Chương 122, bị dã nhân phát hiện. Chương 122, bị dã nhân phát hiện. Đêm nay không yên ổn, nguy cơ từ phía. Xuất sinh kia giống lên một tiếng vang vọng rừng rậm. Một đám con rơi chắn ở bên ngoài, chi 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 réo lên không ngừng. Lý Phong cầm trường đao, tâm sự nặng nề ngồi dưới thạch bích. Hồi tưởng lại lưu lạc hòn đảo sau kinh lịch, hắn lo lắng xảy ra bất chắc. Hắn là con trai độc nhất trong nhà. Nếu như hắn chết ở trên đảo, phụ mẫu làm sao xử lý? Hắn tâm phiền ý loạn lúc, một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên vai hắn. Hóa ra là Lâm Bình Tĩnh. Đồ ngốc, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Bình chỉnh lý tóc giật tại bên cạnh hắn. Ta vừa rồi tại muốn chuyện khác, có chút thất thần. Lý Phong không nói ra lời trong lòng. Hắn không muốn cho đoàn đội mang đến bầu không khí ngột ngạt. Những ngày này nhận được ngươi chiếu cố, ngươi vất vả. Lâm Bình tiếng nói rất nhỏ. Nàng sợ hãi đánh thức hai người. Ngươi thế nào không ngủ thêm chút nữa, bây giờ còn chưa tới nửa đêm về sáng. Lý Phong yêu thương nàng, hy vọng nàng ngủ thêm một lát nhi. Ta tỉnh ngủ, nhìn ngươi cô độc ngồi ở chỗ này, tâm ta đau, muốn bồi ngươi nói một chút. Lâm Bình ngồi ở bên cạnh hắn, dựa vào ở trên người hắn. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Lý Phong ôm nàng bờ eo thon, đem nàng ôm vào trong ngực. Ân Lâm Bình phát ra tiêu hồn âm thanh, ánh mắt mê ly, ánh mắt đu tỉnh, đồ ngốc, thật muốn ngươi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Bên ngoài quá nguy hiểm, không có an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Ta chỉ muốn ngươi nằm tại ta trong ngực. Lý Phong ôm nàng, lẫn nhau cảm thụ ấm áp cùng quan tâm. Nghe phía bên ngoài giống lên một tiếng sau, Lâm Bình tâm tình nặng nề. Nguy hiểm trong đêm khuya, nàng lại nghĩ tới nữ nhi Lâm Đình. Nghĩ đến nữ nhi, có lẽ cũng tại tao ngộ nguy cơ cùng sợ hãi. Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Lý Phong. Lâm Bình tâm sự nặng nề sau, đột nhiên nhẹ giọng kêu gọi. Ta tại. Lý Phong cái chán rán ở trên người nàng, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Nếu như rời đi hòn đảo, ngươi về sau muốn làm gì? Lâm Bình hỏi. Không biết rõ. Lý Phong lắc đầu. Hắn không biết rõ rời đi đảo sau, tương lai muốn làm gì. Hắn lúc trước bị công ty khai trừ sau, vốn muốn đi hải ngoại trợ giúp sư tỷ quản lý võ quán, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Về sau kinh nghiệm lưu lạc hòn đảo, kinh nghiệm vô số sinh tử sau, hắn có chút mê mang. Người sống không nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, mà là muốn tìm tới còn sống giá trị cùng ý nghĩa. Hai người thấp giọng thì thầm, lẫn nhau quan tâm trong động nói chuyện phiếm. Mặc dù đêm nay nguy cơ trùng trùng, nhưng có ấm áp, có hạnh phúc yêu, có mỹ nhân trong ngực. Hai người các ngươi ấp ấp ôm một cái, ta cũng muốn ôm. Hai người lẫn nhau ôm ấp lúc, Du Tiểu Lệ mơ mơ màng màng đi tới. Nàng cũng tỉnh ngủ. Nàng đi tới sau, tựa ở Lý Phong trên vai, ôn nhu nói, lao bà ngươi nhớ ngươi, cho nên tỉnh. Đồng đốc, ta ngay tại các ngươi bên người. Lý Phong vô vô nàng cái đầu nhỏ. Ta biết ngươi ở bên người, nhưng không biết rõ vì cái gì, ta muốn cùng ngươi nói thêm mấy câu. Du Tiểu Lệ tâm tình có chút phức tạp. Có thể là bị con rơi vây quanh duyên cớ. Nàng sợ hãi xảy ra bất chắc. Cho nên muốn cùng Lý Phong nói thêm mấy câu. Một đám phá con rơi mà thôi, không có gì thật là sợ, các ngươi đều không cần ngạc nhiên, nếu mà bắt buộc, ta một mũi lửa thiêu chết bọn chúng. Lý Phong nói lời nói hùng hồn trấn an hai người. Có ngươi tại thật tốt. Lâm Bình mỉm cười. Có ngươi ở bên người, trong lòng ta cũng rất an tâm. Du Tiểu Lệ y như là chim non nép vào người ôm hắn. Nữ sinh kia ngủ thiếp đi còn không có tỉnh. Ba người ngồi dưới thạch bích nhỏ giọng nói chuyện trời đất, bên ngoài những cái kia con rơi, như thủy triều từng lớp phun trào. Những này rơi chết, có thể hay không vây ở bên ngoài mấy ngày a? Du Tiểu Lệ lo lắng bị con rơi vây khốn mấy ngày. Nếu như những xuất sinh này mấy ngày mấy đêm không đi, bọn hắn không bị chết khát, cũng biết bị chết đói. Con rơi sợ hãi nhìn thấy mặt trời, sau khi trời sáng khẳng định sẽ tự hành rời đi. Lý Phong nói rằng, đồ ngốc, chúng ta đều tỉnh dậy, ngươi nhanh đi ngủ a, ngươi muốn nghỉ ngơi tốt. Lâm Bình nhường hắn đi nghỉ ngơi. Ta suy nghĩ nhiều cùng các ngươi trò chuyện. Lý Phong cũng không có ý đi ngủ. Hòn đảo bên trên quá nguy hiểm, nếu như ngươi giấc ngủ không tốt, sẽ phản ứng trì độn, ngoan, nhanh đi ngủ. Ba 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 Lâm Bình liên tục hôn hắn mặt mấy lần. Hừ, có người thân mặt của ngươi, lão bà ngươi cũng muốn thân. Du Tiểu Lệ sợ hai ăn thiệt thòi, chủ động hôn Lý Phong mấy lần. Yên tâm đi, hắn vĩnh viễn là của ngươi, về sau ta trả lại cho ngươi. Lâm Bình cho nàng cái khinh khỉnh. Hai nữ hôn hắn sau, nhường hắn nhanh đi nghỉ ngơi. Vậy ta đi nghỉ ngơi, các ngươi phải chú ý an toàn. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, mệt mỏi trở lại thảo trải lên. Hắn nguyên bản không buồn ngủ, có thể nằm xuống sau, ủ rũ đánh tới, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiết đi. Lý Phong ngủ sau, lại làm cái ác mộng. Hắn mộng thấy trong núi lớn này máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể. Sau đó Du Tiểu Lệ hai người, cùng nữ sinh kia như thế, tinh thần sụp đổ, thần sát thất thường. Ba người đều điên điên cùng cùng, tinh thần không bình thường. Thấy các nàng tất cả đều biến thành tên điên, Lý Phong nóng nảy hô to, có thể ba người không biết hắn. Ba người đối với hắn cười ngây ngô sau, đồng thời biến mất tại mênh mông bát ngát trong rừng rậm. Lý Phong phát cuồng đuổi theo, có thể đuổi không kịp ba người bóng lưng. Lâm A Di, Tiểu Lệ, các ngươi chớ đi a. Các nàng biến mất ở trong rừng sau, Lý Phong kêu một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Như xác chết vùng dậy ngồi xuống. Đồng đốc, ngươi thế nào? Gặp hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, Lâm Bình hỏi. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng? Du Tiểu Lệ hoài nghi hắn lại thấy ác mộng. Các ngươi đều tại a. Lý Phong mở mắt ra, thấy ba người ngồi ở bên cạnh sau, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi đây là một cơn ác mộng, không phải chân thực. Ngươi thế nào? Lâm Bình lau mồ hôi cho hắn. Ta vừa rồi mộng thấy các ngươi đều điên rồi, mộng thấy khắp núi khắp nơi đều là huyết thủy cùng thi thể, về sau các ngươi biến mất trong rừng. Nghĩ đến vừa rồi kia ác mộng, Lý Phong một trận hoảng sợ. Còn tốt chỉ là mộng, không phải chân thực. Đồ ngốc, ngươi có thể là quá mệt mỏi, vì bảo hộ chúng ta an toàn, ngươi thường xuyên nơm nớp lo sợ, cho nên làm ác mộng. Lâm Bình muốn đem hắn ôm vào trong ngực, dùng ấm áp an ủi. Trời đã sáng sao? Lý Phong đột nhiên phát hiện, bên ngoài dương quang chiếu vào trong động. Trời đã sáng. Đúng vậy a, trời đã sáng, chúng ta không muốn đánh thức ngươi, muốn cho ngươi ngủ thêm một lát nhi. Lâm Bình nói rằng. Đói đói, An Thịt Thịt nữ sinh kia đem cỏ khô ngậm trong miệng cắn cắn. Nàng nói bụng. Bảo bảo, ngoan, cỏ này không thể ăn. Lâm Bình đem cỏ khô đoạt lại, không cho nàng nhấm ướt. Nàng nói bụng, chúng ta ra ngoài làm điểm tâm ăn đi. Lý Phong chuẩn bị đi làm điểm tâm, thuận tiện leo đến chỗ cao cánh gác, dự phòng bị dã nhân tập kích bất ngờ tới gần. Bên ngoài còn có con rơi sao? Du Tiểu Lệ không dám đánh mở cửa đá. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng nàng sợ con rơi còn tại. Trời đã sáng, những cái kia con rơi khẳng định rời đi. Lý Phong đem thạch cửa mở ra sau, chỉ thấy mặt ngoài có rất nhiều thi thể rơi, vô số phân và nước tiểu. Doanh địa buồn nôn dơ bẩn, hôi thối đánh tới. Ai ôi, thật là khó ngửi a, thật buồn nôn. Du Tiểu Lệ che mũi, buồn nôn muốn nói. Các ngươi thu thập doanh địa, thuận tiện làm điểm tâm ăn, ta trước lên bên trên cánh gác. Lý Phong leo đến cửa động phía trên vách đá. Hắn muốn đứng xem trọng xa, quan sát xung quanh. Bọn hắn trước đó nếm qua một lần thua thiệt, đột nhiên bị dã nhân vây quanh. Lôi lão hổ ba người tại chỗ chết thảm. Bọn hắn thiếu chút nữa cũng bị dã nhân săn giết. Ăn một lần thua thiệt sau, Lý Phong càng chú ý cẩn thận. Chú ý an toàn, đừng rớt xuống. Lâm Bình nhắc nhở hắn chú ý một chút. Không có việc gì, ta sẽ chú ý an toàn. Lý Phong leo đến trên vách đá phương sau, đứng tại chỗ cao quan sát. Lâm Bình hai người chỉnh lý doanh địa. Nữ sinh kia cũng ở một bên hỗ trợ. Lý Phong leo đến trên vách đá sau, đột nhiên nhìn thấy một cái dã nhân, dọc theo bên phải bờ sông chạy lên. Kia dã nhân khẳng định là phát hiện bọn hắn, cho nên muốn chạy đi thông chi đại bộ đội. Hoàng bét, phát hiện kia dã nhân chạy tới mật báo sau, Lý Phong cả kinh thất sắc. Bọn hắn bị phát hiện, nguy hiểm giáng lâm. Chương 123, chạy mau, chạy mau, chạy mau chương 123, chạy mau, chạy mau, chạy mau Lý Phong, thế nào? Nghe được hắn hô Hoàng bét, Lâm Bình giật nảy mình. Du Tiểu Lệ cũng nóng nảy nhìn xem hắn. Chúng ta bại lộ, bị dã nhân phát hiện, ta nhìn thấy một cái dã nhân hướng bên phải bờ sông, hắn khẳng định là đi mật báo. Lý Phong đống nhiên kinh hoàng. Nếu như dã đại bộ đội đến, bọn hắn chết chắc. Cái gì? Chúng ta bị dã nhân phát hiện? Kia chạy mau a! Nghĩ đến những cái kia dã nhân rất hung tàn lãnh huyết, hai nữ giật nảy mình. Tự mình trải qua nguy cơ sau, các nàng đều rất sợ hãi dã nhân. Các nàng thà rằng gặp phải dã thú, cũng không muốn gặp dã nhân. Gặp phải dã thú, nhiều nhất bị cắn chết, chết thống khoái. Nếu như bị những cái kia dã nhân bắt lấy, các nàng sống không bằng chết, khẳng định sẽ biến thành đồ chơi. Đừng hoảng hốt, trước chấn định. Kia dã nhân chạy tới mật báo sau, khẳng định lưu lại đồng bạn giám thị chung quanh, chưa biết rõ tình huống lại hành động. Lý Phong gặp phải nguy hiểm lúc rất tỉnh táo, hắn không có cuốn quýt chạy trốn, khẳng định không chỉ một cái dã nhân phát hiện bọn hắn, cái bên này nhất định còn có nguy hiểm. Tốt, chúng ta không hoảng hốt. Hai nữ cường trang chấn định, kỳ thật các nàng kinh hoàng không thôi. Nữ sinh kia vẫn tại cười ngây ngô. Lâm Bình mau đem dây lụa cột vào trên cổ tay nàng, miễn cho nàng chạy loạn. Ngươi có thể đuổi kịp kia thông phong báo tin dã nhân sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Đuổi không kịp, hắn cách ta quá xa. Kia dã nhân tại ngoài ngàn mét, Lý Phong đuổi không kịp, cũng không cần thiết truy. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh sau, phát hiện ba cái dã nhân, trên đầu mang theo cỏ khô lá cây bệnh mũ, giấu ở bên cạnh trong rừng. Ba người kia lưu tại phụ cận giám thị bọn hắn, mặt khác người kia chạy tới mật báo. Bọn dã nhân đại bộ đội hẳn là liền tại phụ cận, có lẽ giấu ở phụ cận không ngừng ba người, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Nhưng Lý Phong đoán chừng, giấu ở phụ cận dã nhân hẳn là sẽ không quá nhiều, nhiều nhất 3-5 cái. Nếu như đối phương nhân số đông đảo, người kia sẽ không đi ra ngoài mật báo, khẳng định sẽ lập tức hành động. Phụ cận có ba cái dã nhân tại chầm chậm chạm canh gác, ba người kia đang bí mật quan sát lấy chúng ta. Lý Phong phát hiện ba người sau, chuẩn bị xử lý bọn hắn. Không thanh lý đi ba người này, rất khó chạy thoát. Lý Phong, làm sao chúng ta xử lý? Chúng ta muốn chạy trốn hướng chỗ nào? Lâm Bình hỏi. Các nàng vừa tìm tới chỗ ở, mới ở 2 ngày, lại muốn chạy trốn mệnh. Không biết lúc nào thời điểm mới là cuối cùng. Nghĩ đến liên tiếp nguy cơ, Lâm Bình trái tim tan nát rồi. May mà chúng ta sớm chuẩn bị bẻ gỗ, dứt khoát thuận chạy xuống, tìm kiếm kia đoàn đội. Lý Phong quyết định, hắn phải tận lực tìm kiếm cái kia đoàn đội. Tìm tới kia đoàn đội sau, nhiều người lực lượng lớn, đại gia cùng nhau cầu sinh. Nếu có lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau tình huống, vậy thì đường ai nấy đi. Lý ca, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn rời đi nơi này, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị dã nhân phát hiện. Nghĩ đến có dã nhân mai phục tại phụ cận, Du Tiểu Lệ rất sợ hãi. Các ngươi trước đừng hốt hoảng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ta đi giải quyết ba người kia sau đảm bệnh. Lý Phong theo vách đá leo xuống, hắn muốn bắt lấy ba người kia. Cần giúp một tay không? Lâm Bình hỏi. Các ngươi càng giúp càng bận điệu, chú ý an toàn, nếu như phát hiện có dã nhân đến đây, lập tức trốn vào trong động. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, nhanh chóng hướng bên trái rừng cây đi đến. Không giải quyết những ngày dã nhân, hắn không dám mang tam nữ làm bệnh, miễn cho xảy ra bất chắc. Hắn muốn ở ngoài chính phủ người đại bộ đội không tới đến trước, xử lý dấu ở chung quanh ba người kia. Chú ý an toàn. Gặp hắn đi hướng rừng cây, Lâm Bình hai người nhắc nhở sau, khẩn trương quan sát bốn phía. Lý Phong làm bộ không có phát hiện ba cái kia dã nhân. Hắn giả bộ như đi trong rừng tìm kiếm vật liệu gỗ, tới gần rừng cây sau, hắn làm bộ xoay người nhặt gỗ. Sau đó nhặt lên tảng đá, cấp tốc phóng tới tỏa định mục tiêu. Bên cạnh trong bụi cỏ ẩn giấu đi một cái dã nhân. Hắn nhanh chóng hướng về đi qua sau, tảng đá đột nhiên đánh tới hướng bụi cỏ. Sư bịch. A. Kia dã nhân coi là không có bị phát hiện, cho nên giấu ở trong bụi cỏ. Đầu đột nhiên chịu một tảng đá sau, máu tươi vẩy ra, thảm đều ngút trời. Hắn hai tay ôm đầu, đẫm máu chạy ra bụi cỏ. Mẹ nó, ngươi xuất sinh này, thế mà muốn giấu ở trong bụi cỏ ám giết chúng ta, ngươi đi chết à? Kia dã nhân ôm đầu chạy ra rừng cây sau, Lý Phong nhanh chóng hướng về đi lên, chuẩn bị một đao kết liễu hắn. Siêu hắn vừa tiến lên lúc, bên cạnh một chi tên bắn lén bay ra. Cái này cung tiễn uy lực rất nhỏ, người kia bắn cũng không cho phép. Một tiễn bắn không sau, kia dã nhân tiếp tục kéo cung cài tên, ý đồ bắn ra mũi tên thứ hai. Lý Phong nhanh chóng núp ở phía sau một cây đại thụ phương, lợi dụng thân cây che chắn tên bắn lén. Siêu cái mũi tên này bắn ra sau, bắn tại thân cây. Lý Phong nhặt lên một khối đá, như ám khí ném ra. Bịch. Hòn đá kia bay bắn đi ra sau, nện ở kia dã nhân trên đầu. A a. Súc sinh kia phải tay vớt ve đầu, hắn muốn chịu đựng đau xót tiếp tục bắn tên lúc, Lý Phong trường đao ném ra. Siêu cái này trường đao như là phi tiễn, vạch phá bầu trời, nhanh như điện chớp bay đi. Sắc bén trường đao, trong nháy mắt đánh xuyên kia dã nhân cổ họng. Lý Phong thành công xử lý hắn sau, tăng thêm tốc độ nhanh tiến lên. Hắn muốn cây trường đao nổ trở về. Hắn vừa xông về trước, cái thứ ba dã nhân liền cầm xin cá, mặt mũi tràn đầy hung ác hướng hắn đâm tới. Dã nhân này thân cao 1m7 mấy, lâu dài ở trong rừng chạy, tố chất thân thể vô cùng tốt. Kia xin cá cấp tốc đâm tới lúc, Lý Phong đầu gối bốn lượng, thân thể ngửa về đằng sau tiếp tục hướng phía trước trở ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, động tác cũng rất gọn gàng. Kia dã nhân xin cá, cơ hồ dán bộ mặt hắn đâm ra, nhưng đâm vào không khí. Lý Phong thừa cơ lấy trường làm đao, một trường bổ vào đối phương trên cổ họng. A! Giang giác cổ họng của người nọ bị hắn bổ trúng sau, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Hắn liên sát hai người, không có chút nào dây dưa dài dòng, cơ hồ một mạch mà thành. Lý Phong xông về trước rút ra trường đao sau, chuẩn bị xử lý trước đó bị đập trúng kia dã nhân. Ô lỗ rồi kia dã nhân một tay ôm đầu, một tay cầm xiên cá, trong miệng gào thét tiếng địa phương, nhanh chóng hướng tam lựa phóng đi. Hắn hẳn là muốn khống chế lại Lâm Bình ba người. Nhưng Lý Phong sợ ném chuột vỡ bình. Súc sinh này thật thông minh. A a a, hơi sợ kia dã nhân máu me đồng địa, hung thần ác sát hướng ba người phóng đi lúc, nữ sinh kia dọa đến tinh thần điên cuồng, liều mạng hô to muốn chạy trốn. Nàng nhận lấy kinh hãi. Bảo, đừng sợ, không cần kêu to. Lâm Bình tranh thủ thời gian an ủi. Còn tốt hai người trên cổ tay buộc lấy dây lụa. Không phải nữ sinh này khẳng định bị hù chạy. A a a, không cần ăn ta, đừng có giết ta, hơi sợ nữ sinh kia vẫn như cũ sụp đổ hô to. Nàng tinh thần sụp đổ, có thể là cùng dã nhân có quan hệ. Nàng hẳn là nhìn thấy dã nhân ăn người, cho nên bị dọa đến tinh thần sụp đổ thất thường. Đột nhiên nhìn thấy những này dã nhân sau, nàng vạn phần hoảng sợ, bị dọa đến không biết làm sao. Bảo, đừng sợ, không nên chạy loạn. Nữ sinh kia chạy trốn lúc, Lâm Bình kém chút bị kéo ngã xuống đất. Nữ sinh này khí lực thật to lớn. Đừng sợ, nhanh thu dọn đồ đạc, mau thoát đi nơi này. Lý Phong cấp tốc đuổi theo sau, lăng không một đao vung ra. Trường đao trên không trung lượn vòng sau, một đao đánh xuyên kia dã nhân phía sau lưng. A! Kia dã nhân phát ra thê lương kêu thảm sau, bị hắn một đao xử lý. Lý Phong tiến lên rút ra trường đao sau, chỉ thấy bờ sông bên phải thượng du, đột nhiên xuất hiện ngọa tảo, cháy mau, nhanh rời đi nơi này. Hắn giật nảy mình, cuống quýt phất tay hô to. Chương 124, bị dã nhân truy sát. Chương 124, bị dã nhân truy sát. Lý Phong nhìn thấy dòng sông bên phải thượng du chỗ, đột nhiên xuất hiện thành quần kết đội dã nhân. Lít nha lít nhít dã nhân, đoán chừng có 60, 70 người. Bọn hắn tất cả đều tóc thai bù xù, mặc trên người da thú, hoặc vây quanh nhánh cây, trong tay cầm các loại côn đồng xin cá, cung tiễn, dây thừng dây leo chở một chút. Đám người này khí thế cường đại, khí thế hung hùng, như hồng thủy phun trào. Mà mẹ nó thấy cảnh này sau, Lý Phong chửi ầm lên. Đây thật là trêu chọc đến tổ ong vò vẽ. Những này dã nhân dường như ong vò vẽ, chỉ cần trêu chọc phải, bọn hắn liền sẽ như ong vỡ tổ chém giết tới. A a a, ô lô lô 6-70 dã nhân, điên cuồng đại hống đại khiếu lúc, đằng đằng sát khí hướng nơi này vào tới. Má ơi, thế nào nhiều như vậy dã nhân a? Nhìn thấy kia đám mọi sau, Du Tiểu Lệ dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt trên mặt đất. Lao thiên gia, ông trời ơi, thật là đáng sợ. Lâm Bình cũng bị dọa đến toàn thân bất lực. Coi như Lý Phong lợi hại hơn nữa, cũng không đối phó được nhiều người như vậy. Huống chi những này dã nhân, hẳn là chỉ là bộ lạc bên trong một bộ phận. Khẳng định còn có càng nhiều dã nhân không có xuất hiện. A a a, hơi sợ nữ sinh kia dọa đến thét lên, muốn chạy trốn từ phía. Nàng tinh thần sụp đổ, bản năng sợ hãi, nhưng không có lý trí. Bảo, đừng sợ, Lâm Bình muốn khóc. Mau mang theo đồ vật bảo mệnh. Đem cái nồi kia, còn lại mét cùng muối toàn bộ mang đi, cái khác từ bỏ. Lý Phong nhanh chóng hướng về đi qua sau, nhấc lên kia một túi gạo, Du Tiểu Lệ cầm lên nồi cùng muối. Lâm Bình lôi kéo nữ sinh kia. Đi mau, cháy mau. Lý Phong phất phất tay sau, hai người mang theo nữ sinh kia, dọc theo bờ sông bên trái chạy trốn. Bọn hắn sớm chuẩn bị tốt bè gỗ. Chỉ cần chạy trốn tới đầu kia sông lớn bên trong, liền có thể cưỡi bè gỗ đảm mệnh. Những người kia như là châu phi trên thảo nguyên, truy trục dã đàn châu dã nhân, điên cuồng bò tới. Đại khái cách bọn họ 1-2 ngàn mét. Khoảng cách này không xa cũng không gần. Nhưng những người kia chạy tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Má ơi, tuyệt đối đừng bị bọn hắn bắt được, không phải ta sẽ chết rất thê thảm. Du Tiểu Lệ quay đầu nhìn thoáng qua sau, bị dọa đến hai chân lớn rung động, toàn thân như nhũn ra. Những người kia hung thần ác sát, tất cả đều đằng đằng sát khí. Bọn hắn dọc theo bờ sông đuổi tới lúc, dường như bụi mù nổi lên bốn phía. Ô, nếu như bị bọn hắn bắt được, kết quả của chúng ta rất thê thảm a. Lâm Bình có chút tuyệt vọng. Nếu như chạy không thoát, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn rơi xuống những nhân thủ kia bên trong.
Lý ca, nếu như chúng ta trốn không thoát, ngươi liền đem chúng ta giết đi a.
Du Tiểu Lệ không muốn bị bắt sống. Đừng bảo là nói nhảm, không nên quay đầu lại, có bao nhanh chạy bao nhanh, chạy mau, chạy mau. Lý Phong thúc giục các nàng mau trốn. Tuyệt đối không nên quay đầu nhìn phía sau, không phải bị dọa sẽ toàn thân bất lực. Nghe được hắn thúc giục sau, hai nữ cuống quýt bảo mệnh. Nữ sinh kia cũng đi theo nhanh chóng chạy trốn. Lâm Bình trên đường đi an ủi nàng, tận lực ổn định nàng cảm xúc. Còn tốt nữ sinh này thời điểm then chốt không có cản trở. Hắn nhu thuận đi theo ba người đảm mệnh. Phù 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 a a a sau lưng cùng hung cực các thanh âm, như đi săn người cuồng hoan. Dường như một đám thợ săn đang hưởng thụ lấy thu hoạch tràn đầy cơm trưa. Thanh âm này để cho người ta tê cả da đầu, sợ hãi tới thực chất bên trong. Mấy người theo đường sông hướng phía dưới chạy trốn lúc, hai cái dã nhân bỗng nhiên bỏ ra. Quả nhiên, chính như Lý Phong dự liệu như thế. Dấu ở phụ cận không ngừng ba người, thì ra còn có hai cái cá lọt lưới. Hắn vừa rồi tại phía trên hang núi lúc, không có chú ý tới hai người này, cũng thấy không rõ nơi này vị trí. Hai người kia lao ra sau, một người cầm cung tiễn, một người cầm gậy gỗ, y đổ ngăn cản mấy người. Hai xuất sinh này lanh lợi, nhảy quỷ dị bộ pháp, tùy thời chuẩn bị tiến công. Và phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai người. Thấy hai người bỗng nhiên chặn đường ở phía dưới, Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Lâm Bình cũng tâm hoảng ý loạn. Nữ sinh kia dọa đến thét lên. Còn tốt Lâm Bình tranh thủ thời gian an ủi tâm tình của nàng. Kia hai cái dã nhân cản tại phía trước sau, nói các nàng nghe không hiểu ngôn ngữ. Hẳn là để bọn hắn dừng lại, không muốn chạy trốn, không phải liền bắn tên. Phía trước có người chặn đường, sau có nguy cơ. Đây là muốn bị tiền hậu giáp kích ra Tiểu Lệ, đem nổi cho ta. Lý Phong đem vật phẩm giao cho nàng sau, theo trong tay nàng cầm qua nổi. Đừng có ngừng, tiếp tục đảm mệnh, cháy mau. Lý Phong đem nổi ngăn khuất trước mặt, phòng ngừa người kia bắn tên. Hắn muốn xông tới xử lý hai người. Chỉ có thành công đánh giết hai người này, bọn hắn khả năng chạy đi. Lý Phong tốc độ chạy rất nhanh, hắn nhanh chóng hướng về giết tại phía trước. Kia dã nhân lộc cộc nói một đống sau, cấp tốc xạ kích. Siêu tiến bay bắn tới sau, Lý Phong dùng nổi ngăn trở. Ken nổi sắt ngăn trở tiến sau, cái mũi tên này rơi xuống đất. Kia dã nhân còn muốn kéo cung cài tên, tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai lúc, Lý Phong cấp tốc xông đi lên, một đao phong hầu. Một đao kết liễu mạng chó của hắn. A. Người này kêu thảm một tiếng sau, bị một đao chém giết trên mặt đất. Một cái khác dã nhân cơ gậy gỗ, điên cuồng hướng Lý Phong đánh tới. Xuất sinh này khí lực rất lớn, trường côn trên không trung vung vẩy lúc, phát ra trận trận vang ngao ngao. Lý Phong không dám dùng nổi sắt cản, miễn cho đem nổi đập bể, về sau không có cách nào nấu canh. Hắn trường đao đón đỡ, ngăn trở đối phương gậy gỗ sau, một cước đá vào đối phương trong đũng quần. A. Dã nhân này biểu lộ thống khổ sốc nổi, thân thể đột nhiên rút lại sau, kẹp chặt hai chân nửa ngồi trên mặt đất. Muốn ngăn cản bọn lao tử làm bệnh, ngươi đi chết ta. Lý Phong vung đao giận chém, một đao bổ hắn. Hai cái này dã nhân được giải quyết. A a a, ô lô lô phía sau kia lắm mỏi, thấy lại chết mất hai cái đồng bạn sau, phát cuồng trùng sát mà đến. Bọn hắn đầy ngập lửa giận, hận không thể đem Lý Phong ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Nghe được phía sau hò hét tầm ý thanh âm sau, Lâm Bình khẩn trương nói, chúng ta cừu hận càng ngày càng sâu, chỉ có thể không chết không thôi. Lý Phong chém giết rất nhiều dã nhân, song phương kết huyết hải thâm cừu, không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngược lại đều là cừu địch, có thể giết nhiều ít tính nhiều ít. Lý Phong tiếp tục mang theo ba người làm bệnh. Bọn hắn theo dòng sông, một đường thật nhanh chạy xuống. Ba người nữ nhân này tốc độ chạy trốn đều rất nhanh, nhưng này chút dã nhân chạy tốc độ càng nhanh. Bọn hắn như là trên đại thảo nguyên ngựa chiến, chạy lúc đất rung núi chuyển, bụi đất che khuất bầu trời, cảnh tượng to lớn. Các người tốc độ vẫn là quá chậm, chạy mau. Nếu như thực sự không được, đem vật tư toàn bộ ném đi. Lý Phong chuẩn bị đem vật tư toàn bộ ném đi, chỉ để lại cái này nồi nấu là được. Chúng ta còn có thể kiên trì, hơn nữa nhanh đến, những vật này ném đi thật là đáng tiếc. Du Tiểu Lệ không lỡ ném, kiên trì một chút nữa, liền có thể chạy trốn tới bẻ gỗ nơi đó. Lý Phong quay đầu nhìn thoáng qua, kia 6-70 dã nhân, cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn dã hỏa này từng cái hung thần ác sát, thật không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Chạy mau, có bao nhanh chạy bao nhanh a. Lý Phong chạy ở hậu phương, phòng ngừa có dã nhân đuổi theo. Kia đám mọi bên trong, có chút tốc độ nhanh người, cách bọn họ chỉ có mấy chục mét. Bọn hắn thật nhanh chạy sau, rốt cục nghe được dòng sông tiếng nước chảy. Âm âm phía dưới dòng sông quần quần tiếng nước chảy, như hồng thủy truyền đến. Nghe được thanh âm này sau, mấy người vui mừng. Rốt cục muốn chạy trốn tới bè gỗ bên. DS, không có người nào nhìn, cầu đại gia hỗ trợ nhìn xem giao diện quảng cáo, đưa tiền miễn phí lấy vận, cho tác giả gia tăng chút động lực, cảm ơn. Chương 125, sinh tử chém giết chương 125, sinh tử chém giết mấy người điên cuồng đảo mệnh sau, rốt cục chạy trốn tới bờ sông. Lâm Bình chạy lên trước, ném đi bẻ gỗ lên cây lá. Mau đưa bẻ gỗ thúc đẩy trong sông, bên cạnh có sào, đừng rơi vào trong sông, đừng để bẻ gỗ bị nước sông cuốn đi. Lý Phong tay cầm trường đao đứng ở phía sau, có mấy cái xa cách bọn họ mới mười mấy mét. Cái khác gia nhân, cùng bọn hắn khoảng cách các có khác biệt. Chạy chậm cách xa nhau trăm mét, chạy tương đối nhanh cách xa nhau mấy chục mét, chạy nhanh nhất chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Hắn nhất định phải xử lý người phía trước. Ô lỗ lỗ hai cái dã nhân gặp bọn họ muốn thừa ngồi bẻ gỗ chạy trốn, cơ côn vào tới. Các ngươi nhanh lên bẻ gỗ, tới trong sông ở giữa chờ ta, nhanh. Lý Phong hô to một tiếng sau, cơ trường đao tiến lên. Hắn chuẩn bị bắt lấy hai người kia. Hai xuất sinh này vội vã đầu thai, thế mà trước hết nhất đổi tới. Nha 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 Lâm Bình không đẩy được bẻ gỗ, nàng dùng sức bú sữa khí lực sau, cuốn quýt hô to, Tiểu Lệ, mau tới đây hỗ trợ. Du Tiểu Lệ cũng túi người, liều mạng đẩy bẻ gỗ. Nhưng cái này bẻ gỗ quá nặng, hai người không đẩy được. mặc dù bè gỗ tất cả đều là khô cạn gỗ, có thể các nàng khí lực rất nhỏ. Nha nha nha, a a a, hai người dây đến mặt đỏ bột từ thô, nhưng thủy chung không đẩy được. Các nàng cũng đến phát khóc. Lý Phong xông đi lên cùng dã nhân chém giết, không có cách nào cùng các nàng cùng một chỗ thôi động bè gỗ. A a, hơi sợ nữ sinh kia ngồi xổm ở một bên, dọa đến run lẩy bẩy. Bà bảo, cái này bè gỗ quá nặng đi, hai người chúng ta không đẩy được, ngươi nhanh cùng một chỗ hỗ trợ. Lâm Bình nhường nàng hỗ trợ. Nữ sinh này mặc dù điên rồi, nhưng nàng rất nghe Lâm Bình lời nói. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hỗ trợ cùng một chỗ dùng sức đẩy bè gỗ. Ba người đồng tâm hiệp lực sau, rốt cục đem bè gỗ đẩy lên trong sông. Còn tốt có nữ sinh này hỗ trợ, không phải bọn hắn hôm nay chết chắc. Bởi vì Lý Phong dọn không xuất thủ đến, hơn nữa lại chỉ hoãn thời gian, ai cũng đi không được. Bè gỗ đẩy lên mặt sông sau, kém chút bị nước trôi đi. Lâm Bình hoảng đội vàng nắm được gỗ. Bè gỗ bị chúng ta đẩy lên trong sông, Lý ca, mau lên đây. Du Tiểu Lệ đem vật tư ném lên về phía sau, cuốn quýt hô to. Các ngươi trước tiên đem bè gỗ vạch đến trong sông ở giữa. Lý Phong xông đi lên sau, cùng phía trước hai người ứng chiến. Thật là không có thật là, nghe ta mệnh lệnh, phục tùng an bài. Lý Phong không có thời gian giải thích. Tiểu Lệ, chúng ta nghe sắp xếp của hắn. Lâm Bình đem nữ sinh kia kéo lên bè gỗ. Ba người vừa đứng tại bè gỗ bên trên, bè gỗ đống nhiên lắc lư, các nàng kém chút rơi vào trong sông. Ai ôi, ba thân thể người lay động, đứng không vững. Thấy nước sông theo dưới chân lưu lững lờ trôi qua, các nàng đầu váng mắt hoa. Ngồi xổm ở bè gỗ bên trên, dùng sao khống chế, không nên nhìn dưới chân, mắt nhìn phía trước. Lý Phong cuống quýt nhắc nhở lúc, cùng hai người kia kích đánh nhau. Hắn thở thiếu thời, Gia Gia đã từng dẫn hắn đi qua mấy lần dòng sông. Khi đó nông thôn có rất nhiều dòng sông, hơn nữa không có cầu. Gia Gia nói cho hắn biết, qua sông lúc muốn mắt nhìn phía trước, bước chân chậm rãi di động, không thể nhìn dưới chân, bởi vì nhìn dưới chân sẽ đổ váng mắt hoa. Nghe được Lý Phong nhắc nhở sau, hai nữ cuống quýt ngồi xổm ở bè gỗ bên trên, dùng sào khống chế. Nữ sinh kia cũng học ngồi xổm ở bè gỗ bên trên. Các nàng động tác mặc dù không thuần thục, nhưng có thể miễn cưỡng thao tác. Kia hai cái dã nhân xông lên sau, một người trong đó cơ gậy gỗ, công kích Lý Phong đầu. Bọn hắn đối Lý Phong hận thấu xương, hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Gậy gỗ lăng không mà đến sau, Lý Phong cấp tốc xoay người, thi triển một chiêu tần đeo kiếm, trường đao cả cõng, đồng thời cũng ngăn trở gậy gỗ công kích. Hắn trường đao ngăn trở đối phương gậy gỗ sau, thân thể bên cạnh rời, nghiêng bước có gai, một đao đâm xuyên đối phương lồng ngực. A! Kia dã nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, bị hắn một đao giải quyết. Lý Phong chém giết người này sau, trường đao quét ngang, cấp tốc bổ về phía một người khác hai chân. A! Mặt khác kia dã nhân đang muốn công kích hắn lúc, hai chân bỗng nhiên bị trường đao bổ trúng. Trên đùi kinh mạch bị đánh đoạn, máu tươi chảy ròng. Lý Phong một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn đạp bay trên mặt đất. Lý Phong, không cần ham chiến, mau lên đây. Hai nữ đem bẻ gỗ vạch đến trong sông ở giữa sau, cuốn quýt hô to. Bọn hắn lo lắng Lý Phong ham chiến, bị dã nhân đuổi kịp. Lý ca, mau lên đây a. Du Tiểu Lệ tại bẻ gỗ bên trên cuốn quýt hô to. Nữ sinh kia cũng tại khoa tay lấy động tác, nhường Lý Phong mau tới đây. Mỹ nữ này mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng cùng mấy người ở chung sau, nàng cũng biết quan tâm người. Lý Phong muốn xông qua nhảy lên bẻ gỗ lúc, hai chân thụ thương kia dã nhân đống nhiên nhào tới ôm lấy chân của hắn. Gia hỏa này liều mạng đem hắn chân ôm lấy, không cho hắn đi. Phía sau bọn dã nhân giống như thủy triều điên cuồng vào tới, hơn nữa càng ngày càng gần, chỉ có 20-30 mét khoảng cách. Bọn hắn kia điên cuồng thanh âm như cái này nước sông cuộn cuộn lan đi bịch. Lý Phong dùng cái chân còn lại mãnh liệt đạp người này mấy cước. Gia hỏa này vẫn như cũ ôm chân của hắn, chết cũng không buông tay. Lý Phong, Lý ca, thấy kia dã nhân ôm chân của hắn không chịu buông tay, Lâm Bình hai người lo lắng hô to. Hai người hận không thể bơi vào bờ giúp hắn. Mẹ nó, lão tử ta làm thịt ngươi. Lý Phong hai tay nắm chôi đao, theo hắn phần lưng một đao đâm xuyên trái tim. Gia hỏa này bị một đao đánh rất sau, vẫn như cũ ôm chân của hắn. Thấy lại có hai cái dã nhân sắp xông lại, đại bộ đội như thiên quân vạn mã theo sát phía sau. Lý Phong cuống quýt ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức vặn bung ra kia dã tay của người. Súc sinh này mặc dù chết, nhưng khí lực rất lớn, thế mà muốn kéo lấy hắn cùng chết. Lý Phong dùng sức đem súc sinh này tay vặn bung ra sau, phát hiện một cái dã nhân tại 7-8 mét bên ngoài, cầm trong tay tiêu thương ném qua đến. Cái này tiêu thương là gậy gỗ chế tác. Tiêu thương tương đối cồng kềnh, phía trước một mặt bị vấp nhọn. Siêu kia tiêu thương một thanh âm vang lên bay tới sau. Lý Phong nắm lên trên mặt đất dã nhân thi thể, ngăn trở tiêu thương. Kia tiêu thương bay ở trên thi thể sau, rơi xuống đất. Thấy một người khác muốn ném tiêu thương tới, Lý Phong nhanh chóng nhặt lên trên đất tiêu thương. Hắn đánh đòn phủ đầu, lực phát thiên quân. Siêu hắn trực tiếp đem tiêu thương ném đưa qua sau, đem người kia cho đánh chết. Lý Phong nhanh lên bẻ gỗ. Lâm Bình dùng sào chống đỡ lấy bẻ gỗ, cuốn quýt hô to. Con sông này rất sâu, nước sâu 3-4 mét, tốc độ chảy rất nhanh. Có lẽ địa phương khác dòng nước càng sâu, bởi vì đáy sông không phải bằng phẳng, có nhiều chỗ tương đối cạn, có chút khu vực rất sâu. Lý Phong tránh thoát sau, nhanh chóng hướng bờ sông chạy tới. Kia đám mỏi, giống như thủy triều từ phía sau vọt tới những người này đến cùng, bọn hắn ánh mắt huyết hồng, thần sắc hung ác. Mặc dù chỉ có 60-70 người, lại chạy ra thiên quân vạn mã khí thế. Mau lên đây, Lý Phong, nhanh lên, nhanh. Gặp hắn nhanh chóng hướng bờ sông vọt tới, Lâm Bình lo lắng hô to đồng thời, cầu nguyện hắn bình an. Du Tiểu Lệ cũng khẩn trương hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng Lý Phong đừng xảy ra bất trắc. Cầu nguyện hắn có thể bình an chạy trốn tới bè gỗ bên trên. Bè gỗ tại trong sông, cách bờ bên cạnh có 2-3 mét khoảng cách. Các nàng lo lắng Lý Phong không trốn được bè gỗ bên trên. Ô lô lô a a a Lý Phong hướng bờ sông phóng đi lúc, kia đám mọi phát ra cuồng khiếu âm thanh, theo đuổi không bỏ. Gặp bọn họ phải ngồi ngồi bẻ gỗ chạy trốn. Cái này đám mọi càng sốt ruột, cũng điên cuồng hơn. Chương 126, nàng chúng tên chương 126, nàng chúng tên chú ý cầm lái. Cẩn thận khống chế bẻ gỗ cân bằng. Lý Phong hướng bờ sông phóng đi lúc, lớn tiếng nhắc nhở hai người. Hắn xuống lại, hai người cuống quýt ổn định bẻ gỗ. Bọn hắn biết Lý Phong sẽ nhảy qua đến. Quả nhiên, Lý Phong vọt tới bờ sông sau, cấp tốc thả người nhảy vọt. Hắn như mãnh hổ nhảy vọt, muốn nhảy đến 3 mét bên ngoài bẻ gỗ bên trên. Hắn vừa đứng dậy nhảy vọt, mấy cây tiêu thương nhanh chóng bay tới. A, cẩn thận a. Thấy tiêu thương lao vụt một tới, Lâm Bình cuống quýt hô to. Nàng sợ hãi Lý Phong bị đánh trúng. Lý Phong tốc độ rất nhanh, hắn cấp tốc nhảy lên bẻ gỗ bên trên sau, bẻ gỗ nhanh chóng lay động. Kia đám mọi cách bờ sông chỉ có 10 mấy mét, có thậm chí chạy đến bờ sông, nhưng không dám xuống nước, nước sông lưu động tốc độ rất nhanh. Dòng sông tương đối sâu, nếu như bọn hắn xuống nước, khẳng định sẽ bị cuốn đi. Nhanh huy động bẻ gỗ. Lý Phong đứng tại bẻ gỗ bên trên lớn tiếng hò hét sau, hai nữ khoái nhanh huy động lấy bẻ gỗ. Bẻ gỗ thuận chạy xuống tốc độ rất nhanh. Nữ sinh kia cũng đuổi mau giúp một tay. Bọn dã nhân vọt tới bên bờ sông sau, muốn đối bẻ gỗ bắn tên, cùng ném tiêu thương. Ô lỗ lạp lạp người dẫn đầu sau khi ra lệnh, vô số cung tiễn cùng tiêu thương, dày đặc đâm vào. A, bọn hắn muốn bắn chết chúng ta a. Nhìn thấy rất nhiều cung tiễn sau, Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Những cái kia cung tiễn cùng tiêu thương rất nguy hiểm. Lý Phong cầm trong tay trường đao, vung đẩy đến tròn trịa chuyển động. Ken 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 hắn trường đao nhanh chóng chuyển động lúc, chắn vô số tiêu thương cùng cung tiễn, đem những vật kia toàn đánh dụng tại trong sông. Siêu một chi cung tiễn bỗng nhiên hướng Lâm Bình bay tới. A a, nha nha nữ sinh kia tranh thủ thời gian nhào ở trên người nàng, dùng thân thể cho nàng cản trở cung tiễn. A, chịu một tiễn sau, nữ sinh này kêu đau đớn. Bảo bảo, ngươi không sao chứ? Ngươi ngốc nha, ngươi thế nào thay ta ngăn đỡ mũi tên? Lâm Bình đau lòng nhìn qua nàng, lo lắng nàng xảy ra chuyện. Thấy nữ sinh này trên bờ vai chịu một tiễn, Lý Phong cũng rất đau lòng, rất lo lắng. Hắn hận không thể vọt lên bờ, đem những người kia toàn bộ giết sạch. Đám kia tên đáng chết, đứng tại trên bờ cơ gậy gỗ, phát ra các loại tiếng giống giận dữ. Đau đớn. Nữ sinh này sờ lên bả vai, chảy máu. Nhưng mũi tên không có cắm ở nàng trên vai. Cung tiễn uy lực không lớn, chỉ khoảng cách ảnh hưởng sau, mũi tên đánh trúng tại nữ sinh này bả vai rơi xuống tại bẻ gỗ bên trên. Tiểu tỷ tỷ, người không sao chứ? Du Tiểu Lệ cũng rất đau lòng. Đau nhức, đau đớn nữ sinh này lệ rơi đầy mặt, nàng chỉ biết là nói đau nhức, không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bởi vì nàng tinh thần không bình thường. Bà bảo, cảm ơn ngươi là ta ngăn đỡ mũi tên, ngươi thật đốc. Lâm Bình khóc. Nữ sinh này vì nàng ngăn đỡ mũi tên một phút này, nàng rất cảm động, nhưng cũng rất lo lắng. Nhanh huy động bẻ gỗ, rời đi trước lại nói. Lý Phong không có thời gian xem xét nữ sinh này thương thế, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Hai nữ cuốn quýt hoạt động bẻ gỗ. Nữ sinh kia nằm tại bẻ gỗ bên trên, một mực nói đau nhức. Lâm Bình một bên hoạt động bẻ gỗ, một bên khóc. Nàng cảm động, cũng sợ hãi, còn cố ý chua. Nếu như nữ sinh này xảy ra bất trắc, nàng khẳng định sẽ áy náy cả một đời. A o o kia đám mọi tiếp tục bắn tên, ném mạnh tiêu thương. Nhưng khoảng cách càng ngày càng xa, lại thêm có Lý Phong dùng trường đao đó nữa. Ba người rất an toàn. Mà mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này cho lão tử nghe cho kỹ, chúng ta ngoại ý muốn lưu lạc hoang đảo, vốn định nước giếng không phạm nước sông. Nhưng các ngươi đồng bạn, muốn cướp đi ta người bên cạnh, nhiều lần đuổi giết chúng ta. Lão tử thề, ta sớm tối muốn làm chết các ngươi, đem các ngươi giết đoạn tử tuyệt tôn. Lý Phong đứng tại bệ gỗ bên trên, trường đao chỉ vào đám người, lập xuống lời thề. Nếu như nữ sinh này xảy ra bất trắc, hắn muốn làm cho cả dã nhân bộ lạc người chôn cùng. Thấy bệ gỗ từ từ đi xa, kia đám mọi đứng tại bên bờ sốt ruột. Bọn hắn không có cách nào theo bờ sông truy đuổi, bởi vì nơi này là một chỗ cửa vào sơn cốc, dòng sông hai bên tất cả đều là núi cao tuyệt bích. Kia đám mọi thương lượng nửa ngày sau, cũng biết rời đi bên bờ, dự định vòng qua đầu này sơn mạch, tiếp tục hướng dòng sông hạ du đuổi theo. Quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng đã đi, cảm ơn trời đất, chúng ta an toàn. Thấy kia đám mọi sau khi rời đi, Du Tiểu Lệ lòng chua xót rơi lệ. Từ khi lưu lại đảo về sau, các nàng thật rất không dễ dàng, khắp nơi có nguy cơ, thường xuyên đứng trước sinh tử. Đừng cao hứng quá sớm, bọn hắn không có từ bỏ truy sát. Lý Phong nói rằng, ô ô ô, chúng ta thật sự là khổ tám đời a. Nghĩ đến còn muốn bị những này dã nhân truy sát, Du Tiểu Lệ rất để bài. Đau nhức. Nữ sinh kia nằm tại bệ gỗ bên trên, muốn sờ phía sau lưng vết thương. Bà bảo, ngươi đối ta thật tốt, không nghĩ tới ngươi tinh thần không bình thường, còn nghĩ xả thân cứu người, ngươi thật là một cái hiền lành tiểu tỷ muội. Lâm Bình cảm động rơi lệ sau, nói rằng, Lý Phong, ta cùng Tiểu Lệ tại huy động bệ gỗ, làm phiền ngươi kiểm tra thương thế của nàng, nếu như nghiêm trọng, chúng ta liền nghĩ biện pháp cứu nàng. Ân, tốt, hai người các ngươi chú ý bệ gỗ, đừng cho bẻ gỗ đụng vào bên cạnh tảng đá. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, cho nữ sinh này kiểm tra thương thế. Nàng xương vai chịu một tiễn, chảy ra, có cái vết thương, máu tươi còn tại lưu, nhưng tổn thương không nặng. Nàng tổn thương không nặng, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Phong kiểm tra vết thương sau, xác định nữ sinh này không có nguy hiểm tính mạng. Cảm ơn trời đất, làm ta sợ muốn chết. Tí tách Lâm Bình rơi xuống một giọt nước mắt. Biết được nữ sinh này không có nguy hiểm sau, nàng rốt cục yên tâm. Lý ca, trên đầu tên có độc sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Nghe nói dã nhân cũng biết dùng độc. Cái này trên đầu tên có độc sao? Lâm Bình lo lắng trên đầu tên có độc, nữ sinh này trúng độc tử vong. Vết thương không có dị thường, huyết dịch không có dị thường, nàng trúng tên mười mấy phút còn có cảm giác đau, trên đầu tên hẳn là không độc. Lý Phong tổng hợp phán đoán sau, cho rằng nữ sinh này hẳn là không trúng độc. Nếu như nữ sinh này trúng độc, vết thương sẽ sưng, biến thành màu đen, cũng biết chết lặng. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh à, cảm tạ lão thiên gia phù hộ ta tiểu tỷ muội bình an vô sự. Lâm Bình vui vẻ cảm tạ thượng thiên. Tạ ơn lão thiên gia. Du tiểu lệ cũng cảm tạ thượng thiên. Bảo bảo, cảm ơn ngươi dùng thân thể thay ta ngăn đỡ mũi tên, nhưng không cho phép có lần sau, về sau ta sẽ đem hết khả năng chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Lâm Bình có ơn tất báo, cũng rất cảm động. Tiểu thư này tỷ tinh thần không bình thường, còn biết bỏ mình cứu người, nàng trước kia khẳng định rất hiền lành. Du tiểu lệ cũng bị nàng việc thiện cảm động. Lý Phong cũng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bè gỗ phiêu lưu trên mặt sông lúc như là một chiếc thuyền con. Khi thấy hai bên vách núi tuyệt bích sau, Lý Phong nhớ tới một bài thơ. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Dòng sông hai bên núi cao tuyệt bích, ủy phủ thần công, nguy hiểm hùng vĩ. Bọn hắn dọc theo sông mà xuống lúc, hai bên bờ núi cao tuyệt bích chỗ, quanh quẩn dòng sông phun trào âm thanh. Thanh âm này ầm ầm tiếng vang, để cho người ta thần sắc nghiêm trọng, không dám kinh thường. Con sông này thông hướng nào a? Lâm Bình nhìn về phía trước, mặt sông rộng lớn uốn lượn, hai bên tất cả đều là núi cao tuyệt bích, cực kỳ nguy hiểm. Con sông này dường như giao long phủ phục tại sơn mạch ở giữa đi khắp, cho người cảm giác rất ngột ngạt. Không rõ ràng. Lý Phong lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng con sông này thông hướng nào, nhưng bọn hắn phải chú ý an toàn. Nhìn xem cái này nguy hiểm dòng sông, hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng không cần xảy ra bất trắc. Chương 127, núi xanh lô đen, nguy hiểm. Chương 127, núi xanh lô đen, nguy hiểm. Rầm 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 quần quần nước sông, dọc theo hai bên bờ tuyệt bích hướng về phía trước lưu động. Bởi vì sông lớn uốn lượn, có nhiều chỗ dòng nước nhẹ nhàng, có nhiều chỗ dòng nước xo xánh gấp. Ba người cẩn thận từng ly từng tí khống chế bè gỗ, theo dòng sông một đường hướng phía dưới. Lý Phong thỉnh thoảng quan sát bốn phía, muốn tìm đổ bộ điểm, thuận tiện tìm kiếm kia đoàn đội tung tích. Nếu như có thể tìm tới cái kia đoàn đội, nhiều người lực lượng lớn, đại gia báo đoàn sưởi ấm, cùng một chỗ cầu sinh. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ mê mang nhìn xem sông lớn, thấy con sông này hai bên tất cả đều là tuyệt bích, các nàng có chút mê mang, dường như không biết nên hướng phương nào. Rát rát hai bên bờ trên vách đá dựng đứng phương, thỉnh thoảng truyền đến cặc cặc âm thanh, phảng phất có con vịt đang gọi. Thanh âm này có chút tà môn, cũng có chút dọa người. Nghe được tiếng kêu này sau, hai người ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy hai bên tuyệt bích đều có mấy trăm mét cao, có nhiều chỗ thậm chí cao ngàn mét. Tuyệt bích đỉnh chót dường như cùng tầng mây đụng vào nhau. Hai bên bờ tuyệt bích có nhiều chỗ nham thạch chóc ra, có nhiều chỗ nham thạch phong hóa nghiêm trọng. Ta thao, vạn nhất phía trên có tảng đá lăn xuống đến đập chúng bẹ gỗ, chúng ta liền ngọn cụ tỏi. Du Tiểu Lệ lo lắng trên vách đá dựng đứng xảy ra đá lăn, nhắm lại ngươi miệng vào đen, đừng bảo là những này điểm xấu lời nói. Lâm Bình nhường nàng ngậm miệng sau, nhìn về phía một bên nữ sinh kia. Nữ sinh này an tĩnh ngồi bẹ gỗ bên trên, nàng không có nhao nhao cũng không náo, rất yên tĩnh. Còn đau không? Lâm Bình hỏi. Ân, nữ sinh này liên tục gật đầu, biểu thị còn đau, vết thương còn có chút đau đớn. Đồng đốc, cảm ơn ngươi, đau ở trên thân thể ngươi, đau nhức trong lòng ta. Lâm Bình hốc mắt đều đỏ. Nàng tổn thương không nặng, không có gặp nguy hiểm, ngươi đừng lo lắng. Lý Phong an ủi Lâm Bình. Về phần đến uốn ván, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Những cái kia dã nhân quân phía sau núi, có thể đuổi kịp chúng ta sao? Du Tiểu Lệ lo lắng bọn dã nhân vòng qua sơn mạch sau, xuất hiện ở phía trước dòng sông trên bờ. Tuy nói dòng sông hai bên tất cả đều là tuyệt bích, nhưng tiếp tục hướng phía trước, hai bên bờ khẳng định có khoáng đạt địa phương. Không có khả năng tất cả đều là núi cao tuyệt bích. Những này sơn mạch rất lớn, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta. Lý Phong đau đầu, luôn luôn tao ngộ dã nhân nguy cơ, nhiều lần sinh tử một đường. Hắn lại thế đơn lực bạc, rất khó dùng ít được nhiều. Trước đó kia đoàn đội dựng bè gỗ thuận chạy xuống sau, bọn hắn đi nơi nào? Lâm Bình phảng phất tại tự lẩm bẩm, lại hình như tại hỏi thăm Lý Phong. Lý Phong trầm mặc không nói, bởi vì hắn cũng không biết kia đoàn đội người thuận chạy xuống sau đi nơi nào, chỉ có tìm tới dấu vết để lại sau, khả năng xác định. Chú ý bè gỗ, chú ý dòng nước. Lý Phong nhắc nhở hai người sau, đứng tại bè gỗ bên trên nhìn ra xa bốn phía. Lão thiên gia, chúng ta kinh nghiệm quá nhiều nguy hiểm cùng cực khổ, cầu ngươi phù hộ chúng ta a. Lâm Bình cầu nguyện thượng thiên phù hộ. Lão thiên gia, xin ngươi phù hộ chúng ta bình an vô sự. Đối mặt không biết sợ hãi lúc, Du Tiểu Lệ cũng rất sợ hãi. Nhưng Lý Phong không có cầu thương thiên phù hộ. Trong lòng hắn tố chất cường đại, chỉ tin tưởng thực lực bản thân, sẽ không cầu thần phù hộ. Nếu như cầu thần rất linh, cửa miếu còn không thể nào vào được. Nếu như quét đường cũng có thể kiếm tiền, bảo vệ môi trường công lập tức sẽ thất nghiệp. Mẹ gỗ tiếp tục thuận chảy xuống nước, chỉ thấy phía trước có một tòa núi xanh. Kia nguy nga hiểm trở núi xanh tuyệt bích xuất hiện tại dòng sông chính diện, đem trọn đầu sông lớn cách cản. Nhưng núi xanh tuyệt bích có cái cửa hang, dòng sông theo cửa hang tiếp tục chảy xuôi mà đi. Kia đen nhánh cửa hang như cùng một đầu hùng sư ghé vào dòng sông bên trên, mở cái miệng rộng chờ đợi mấy người. Khi thấy kia đen nhánh cửa hang lúc, Du Tiểu Lệ có chút sợ hãi. Hang động phía trước có hang động, dòng sông xuyên qua hang động lúc như cùng một đầu quái thú, đem tất cả nước sông uống. Hoàng bét, thế mà xuất hiện sơn động, trong động đen kịt một màu, chúng ta không có bó đuốc rất nguy hiểm. Phát hiện sơn động sau, Lý Phong nhíu mày. Không có bó đuốc, trong động đen kịt một màu, một khi tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn bất lực ứng đối. Lý Phong, làm sao chúng ta xử lý a? Lâm Bình cũng sợ hãi nhìn qua huyệt động kia. Địa phương âm u đều rất nguy hiểm, vạn nhất trong động gặp tập kích, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Đừng hốt hoảng, tỉnh táo. Thấy hai người sợ hãi, Lý Phong tận lực tỉnh táo. Gặp phải nguy hiểm lúc phải tỉnh táo bình tĩnh. tâm hoảng ý loạn không giải quyết được vấn đề. Thấp thỏm lo âu chỉ có thể đánh mất sức phán đoán. Hắn an ủi hai người sau, quan sát hai bên tuyệt bích. Hắn muốn tìm địa phương đổ bộ, nhưng hai bên tất cả đều là vách núi tuyệt bích, cao mấy trăm mét, thậm chí ngàn mét. Muốn tìm địa phương đổ bộ căn bản không có khả năng. Lý ca, chúng ta ngược trở về đi. Du Tiểu Lệ muốn ngược sau khi trở về, tìm kiếm có thể đổ bộ địa phương rời đi dòng sông. Không có bó đuốc, nàng không dám mặc qua kia hắc hề hề sân động. Vạn nhất trong động gặp phải nguy hiểm, các nàng chết chắc. Nước sông này rất sâu, tốc độ chảy rất nhanh, bè gỗ không có khả năng đường cũ trở về. Lý Phong lắc đầu. Nước nhanh rất nhanh dưới tình huống, muốn đi ngược dòng nước căn bản không có khả năng. Đều nói trời không tuyệt đường người, có thể nơi này chính là chúng ta tuyệt lộ a. Nhìn thấy hai bên tất cả đều là vách núi tuyệt bích sau, Du Tiểu Lệ tuyệt vọng. Hai bên không thể đổ bộ, đường cũ trở về lại không thể. Nếu như trực tiếp xuyên qua phía trước sân động, trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạn nhất gặp được nguy hiểm, các nàng chết không có chỗ chôn. Tiểu Lệ, ngươi không cần chính mình hù dọa chính mình, ta tin tưởng Lý Phong có thể giúp chúng ta vượt qua nan quan. Lâm Bình thời điểm then chốt lựa chọn tin tưởng Lý Phong. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Lý Phong tại, các nàng liền nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Nha nha, đen nhánh. Nữ sinh kia ngồi bẻ gỗ bên trên, chỉ về đằng trước sân động. Nhìn thấy hang động đen nhánh sau, nàng có chút sợ hãi. Bảo bảo đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Bình an ủi nàng sau, hỏi, Lý Phong, làm sao bây giờ? Tới trước cửa động rồi nói sau. Lý Phong muốn cho bẻ gỗ tiếp tục thuận chảy xuống, tới cửa động sau lại quan sát tình huống. Trước đó kia đoàn đội người, khẳng định cũng xuyên qua cái này đen nhánh sân động. Bọn hắn không có khả năng đường cũ trở về, cũng trở lại không về được. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Lâm Bình đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Lý ca, ta cũng nghe ngươi. Du Tiểu Lệ ánh mắt kiên nghị gật đầu. Lý Phong đứng tại bẻ gỗ bên trên, cẩn thận quan sát phía trước núi xanh tuyệt bích. Kia tuyệt bích cao mấy trăm mét, phía dưới là vách núi, phía trên có xanh um tươi tốt cây cối. Vách núi đỉnh chót có xanh um tươi tốt cây cối, chứng minh này sơn động tung hoành khá xa. Lý Phong nhìn xem trên vách đá phương, tự lẩm bẩm. Ngươi vì cái gì có thể xác định này sơn động thọc sâu khoảng cách xa xôi? Lâm Bình hỏi. Lý Phong nói rằng, loại này vách núi tuyệt bích đỉnh chót, đồng dạng thổ nhũng, không có cao lớn cây cối, nhưng phía trên rừng rậm tươi tốt, chứng minh phía trên là đất bằng, cho nên nghe xong giải thích của hắn sau, hai người minh bạch. Nghĩ đến sơn động thọc sâu, hai nữ mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Các nàng thật lo lắng chết tại cái này đen thui trong lỗ đen. Dầm 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 mấy người lo lắng lúc, mẹ gỗ theo dòng nước đi vào sơn cửa động. Một ô âm hàn khí theo đen nhánh trong động xuất hiện. Hoa, lạnh quá a. Hàn khí này xuất hiện sau, Du Tiểu Lệ dùng mình một cái. Lâm Bình cũng đồng nhiên cảm giác lạnh quá, sau đó khẩn trương hoảng sợ nhìn qua này sơn động. Chương 128, kia đoàn đội dấu hiệu chương 128, kia đoàn đội dấu hiệu ào 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 trước mắt cái này đen nhánh sơn động, như là nuốt nước cự thú, thôn phệ toàn bộ sông chi thủy. Trong động bốc lên ra trận trận rét lạnh khí tức. Mấy người tới gần sơn động lúc, dường như bị hàn ý bao phủ. Lý Phong dùng gỗ sử tại động bên cạnh trên vách đá, ổn định bẻ gỗ. Miễn cho bẻ gỗ nước chảy đèo trôi, theo nước sông tiến vào trong động. Bẻ gỗ sau khi dừng lại, hắn đột nhiên nhìn thấy động bên cạnh trên vách đá có vết tích. Những này vết tích là vừa lưu lại. Thời gian cũng không lâu. Nơi này có vết tích. Lý Phong chỉ trên tảng đá vết tích. Thật là có vết tích a, chẳng lẽ là kia đoàn đội dấu vết lưu lại? Lâm Bình nghi hoặc. Kia đoàn đội người đến sau này, hẳn là cũng dùng cái này giống nhau phương thức, nhường bẻ gỗ sang bên dừng lại. Lý Phong phán đoán nói. Ân, có đạo lý. Lâm Bình gật đầu. Du Tiểu Lệ cũng cho rằng có đạo lý. Kia đoàn đội ở chỗ này dừng lại qua, chi sau tiến nhập đen nhánh trong động, chẳng lẽ bọn hắn có bó đuốc? Du Tiểu Lệ tự lẩm bẩm. Lý Phong lắc đầu, bọn hắn vội vàng đào mệnh, không có khả năng có lửa a. Đúng vậy, bọn hắn trong lúc đội vã chạy trốn, không có khả năng trước đó chuẩn bị bó đuốc. Lâm Bình cũng cảm thấy, kia đoàn đội hẳn là không bó đuốc. Ai sẽ trong lúc rảnh rỗi sớm chuẩn bị bó đuốc? Không có bó đuốc, bọn hắn làm sao dám tiến vào trong động? Du Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Phong trầm mặc. Lâm Bình cũng trầm mặc không nói. Kia đoàn đội không có bó đuốc tiến vào trong động. Cái này chỉ có một khả năng. Bọn hắn ở bên ngoài ngừng thật lâu sau, bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn mạo hiểm. Hai bên không có đổ bộ điểm, lại không thể đường cũ trở về. Bọn hắn không có khả năng một mực dừng lại tại chỗ cũ. Đen nhánh nữ sinh kia chỉ vào sơn động, biểu thị rất đen. Nhìn thấy cái này đen nhánh sơn động sau, nàng có chút sợ hãi. Bà bảo, đừng sợ, an tĩnh chút, ngoan. Lâm Bình sờ lên nàng đầu, trấn an tâm tình của nàng. Ừ, bảo ngoan, bảo ngoan ngoãn. Nữ sinh này nhu thuận gật đầu, nàng cũng không gọi đau. Gặp nàng rất hiểu chuyện, Lâm Bình càng đau lòng hơn. A Lý Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên lúc, đông nhiên kinh ngạc. Thế nào? Hai người đồng thời hỏi thăm. Có người leo lên đi qua. Chỉ thấy cái này trên vách đá dựng đứng vương, sinh trưởng rất nhiều nham tùng. Cũng chính là vách núi khe hở bên trong cây tùng. Mặt này vách núi tuyệt bích, có rất nhiều to to nhỏ nhỏ nham tùng. Có chút nham tùng mấy chục năm, có chút nham tùng đoán chừng trên trăm năm. Vô số nham tùng, phân biệt sinh trưởng tại địa phương khác nhau. Có chút sinh trưởng tại tuyệt bích cao mười mấy mét chỗ. Có sinh trưởng tại cao mấy chục mét chỗ, hoặc trăm mét chỗ cao. Nơi này tuyệt bích không phải rất dốc yếu, nhưng càng lên cao càng nguy hiểm. Chẳng lẽ có người từ nơi này vượt qua đỉnh núi? Du Tiểu Lệ hỏi. Không có khả năng. Lý Phong lắc đầu, nói rằng, mặt này vách núi tuyệt bích cao ngàn mét, coi như chim cũng không cách nào bay qua, huống chi là người. Lý Phong, phía trên nham tùng, giống như bị người chặt cây qua. Lâm Bình phát hiện, cao mười mấy mét trên vách đá dựng đứng, có người leo lên đi chặt qua nham tùng. Một chút nham tùng gốc rễ bị làm đến vểnh lên ở bên ngoài. Thật thông minh. Nhìn thấy những cái kia vết tích sau, Lý Phong mỉm cười. Lý ca, ngươi đang nói cái gì? Du Tiểu Lệ nghe không hiểu hắn nói bóng gió. Lý Phong giải thích nói, gỗ thông dầu trơn rất nặng, cho nên rất dễ dàng thiêu đốt, nhất là trăm năm cây tùng già căn, có đại lượng dầu trơn, không chỉ cho phép dễ cháy đốt, còn không dễ dập tắt. Hắn trước kia tại nông thôn lúc, phụ mẫu đều sẽ chuẩn bị rất nhiều cây tùng già một căn. Mỗi lần nhóm lửa nấu cơm lúc, trước dùng gỗ thông căn nhóm lửa đống lửa. Cây tùng dầu trơn rất nặng, nhất là trăm năm lão nham tùng phần gốc, dầu trơn càng nặng. Kia đoàn đội người rất thông minh. Bọn hắn người đang ở hiểm cảnh sau, thế mà nghĩ đến biện pháp này. Nhưng cũng chứng minh, đoàn đội bên trong cao thủ kia rất lợi hại. Đối phương cũng am hiểu phàn nham tẩu bích, thân hình nhanh nhẹn, thực lực cứng hãn. Thông thường cao thủ không có khả năng leo lên đi. Nghe được Lý Phong sau khi giải thích, hai người kính nể kia đoàn đội trí tuệ, càng kính nể đoàn đội bên trong cao thủ kia. Người kia quả nhiên rất lợi hại a, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy qua đối phương, nhưng bọn hắn lại rất kính nể thủ đoạn của tên kia. Lý ca, ngươi có thể leo lên đi, làm nham tùng phần gốc sao? Du Tiểu Lệ lo lắng nhìn qua hắn. Đoàn đội bên trong chỉ có Lý Phong là cao thủ, nếu như hắn đều làm không được, hai người càng không có cách nào. Lâm Bình cũng có chút khẩn trương, tất cả liền nhìn Lý Phong. Hẳn là có thể. Lý Phong cẩn thận quan sát tuyệt bích, xem trọng leo lên điểm sau, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Quá nguy hiểm, vạn nhất đến rơi xuống làm sao xử lý? Du Tiểu Lệ sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Không có việc gì, phía dưới là dòng sông, ta coi như theo cao mười mấy mét địa phương đến rơi xuống, cũng chỉ sẽ rơi ở trong nước. Lý Phong không lo lắng vấn đề an toàn, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể leo lên đi. Coi như xảy ra bất trắc rất xuống, cũng là ngã xuống nước. Rơi xuống một phút này, hắn sẽ điều chỉnh trạng thái thân thể, sẽ không song song rơi xuống nước. Lý Phong, chú ý an toàn. Lâm Bình khẩn trương quan tâm nhìn qua hắn. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, các nàng thật không muốn để cho Lý Phong mạo hiểm. Lão bà ngươi rất lo lắng ngươi, ngươi phải chú ý an toàn à, nếu như ngươi xảy ra bất trắc, ta về sau liền không tìm được lão công. Du Tiểu Lệ ánh mắt dịu dàng nhìn qua hắn. Nếu như ta xảy ra bất trắc, về sau ngươi muốn thủ tiết ta? Lý Phong hỏi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ta về sau thủ tiết cũng không quan trọng. Du Tiểu Lệ nói rằng. Tốt, đều đừng nói giỡn. Lâm Bình vẻ mặt nghiêm túc, Lý Phong, chúng ta tại bè gỗ thượng đẳng ngươi, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Ân, yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Lý Phong dùng miệng cắn sống đau sau, thân thể dán tại trên vách đá, chậm chạp leo lên trên đi. Có một hạng cực hạn vận động hạng mục, chính là tay không leo lên vách núi tuyệt bích. Trong đó có cái nhà mạo hiểm, dù là chỉ có thể dùng một ngón tay ôm lấy khe đá, hắn cũng có thể leo lên tuyệt bích. Cái này tuyệt bích mặc dù rất nguy hiểm, nhưng có rất nhiều khe đá, khe hở khá lớn. Ngoại trừ có đông đảo khe đá bên ngoài, còn có không ít gập ghềnh địa phương. Lý Phong đem hết thủ đoạn, dùng hết tất cả biện pháp, gian nan leo lên phía trên. Hai nữ đứng tại bệ gỗ bên trên, khẩn trương ngẩng đầu quan sát. Gặp hắn chật vật leo lên trên sau, hai người cầu nguyện thượng thiên phù hộ, hy vọng bình an vô sự. Nha nha thấy Lý Phong hướng lên trên phương leo lên mà đi, nữ sinh kia đứng tại bệ gỗ bên trên, khoa tay bắt đầu thế. Bảo bảo ngoan, không cần nói, an tĩnh chút, chúng ta tính mệnh liền toàn bộ nhờ hắn, đừng quấy rầy hắn. Lâm Bình nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu, nhường nàng yên tĩnh chút. Ân, bảo ngoan. Nữ sinh này nhu thuận gật đầu. Du Tiểu Lệ hai tay nắm tay nhỏ, trong nội tâm không ngừng hò hét, cùng cầu nguyện. Thấy Lý Phong leo lên càng ngày càng cao, Lâm Bình cũng khẩn trương đầu đầy mồ hôi, đại khí không dám thở. Cách hoa hai người bạn phần khẩn trương lúc, chỉ thấy Lý Phong thân hình bỗng nhiên theo trên vách đá dựng đứng trượt xuống dưới rơi. Hai người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, giật nảy mình. Chương 129, bọn hắn đều chết trong động sao. Chương 129, bọn hắn đều chết trong động sao. Lý Phong thân hình trượt xuống dưới lúc, hắn năm ngón tay nhanh chóng chế trụ khe đá, lợi dụng cường đại chỉ lực, đem thân thể sâu ở trên vách núi. Sau đó, như là dây rừng, tiếp tục leo lên phía trên. Gặp hắn thoát khỏi nguy hiểm, hai người nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nguy hiểm thật ra, các nàng thật lo lắng Lý Phong đến rơi xuống. Lý Phong dùng hết tất cả thủ đoạn, bò lên trên hơn 10 mét sau, leo lên tới một chỗ khe đá hạ. Nơi này sinh trưởng một gốc tùng nham. Cái này tùng nham ngoại hình kỳ lạ, như là buồn cây cảnh. Cành lá tươi tốt, rễ cây bộ thô to mà dài. Rất nhiều cái bộ lâu dài trần trụi bên ngoài, khô cạn. Hắn dùng trường đao chặt đứt nham tùng phần gốc sau, ném ở phía dưới bệ gỗ bên trên. Hai nữ thận trọng nhìn qua hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể tác động hai người thần kinh. Nữ sinh kia chỉ biết là Lý Phong leo rất cao, nàng không hiểu được lo lắng. Làm xong cái này quả nham tùng gốc dễ sau, Lý Phong như là thạch sủng, tiếp tục leo lên tại trên vách đá dựng đứng, tìm kiếm cái khác nham tùng phần gốc. Ngoại trừ nham tùng bên ngoài, cái khác dễ cây hắn cũng không buông tha. Phàm là có thể thiêu đốt đồ vật, hắn đều tận có khả năng thu thập. Nay sơn động tung hoành khá xa, bọn hắn cần chuẩn bị sung túc vật tư. Không phải trong động một mảnh đen kịt, quá nguy hiểm. Lý Phong bỏ ra mấy giờ, làm rất nhiều nham tùng phần gốc. Mặc dù trên vách đá dựng đứng còn có khác nham tùng, nhưng vị trí đều quá cao, cũng rất nguy hiểm. Hắn không có cách nào leo lên đi qua. Chuẩn bị xong những này tùng căn, có thể sử dụng 2 đến 3 giờ thời gian. Hẳn là đầy đủ rời đi sơn động. Bò lên trên dễ dàng, nhưng leo lên xuống dưới rất khó. Hướng lên lúc dễ dàng nắm giữ trọng tâm, hướng phía dưới leo lên căn bản không có khả năng. Lý Phong nhìn một chút phía dưới dòng sông, độ cao chừng 20 mét, quá cao. Hắn làm hết tất cả thủ đoạn, tiếp tục hướng xuống leo lên 5-6 mét sau, không thể lại hướng xuống. Càng về sau leo lên, tảng đá khe hở càng nhỏ, căn bản không có khả năng đường cũ trở về, chỉ có thể nhảy đến dòng sông bên trong. 13-14 mét độ cao, 3-4 tầng lầu. nhảy đến trong nước cũng không có vấn đề. Ta muốn nhảy vào trong sông, ta trồi lên nước một phút này, các ngươi lập tức dùng gậy gỗ cứu ta. Lý Phong ở phía trên nói rằng, nếu như không ai tại giữ chặt, hắn dễ dàng bị nước sông cuốn đi. Tốt, chú ý an toàn. Lâm Bình cầm dài 3-4 mét sào, tùy thời chú ý Lý Phong tình huống. Du Tiểu Lệ cũng rất khẩn trương. Lý Phong nhắm ngay vị trí sau, hai chân đạp tuyệt bích, thân thể hướng về sau lao xuống, bịch một tiếng rơi vào trong sông. Hắn tranh thủ thời gian nín thở, cảm giác đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Trong nước sông lưu xa, rót vào trong lỗ mũi sau, hắn rất khó chịu. Nhưng hắn không dám ho khan, vạn nhất sặc nước rất nguy hiểm. Hắn cuống quýt nổi lên mặt nước lúc, Lâm Bình mau đem xào được qua. Lý Phong, nhanh bắt lấy gậy gỗ. Lý Ca, nhanh bắt lấy gậy gỗ a. Hai nữ cuống quýt hô to. Nếu như Lý Phong không bắt gậy gỗ, khẳng định sẽ bị nước sông cuốn đi. Lý Phong đầu mê man, nghe được hai người la lên sau, hắn theo tay nắm lấy gậy gỗ. Hai người cuống quýt đem hắn kéo tới. Người không sao chứ? Thấy toàn thân hắn ướt đẫm, Lâm Bình rất lo lắng. Du Tiểu Lệ cũng rất đau lòng. Không có việc gì. Lý Phong bỏ lên trên bè gỗ sau, lắc đầu. Điểm này nguy hiểm đối với hắn mà nói rất bình thường. Lý Ca, ngươi lạnh không? Du Tiểu Lệ sợ hắn bị cảm. Hiện tại là lớn mặt trời, ta không lạnh. Trên bầu trời mặt trời chói chang, Lý Phong không lạnh. Ở chỗ này không lạnh, có thể chờ tiến vào trong động sau, ngươi khẳng định sẽ lạnh đến run lẩy bẩy. Lâm Bình lòng nóng như lửa đốt, mặt buồn rười rượi. Du Tiểu Lệ cũng lo lắng vào động sau, Lý Phong toàn thân băng lãnh. Ta thân cường thể trọng, không có việc gì. Lý Phong đem quần áo quần thoát, chỉ mặc quần cổ tử. Quần áo quần ướt đẫm, bất lợi cho hành động. Trong sơn động có lẽ có nguy cơ, nếu như mặc vào ướt đẫm quần áo, đột phát nguy hiểm lúc, hành động sẽ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. A A thấy Lý Phong cởi quần áo ra quần, nữ sinh kia rất sợ hãi. Bảo, đừng sợ, hắn không là người xấu, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Bình tranh thủ thời gian an ủi, đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm nhận được ấm áp cùng quan tâm sau, nữ sinh này ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nàng cảnh giác sợ hãi nhìn qua Lý Phong. Nha, lão công ta dáng người thật tốt à, có 8 khối cơ bụng, 1m8 thân cao, mạnh, quá mạnh. Tốt tốt tốt, Du Tiểu Lệ bắt Lý Phong ngược mấy lần. Ngươi bắt ta cũng phải bắt ngươi. Lý Phong muốn ăn miếng trả miếng. Không cần a, ngươi bắt người ta sẽ đau. Du Tiểu Lệ hai tay ôm trước người, nàng sợ hãi bị bắt được. Tốt, đừng làm loạn. Lâm Bình ngăn cản hai người đùa giỡn. Hiện tại là thời kỳ phi thường, các nàng vẫn còn trong nguy hiểm đâu. Mặc dù Lý Phong đem quần áo cởi hết, nàng không xấu hổ. Ngược lại hai người đã sớm là tình lữ, nên nhìn đều lẫn nhau nhìn qua. Không có gì lung túng. Chờ vào động bên trong, nếu như ngươi lạnh, chúng ta liền đem quần áo cho ngươi mặc. Lâm Bình muốn đem y phục trên người cho Hàn Xuyên. Lý Ca, ngược lại chúng ta còn có nội y, đem áo ngoài cho ngươi mặc cũng không sao cả. Du Tiểu Lệ cũng nghĩ đem quần áo cho Hàn Xuyên. Ta sao có thể xuyên nữ nhân quần áo? Đồ ngốc, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn giảng cứu những thứ này làm gì? Lâm Bình đau lòng nhìn qua hắn. Ta tố chất thân thể rất tốt, kháng lạnh kháng đánh, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Phong không đành lòng xuyên y phục của hai người, bởi vì tiến vào trong động sau khẳng định rất lạnh. Đem quần áo cho hắn mặc vào, hai nữ sẽ lạnh. Kia đoàn đội người hẳn là góp nhặt rất nhiều tùng căn, không biết này sơn động có bao xa, không biết bọn hắn phải chăng an toàn rời đi trong động. Lâm Bình nhìn xem cái này tối tăm sơn động, mặt buồn rười rượi. Không có người biết trong sơn động này bộ lớn bao nhiêu, có bao xa. Nếu như tìm không thấy xuất khẩu, đi không đến cuối cùng. Những này nham tùng phần gốc sau khi dùng xong, các nàng khẳng định sẽ chết trong động. Cho dù Lý Phong lợi hại hơn nữa, cũng vượt qua không được, trong bóng đêm tìm không thấy lộ tuyến khó khăn. Ai, đúng vậy a, kia đoàn đội những đồng bào, không biết phải chăng là vẫn mạnh vậy a. Du Tiểu Lệ nhìn xem cái này đen nhánh cửa hang, là những cái kia những đồng bào lo lắng. Ai, hy vọng bọn họ đều bình an vô sự, gặp dự hóa lành a. Lý Phong cũng hy vọng những cái kia những đồng bào bình an thông qua được này sơn động. Lý Ca, nếu như vào sơn động sau, bẻ gỗ vừa hành động tới một nửa, bó đuốc liền tiêu đốt kết thúc, vậy chúng ta làm sao xử lý? Nghĩ đến loại khả năng này tao ngộ nguy cơ, Du Tiểu Lệ trong nháy mắt sợ hãi khẩn trương. Thân ở hắc ám sơn động phân bụng, một khi bó đuốc sử dụng hết, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, tìm không thấy xuất khẩu, chỉ có thể chờ tại hắc ám không ánh sáng địa phương, dày vò cùng đợi tử vong. Loại cảm giác này sẽ cho người rất tuyệt vọng. Nếu như gặp phải loại tình huống này, vậy liền đem trên người quần áo làm bó đuốc chiếu sáng. Lý Phong nói rằng, quần áo toàn bộ đốt xong nữa nha. Du Tiểu Lệ hỏi, yên tâm, những này bó đuốc hẳn là đủ dùng, bó đuốc dùng đến một nửa sau, nếu như còn không có rời đi xuất khẩu, chúng ta liền cách một khoảng cách, điểm một lần bó đuốc. Lý Phong sớm làm tốt quy hoạch. Một khi tao ngộ loại tình huống kia, nhận việc trước dùng bó đuốc xem trọng một khoảng cách, bẻ gỗ trong bóng đêm tiến lên sau, một lần nữa nhóm lửa bó đuốc. Như thế lặp đi lặp lại sử dụng, có thể hữu hiệu tiết kiệm bó đuốc, hẳn là có thể rời đi sơn động. Ân, biện pháp này không tệ. Lâm Bình biểu thị đồng ý, đây cũng là không có biện pháp. Lý Phong nhóm lửa cây tùng căn sau, cái này vật liệu gỗ nhanh chóng tiêu đốt. Hỏa diễm chi chi bang. Gỗ thông phần gốc dầu chân rất nhiều, quả nhiên dễ dàng tiêu đốt. Xuất phát, vào sơn động a. Lý Phong hít sâu khẩu khí sau, quyết định tiến vào trong sơn động. Ngược lại sớm tôi muốn đối mặt cái này nguy hiểm, không cần thiết một mực tại bên ngoài bồi hồi. Lao thiên gia, cầu ngươi phù hộ chúng ta a. Bè gỗ theo nước sông lưu động lúc, Lâm Bình cầu nguyện thượng thiên phù hộ. Lao thiên gia, phù hộ chúng ta. Du Tiểu Lệ cũng cầu thương thiên phù hộ. Ai? Hy vọng chúng ta bình an vô sự. Lý Phong thở dài một tiếng sau, bè gỗ chậm rãi tiến vào trong động. Bốn phía tia sáng càng ngày càng mờ. Chương 130, nơi này quá nguy hiểm. Chương 130, nơi này quá nguy hiểm, này sơn động như là cái bình, lối vào không lớn. Nhưng tiến vào bên trong sau, hai bên dần dần rộng lớn. Ở bên ngoài lúc còn có thể nghe được dòng sông thanh âm. Vào sơn động sau lại nghe không được tiếng nước chảy. Bởi vì sơn động diện tích rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, thậm chí nhìn không thấy dòng nước chảy xuôi. Bên trong hang núi này như là to lớn vật chứa. Nước sông rót vào sơn động lấp đầy nơi này sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Cho nên không nhìn thấy dòng nước chảy xuôi vết tích. Trong sơn động rất yên tĩnh. Yên tĩnh đi mắng. An tĩnh có chút đáng sợ. Quá bị đè nén. Vừa mới bắt đầu vào sơn động lúc, còn có thể nhìn thấy tả hữu hai bên vách đá. Nhưng bây giờ hai bên cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có vô cùng vô tận hắc ám. Lý Phong tay trái cầm bó đuốc, tay phải cầm trường đao, chú ý cẩn thận đứng tại bệ gỗ bên trên. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ phụ trách huy động bệ gỗ. Nữ sinh kia ngồi bệ gỗ ở giữa, sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Lửa này đem mặc dù sáng tỏ, nhưng vào sơn động sau, như cùng một căn tuổi lửa. Thật hắc. Du Tiểu Lệ khẩn trương nhìn chung quanh. Như là tuổi lửa giống như bó đuốc, chỉ có thể chiếu sáng phương viên 4-5 mét địa phương. 4-5 mét có hơn một vùng tăm tối. Bọn hắn như là trong bầu trời đêm đông đóm, cũng như trong bóng tối, trên mặt biển một chiếc thuyền con. Cô độc chậm rãi tiến lên. Trước đó cái kia đoàn đội khẳng định cũng trải qua loại này hắc ám, cùng cái này đáng sợ yên tĩnh. Cái này hắc ám không gian dường như có thể hấp thu bó đuốc quang mang. Lâm Bình cảm giác toàn thân phát lạnh, có loại không nói ra được cảm giác đè nén. Huy động bệ gỗ chú ý an toàn, tận lực đừng đem bàn tay ra bệ gỗ bên ngoài. Lý Phong nhắc nhở hai người, mái chèo duỗi vào trong nước sau, tận lực đừng đem cánh tay vươn đi ra. Ngươi sợ có cái gì cắn chúng ta sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Tóm lại phải chú ý an toàn. Lý Phong thanh âm có chút trầm thấp kiềm chế. Loại này tối tăm không mặt trời địa phương, dễ dàng sinh sôi các loại thủy quái. Bạn nhất đấy nước có cái gì, các nàng rất nguy hiểm. Tiểu Lệ, không nên hỏi vì cái gì, nghe theo Lý Phong an bài là được rồi. Lâm Bình nói rằng. Ân. Du Tiểu Lệ nhẹ gật đầu sau, tận lực không lấy tay cánh tay ra bên ngoài rối. Nữ sinh kia ngồi bẹ gỗ bên trên, khi thì nhìn phía trước, khi thì nhìn phía sau. Đống nhiên tiến vào cái này hắc ám địa phương sau, nàng có chút sợ hãi. Nơi này quá bị đè nén, cũng rất yên tĩnh. Đen nhánh trong sân động, chỉ có thể nghe thấy mái chèo hoạt động thanh âm, cùng bẹ gỗ đi về phía trước lúc, dòng nước tách ra thanh âm. Dầm dầm hai bên dòng nước hướng ra phía ngoài tách ra lúc, thỉnh thoảng truyền đến ào ào âm thanh. Nơi này quá tối đen, rất đáng sợ, âm trầm để cho người ta sợ hết cả gai úc. Chúng ta phải bao lâu khả năng bạch ra nơi này à? Du Tiểu Lệ khẩn trương quan sát lấy bốn phía. Nàng muốn sớm một chút rời đi phiến khu vực này. Nếu như có thể nhìn thấy bốn phía vật tham chiếu, trong lòng nhiều ít còn an tâm điểm. Thật là cái này cái gì cũng nhìn không thấy, cho người cảm giác rất không nỡ. Dường như bỗng nhiên đi vào vũ trụ sâu trống không trong bóng tối, nhìn không thấy bất kỳ vật tham chiếu nào. Trong lòng trống rỗng, ta cũng không rõ ràng bao lâu khả năng rời đi mảnh này khu, các ngươi đừng nói chuyện, tận lực tăng thêm tốc độ. Lý Phong để các nàng đừng nói chuyện sẽ phân tâm, cũng dễ dàng coi nhẹ động tĩnh chung quanh. Hai nữ không dám nói lời nào, tiếp tục tăng thêm tốc độ mà đi. Nhưng các nàng việc an tĩnh, cái này sâu trong bóng tối càng ép càng đáng sợ. Nơi này dường như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, như là sinh mệnh cấm khu. Bất kỳ có sinh mệnh đổ vật lại tới đây, đều không thể còn sống rời đi. Ân, hơi sợ nữ sinh kia bỗng nhiên cảm nhận được bất an, sợ hãi quan sát lấy bốn phía. Bảo, chúng ta tại bên cạnh ngươi, đừng sợ. Lâm Bình tranh thủ thời gian an ủi nàng. Ân. Nữ sinh này nhu thuận sau khi gật đầu, tiếp tục nhìn qua bốn phía. Bởi vì quá kiềm chế, Lý Phong trong lòng có chút bực bội. Loại này cảm giác bị đè nén, để cho người ta thần kinh căng cứng, dễ dàng sinh ra ảo giác. Mấy người yên tĩnh sau, bó đuốc chiếu vào trên mặt bọn họ lúc. Kia ố vàng sắc mặt, có loại không nói ra được cảm giác đè nén. Đông bọn hắn đè nén tiến lên lúc, đông nhiên nghe được phía sau có động tĩnh, giống như có cái gì tiến vào trong nước. Cũng rất giống dưới đáy nước có cái gì xông tới sau, một lần nữa rơi vào trong nước. Này sơn động quá kiềm chế yên tĩnh. Dù là một quả kim châm ngã xuống nước đều có thể nghe được thanh âm. Kia động tĩnh truyền đến sau, hai nữ giật nảy mình. Lý Phong cuống quýt quay đầu nhìn hướng phía sau, nhưng phía sau đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiến vào nơi này sau, bọn hắn dường như lạc đường, như là một chiếc thuyền nhỏ, ban đêm chạy tại trong biển rộng, đã mất đi phương hướng, kiềm chế sợ hãi. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm a? Du Tiểu Lệ sợ hãi hỏi thăm. Ta giống như nghe được có cái gì tiến vào trong nước. Lâm Bình cũng có chút sợ hãi. Nữ sinh kia toàn thân của mình run lẩy bẩy. Lý Phong tiếp tục xem hướng phía sau, nhưng trừ một vùng tăm tối bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa rồi vật kia giống như biến mất. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Lâm Bình kiềm chế sợ hãi, trái tim thẳng thắn nhảy lên. Hẳn là có tảng đá rớt xuống, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Lý Phong để cho hai người tăng thêm tốc độ. Có bao nhanh hoạch bao nhanh. Hắn vừa rồi chỉ là trấn an hai người mà thôi. Phía trên hang núi này, không có khả năng có tảng đá đến rơi xuống. Loại này tỷ lệ rất nhỏ, chỉ sợ trăm vạn năm đều sẽ không phát sinh một lần. Bởi vì phía trên hang núi nham thạch rất cứng rắn, nơi này lại không gió táp mưa sa, không có dầm mưa dai nắng, động đỉnh phía trên tảng đá không có khả năng biến chất rơi xuống, khẳng định là trong nước có đồ vật gì. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai người tiếp tục tăng thêm tốc độ. Hai cái mỹ nhân mệt mỏi bả vai đau đớn nhức, cánh tay run lên, nhưng các nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, các nàng muốn mau rời khỏi. Cú may động tĩnh biến mất sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Soạt hai nữ tiếp tục huy động bè gỗ lúc, sau thả ở trong nước, lại đột nhiên chuyển đến động tĩnh, giống như có cái gì ở trong nước dãy rủa. Lý Phong lại cuống quýt quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Lửa này đem ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng phương viên vài mét bên ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Kia động tĩnh lại xuất hiện, Du Tiểu Lệ sắc mặt tái nhợt. Lâm Bình bỗng nhiên tăng tốc huy động bẻ gỗ tốc độ, bởi vì nàng cũng gấp, chú ý một chút, tuyệt đối không nên nắm tay ra bên ngoài rối, tận lực đem mái chèo đem hướng phía ngoài kéo dài, có bao nhanh hoạch bao nhanh. Lý Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, nơi này quá kiềm chế, quá đen nhánh, một khi xảy ra bất trắc, bọn hắn rất khó ứng đối. Nếu như là ở bên ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong, coi như gặp nguy cơ, bọn hắn cước đạp thực địa, ứng đối không được cũng có thể tùy thời chạy trốn. Nhưng tại cái này bẻ gỗ bên trên, một khi gặp phải nguy hiểm, bốn phía tất cả đều là đầm sâu, nhảy xuống bẻ gỗ liền sẽ bị chết đuối. Hai nữ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều mạng hoạch nha hoạch. Mặc dù trong động âm khí âm u, có chút rét lạnh, nhưng các nàng lại mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Các ngươi mệt mỏi, cần ta hỗ trợ sao? Thấy hai người không ngừng lau mồ hôi, Lý Phong cũng rất đau lòng. Chúng ta còn có thể kiên trì, ngươi đừng quản chúng ta, ngươi chú ý bốn phía an toàn. Hai người có thể chịu khổ nhọc. Các nàng tiếp tục cắn răng, liều mạng hướng về phía trước hoạt động. Bẻ gỗ ở trên mặt nước, lưu lại một đạo thật dài gợn sóng, dường như dưới đáy nước có du long. Vừa rồi kia động tĩnh lại biến mất. Trong bóng tối bẻ gỗ, tiếp tục như mặt nước bên trên một chiếc thuyền con, cô độc tiến lên. Kia động tĩnh biến mất sau, hai nữ nhẹ nhàng thở ra. Các nàng vừa dài thở phào, cái kia quỷ dị động tĩnh lại đột nhiên chuyển đến. Dầm dầm một tiếng sóng lớn vang động sau, phía sau dường như xuất hiện sóng nước âm thanh. Hoa, động tĩnh gì a? Hai nữ giật nảy mình sau, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chương 131, dưới nước có cái gì? Chương 131, dưới nước có cái gì? Hai nữ giật nảy mình sau, cuống quýt quay đầu nhìn hướng phía sau. Vừa rồi kia động tĩnh rất lớn, cũng rất đáng sợ. Nhưng các nàng quay đầu sau lưng vẫn như cũ như thường, vẫn như cũng là đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, dường như kia động tĩnh không có xuất hiện qua. Lý Phong tay trái cầm bó đuốc, tay phải cầm trường đao. Hắn cẩn thận quan sát phía sau lúc, cái gì cũng không nhìn thấy. Coi như hắn công phu lại cao hơn, cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lý Phong, đó là cái gì động tĩnh a? Lâm Bình hỏi. Chẳng lẽ dưới đáy nước có cái gì? Du Tiểu Lệ giống như đang lẩm bẩm lồ bồ. Má ơi, ngươi đừng dọa ta à? Nghĩ đến dưới đáy nước có cái gì, Du Tiểu Lệ tê cả da đầu, toàn thân rét lạnh run. Nếu như dưới nước có cái gì, vật kia nhất định rất hung tàn. Vạn nhất vật kia bỗng nhiên xuất hiện, các nàng chết chắc. Cánh tay tận lực đường ra bên ngoài rối, tiếp tục tăng thêm tốc độ, có bao nhanh hoạch bao nhanh. Lý Phong lo lắng thúc giục sau, cẩn thận đề phòng. Hắn cũng hoài nghi nước này bên trong có cái gì. Kia động tĩnh truyền đến 3 lần, nơi này rất nguy hiểm. Hai nữ xoa xoa mồ hôi trên trán sau, sử xuất bú sữa mẹ khí lực tiếp tục huy động. Lý Phong suy tư một lát sau, đem cây đuốc trong tay đưa cho nữ hải tử kia. Bảo, chúng ta làm trò chơi. Hắn gọi nữ sinh này bảo, không phải là vì chiếm tiện nghi. Bọn hắn không biết rõ cô bé này tính danh. Nữ hải tử này lại điên điên cùng cùng, có chút ngu dại, chỉ có thể lừa gạt. Cô bé này ngẩng đầu nhìn hắn, phản phất tại hỏi thăm làm trò chơi gì. Lý Phong nói rằng, ngươi cầm một mùi lửa đem, ta cũng cầm một mùi lửa đem, nhìn xem ai bó đuốc trước dập tắt. Hắn lo lắng một mùi lửa đem quá đơn điệu. Vạn nhất cây đuốc trong tay bỗng nhiên dập tắt, còn có một thanh khác bó đuốc có thể chiếu sáng. Ừ, tốt, tốt. Nữ sinh này vui vẻ vỗ tay, bằng lòng chơi trò chơi này. Theo vào sơn động sau, Lý Phong đã đổi 4 lần bó đuốc. Cái này gỗ thông căn bó đuốc, mỗi lần có thể thiêu đốt 10 phút tả hữu. Nhưng bọn hắn bó đuốc trước mắt còn đủ, tạm thời chỉ dùng mấy phần một trong. Nữ sinh kia tiếp nhận bó đuốc sau, hai tay nắm thật chặt. Bảo thần ngoan. Lý Phong sờ lên nàng đầu. Bảo, ngươi tuyệt đối đừng thua bởi hắn a. Lâm Bình nhìn ra Lý Phong dụng ý, nàng cũng lừa gạt lấy nữ hài tử này. Ân, cô bé này hung hăng gật đầu, biểu thị sẽ không thua Lý Phong. Hai đạo bó đuốc bị nhen lửa sau, bốn phía quang lượng tăng lên một chút, nhưng có hạn, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn rõ chung quanh vài mét khoảng cách. Loại này bó đuốc, coi như đồng thời điểm 6-7, có thể gia tăng độ sáng cũng có hạn. Nhưng nhiều một đạo bó đuốc sau, Lý Phong trong lòng thực tế một chút. Vừa rồi kia động tĩnh biến mất sau, trong động lại khôi phục bình tĩnh, dường như kia động tĩnh chưa hề xuất hiện qua. Mấy người vừa buông lòng cảnh giác lúc, động tĩnh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa so trước đó còn lớn hơn. Oanh rầm rầm một thanh âm vang lên động truyền đến sau, bên cạnh trong bóng tối trên mặt nước, đột nhiên tóe lên vô số bọt nước. Bọt nước như là hạt mưa rơi xuống lúc, trong nháy mắt dính ướt mấy người. A Du Tiểu Lệ hai người bị xối nước sau, kêu lên một tiếng sợ hãi. Lý Phong trong tay bó đuốc vừa vặn bị một đoàn nước dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Nữ sinh kia vội vàng xoay người, dùng phần lưng ngăn trở nước. Nước hắt vây tại nàng trên lưng sau, chảy xuôi tới bẻ gỗ bên trên, mà trong tay nàng bó đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn, đình chỉ hoạt động bẻ gỗ, mau đưa lấy tay về. Lý Phong cuống quýt một tiếng hô to. Hắn lo lắng vật kia bỗng nhiên thoát ra mặt nước, cắn tay của hai người. Hai nữ huy động bẻ gỗ lúc, tay từ đầu đến cuối muốn ra bên ngoài rối. Mặc dù nói các nàng tận lực tránh cho cánh tay ra bên ngoài với tới, chỉ khi nào tao ngộ nguy hiểm, cánh tay vẫn như cũ dễ dàng bị cắn. A a, má ơi, thứ gì a? Làm ta sợ muốn chết. Du Tiểu Lệ cuống quýt hướng bẻ gỗ ở giữa chen. Lâm Bình cũng cuống quýt ngồi vào bẻ gỗ ở giữa. Lý Phong móc ra mặt khác một cây bó đuốc nhóm lửa. Còn tốt hắn vừa rồi có dự kiến trước, sớm đem một đạo bó đuốc cho nữ sinh này. Không phải bốn phía trong nháy mắt hắc ám, hậu quả khó mà lường được. Nha nha nha, Lâm Bình hai người chen tới sau, nữ sinh kia chỉ cây đuốc trong tay, phảng phất tại nói Lý Phong thua. Bảo, ngươi thật lợi hại, ngươi thắng. Lâm Bình chưa tỉnh hồn lúc, vẫn không quên khích lệ nàng. Đạt được tán dương sau, Nữ sinh này cười vui vẻ. Bảo bảo, chúng ta an tĩnh chút, chứ không cần nói. Nàng biết Lý Phong cần yên tĩnh. Nữ sinh kia rất ngoan ngoãn, cũng rất phối hợp. Nghe được nhắc nhở sau, nàng an tĩnh ngồi bẻ gỗ bên trên. Lý Phong, vừa rồi đó là vật gì a? Lâm Bình xoa xoa trên mặt giọt nước, sợ hãi hỏi thăm. Kia động tĩnh thật to lớn, kém chút làm ta sợ muốn chết. Du Tiểu Lệ vô vô bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nàng dọa đến có chút mất hồn mất vía, bộ ngực chập trùng. Nơi này một mảnh đen kịt, quá bị đè nén. Các nàng đều rất muốn mau rời khỏi nơi này. Dưới đáy nước hẳn là có cái gì, chúng ta phải chú ý điểm. Lý Phong cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Nhưng khi hắn cẩn thận lắng nghe lúc, kia động tĩnh lại biến mất. Trong nước vật kia, phản phất tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm, đánh du kích chiến. Khi thì phát ra động tĩnh, khi thì lại biến mất không thấy hình bóng. Quá kiềm chế đáng sợ. Bốn phía không có động tĩnh sau, Lý Phong để cho hai người tiếp tục huy động bẻ gỗ. Nơi này rất không an toàn, mau rời đi. Bởi vì vật kia chậm chạp không công kích, Lý Phong tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tiêu hao không nổi, cũng chờ không dậy nổi. Bó đuốc có hạn, vạn nhất bó đuốc sử dụng hết, bọn hắn nguy hiểm hơn. Ồ, nơi này thật nguy hiểm, trước đó kia đoàn đội đi qua nơi này lúc, không biết có hay không gặp được cái này nguy cơ. Du Tiểu Lệ khẩn trương muốn khóc, nàng vì chính mình mấy người cầu nguyện đồng thời, cũng đang vì kia đoàn đội người cầu nguyện. Hy vọng kia đoàn đội người gặp dự hóa lành, an toàn rời đi. Lý Phong cũng nghĩ đến cái kia đoàn đội. Hắn cũng hy vọng cái kia đoàn đội người bình yên vô sự rời khỏi nơi này. A hai nữ chuẩn bị huy động bè gỗ lúc, Lý Phong Sơn phát hiện dị thường. Thế nào? Gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, hai người bỗng nhiên khẩn trương sợ hãi. Các ngươi nhìn xem đằng sau. Lý Phong chỉ phía sau. Đằng sau không có đồ vật a. Hai người quay đầu sau, không có phát hiện không có cái gì động tĩnh. Phía sau đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Ánh lửa chiếu dọi xuống, chỉ thấy hai người ánh mắt sợ hãi. Kia sợ hãi cảm giác, có loại không nói ra được cảm giác đè nén. Các ngươi nhìn xem phía sau mặt nước. Lý Phong nắm chặt trường đao, thanh âm đè nén nhắc nhở. Tiên tĩnh trong động, thanh âm của hắn mang theo khẩn trương, để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Nghe được nhắc nhở của hắn sau, hai nữ xem xét tỉ mỉ phía sau mặt nước. Và, nước này hạ giống như không thích hợp a. Nhìn thấy mặt nước động tĩnh sau, Lâm Bình bỗng nhiên trừng to mắt. Chương 132, dưới nước đồ vật. Chương 132, dưới nước đồ vật. Mặt nước này cái nào không thích hợp a? Du Tiểu Lệ rất khẩn trương, nàng còn không có phát giác được dị dạng. Phía sau trên mặt nước có gợn sóng. Nghe được Lâm Bình nhắc nhở sau, Du Tiểu Lệ lúc này mới phát hiện, phía sau trên mặt nước xác thực có gợn sóng. Kia gợn sóng như là bè gỗ vừa đi qua. Lý Phong, chẳng lẽ có đồ vật, cho nên dưới nước có gợn sóng? Lâm Bình thanh âm rất đột ngột. Lý Phong không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào mặt nước. Địa phương quỷ quái này quá kiềm chế, quá kinh khủng. Lâm A Di, có lẽ là chúng ta bẻ gỗ vừa xẹt qua nguyên nhân, cho nên mặt nước có gợn sóng. Du Tiểu Lệ nói rằng, nàng cũng hy vọng là cái này nguyên nhân. Nếu như là cái này nguyên nhân, các nàng liền an toàn. Lý Phong thanh âm trầm thấp giải thích, chúng ta bẻ gỗ dừng lại có 2-3 phút, cái này đầm sâu cũng không phải là tịnh thủy, không có khả năng sẽ còn lưu lại bẻ gỗ vết tích. Nước sông chảy xuôi ở chỗ này, rót đầy đầm sâu sau, khẳng định theo một cái cửa ra khác tiếp tục chảy ra. Cho nên đầm sâu bên trong nước cũng không phải là đứng im bất động. Phía sau kia gợn sóng, không phải bẻ gỗ xẹt qua sau lưu lại. Nước này hạ thật có cái gì sao? Nghĩ đến dưới nước có lẽ thật gặp nguy hiểm đồ vật, Du Tiểu Lệ tê cả da đầu. Đôm đốp cái này gỗ thông căn thiêu đốt lúc, bó đuốc bên trong phát ra đôm đốp thanh âm. Mắt thấy bó đuốc lại muốn thiêu đốt hầu như không còn. Lý Phong một lần nữa thay đổi mới bó đuốc sau, nói rằng, hai người các ngươi tiếp tục huy động bẻ gỗ, mau rời khỏi nơi này. Tốt. Hai người xoa xoa mồ hôi trên trán sau, nhanh chóng hoạt động bẻ gỗ tiếp tục tiến lên. Lý Phong nhìn xem phía sau, lo lắng nguy hiểm tiến đến. Dưới nước đó là vật gì a? Lâm Bình huy động bẻ gỗ lúc, khẩn trương hỏi thăm. Không biết rõ, có thể là thủy mãng, hay là một ít không biết tên sinh vật a. Lý Phong cũng không xác định, dưới nước là cái gì. Nhưng nơi này một mảnh đen kịt, dưới nước vật kia rất nguy hiểm. Bọn hắn muốn mau rời khỏi. Rầm rầm. Bẻ gỗ tiếp tục huy động lúc, trên mặt nước chuyển đến ào ào âm thanh, phía sau đầm sâu trên mặt nước xuất hiện từng cơn sóng gợn sóng. Lý Phong tùy thời chú ý phía sau tình huống, hắn lo lắng trong nước vật kia bỗng nhiên xuất hiện. Vạn nhất vật kia bỗng nhiên xuất hiện, quá nguy hiểm. Lý Phong, ngươi chú ý tình huống xung quanh. Lâm Bình huy động bẻ gỗ lúc, không ngừng quan sát bốn phía. Du Tiểu Lệ cũng sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Tâm tình của mọi người đều rất khẩn trương. Nhưng nữ sinh kia vẫn như cũ ngốc ngốc cầm bó đuốc, nàng không biết rõ nguy hiểm là có ý gì. "Ân, ta sẽ tận lực chú ý bốn phía tình huống, các ngươi nhanh lên hoạt động bẻ gỗ." Lý Phong hận không thể lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc hai nữ thể lực có hạn, mặc dù đem hết toàn lực, nhưng bẻ gỗ tiến lên tốc độ vẫn như cũ có hạn. Nếu như là hai cái đại lực sĩ, bẻ gỗ tốc độ sẽ nhanh hơn. "Cẩn thận." Du Tiểu Lệ đang trèo động bẻ gỗ lúc, Lý Phong đột nhiên cảm ứng được bên trái gặp nguy hiểm. Hắn hô to một tiếng sau, Du Tiểu Lệ cuốn quýt hướng bẻ gỗ trung tâm tránh. Quanh một hồi sóng nước âm thanh truyền đến sau, chỉ thấy một đầu đen nhánh đại xà, đầu cấp tốc thoát ra mặt nước sau, nhanh chóng hướng Du Tiểu Lệ cắn tới. Cái này con đại xà rất quỷ dị, lại có hai cái đầu, bốn con mắt, hai cái miệng lớn. Mỗi cái đầu đều có người thành niên to bằng bắp đùi. Nó lộ ra mặt nước nửa khúc trên thân thể, có Lý Phong eo thô. Như thế thô to rắn, một ngụm liền có thể nuốt vào người sống sờ sờ. A a a. Khi thấy đầu này song đầu xà sau, Du Tiểu Lệ dọa đến nghẹn ngào gào lên. Lâm Bình cũng giật nảy mình. A a, hơi sợ nữ sinh kia lớn tiếng thét lên. Lan. Lý Phong đứng tại bệ gỗ bên trên, một đao bổ ra. Hắn muốn một đao đánh chết song đầu xà. Mặc dù xuất sinh này rất quỷ dị, tướng mạo đáng sợ, diện mục dữ tợn, nhưng hắn muốn cả gan ra tay. Song đầu xà phản ứng rất nhanh, trường đao bổ ra sau, xuất sinh này thân thể ngửa về đằng sau, tránh đi trường đao công kích. Sau đó hai cái quỷ dị đầu lâu tiếp tục mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng hướng Du Tiểu Lệ cắn tới. Ta thao bịch. Lý Phong trường đao phách không kịp thu đao sau, hắn tay phải cầm bó đuốc, phịch một tiếng nện ở đầu rắn bên trên. Xuất sinh này có hai cái đầu lâu, hắn bó đuốc nện ở song đầu xà bên trái trên đầu. Xoẹt xoẹt, song đầu xà đầu bị bó đuốc đập trúng, bị phòng sau, phát ra trận trận âm lanh âm thanh. Sau đó thân hình khổng lồ biến mất ở trong nước. Nó biến mất trong nước sau, mặt nước văng lên vô số bọt nước. Lý Phong bó đuốc dập tắt một phút này. Lâm Bình tranh thủ thời gian nhóm lửa một đạo khác bó đuốc. Cũng may nữ sinh bó đuốc một mực chưa tắt, không phải rất phiền toái. Má ơi, lại là song đầu xà, quá đáng sợ, ta vừa rồi kém chút bị cắn, ta vừa rồi kém chút chết. Du Tiểu Lệ ngồi bẹ gỗ ở giữa, lòng còn sợ hãi khóc. Mới vừa rồi còn tốt Lý Phong kịp thời nhắc nhở. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Nếu như Lý Phong không có kịp thời nhắc nhở, nàng phản ứng không đủ nhanh, khẳng định sẽ bị song đầu xà kéo vào trong nước. Tiểu Lệ, ngươi không sao chứ? Lâm Bình cuống quýt ôm nàng. Ta không sao. Du Tiểu Lệ khóc lắc đầu. Hơi sợ nữ sinh kia lo lắng nói hơi sợ. Bà bảo, không có việc gì, chúng ta không sao. Lâm Bình đồng thời an ủi hai người. Đừng nói trước, chú ý an toàn, tạm thời không cần huy động bẻ gỗ. Lý Phong sợ hai xuất sinh kia tại bẻ gỗ dưới đáy. Nếu như song đầu xà tránh ở phía dưới, hai nữ ngồi biên giới hoạt động bẻ gỗ lúc, rất dễ dàng tao nộ công kích. Hắn muốn xếp hạng trừ nguy hiểm sau, mới có thể để cho hai nữ tiếp tục huy động bẻ gỗ. Xuất sinh kia có độc sao? Lâm Bình sợ hãi gặp phải kịch độc đại xà. Nếu như song đầu xà toàn thân là kịch độc, không cẩn thận bị cắn tới một ngụm, khẳng định ngọn cụ tỏi. Lâm A Di, coi như con rắn kia không có độc, nhưng nó tính công kích rất mạnh, một khi chúng ta bị đẩy vào trong nước, không bị độc chết, cũng biết bị chết lối. Nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm một màn, Du Tiểu Lệ lòng còn sợ hãi. Nàng trái tim bịch bịch nhảy lên. Đại xà trên cơ bản không độc. Lý Phong nhớ tới trước đó trong sân động, quyển kia laptop bên trong ghi lại, những cái kia xuất sinh gặp được song đầu xà. Nói cách khác, cái này song đầu xà ngoại trừ có thể ở trong nước sinh tồn bên ngoài, cũng có thể leo đến trên lục địa bắt giết con mồi. Lý Phong giơ lên bó đuốc bốn phía quan sát, chú ý cẩn thận nhìn xem mặt nước. Nếu như xuất sinh kia tại bẻ gỗ dưới đáy, mặt nước hẳn là sẽ có gợn sóng phun trào. Nhưng bẻ gỗ dưới đáy tất cả bình thường, xuất sinh kia giống như không thấy. Chẳng lẽ nó vừa rồi bỗng nhiên tập kích sau khi thất bại, từ bỏ đối phó mấy người? Lý Phong, chúng ta có thể tiếp tục huy động bẻ gỗ sao? Lâm Bình muốn sớm một chút rời đi nơi này. Địa phương quỷ quái này, nàng một phút cũng không muốn dừng lại. Chớ nóng đội, chờ một chút. Lý Phong muốn xác định sau khi an toàn mới có thể làm quyết định. Ta bỗng nhiên nhớ tới kia đoàn đội, cũng mạo hiểm tiến vào nơi này, không biết bọn hắn có hay không tao ngộ nguy hiểm, toàn quân bị diệt. Du Tiểu Lệ nhớ tới kia đoàn đội bên trong những đồng bào. Có lẽ những cái kia những đồng bào, tao ngộ nguy cơ toàn quân bị diệt. Toàn bộ chết ở chỗ này. Nghĩ đến những người kia khả năng toàn bộ chết, nàng càng khẩn trương sợ hãi. Từ trước mắt đến xem, trước đó kia đoàn đội người, hẳn là không chết ở chỗ này. Du Tiểu Lệ sợ hãi lúc, Lý Phong thanh âm bình tĩnh nói. Vì cái gì? Du Tiểu Lệ bởi vì sợ hãi khẩn trương, đầu óc trống rỗng. Chương 133, người kia thật lợi hại. Chương 133, người kia thật lợi hại. Nếu như kia đoàn đội người chết ở chỗ này, trên mặt nước hẳn là sẽ nổi lơ lửng bẻ gỗ. Làm chúng ta tiến vào nơi này sau, không có phát hiện bẻ gỗ. Đến sau này, bọn hắn không có phát hiện bẻ gỗ vết tích. Nếu như kia đoàn đội người toàn quân bị diệt, toàn bộ chết, trong nước hẳn là sẽ nổi lơ lửng bẻ gỗ. Soạt hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy song đầu xà ở trong nước lăn lộn. Xuất sinh kia giống như một con cá, ở trong nước vui thích bị nước. Khi thì cái đuôi bệnh lên xuất thủy mặt, khi thì đầu lộ ra mặt nước. Nhưng nổi lên mặt nước sau lại trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Thấy nó ở trong nước rất vui thích, mấy người càng khẩn trương sợ hãi. Xuất sinh kia phảng phất tại nước bên trong biểu diễn tạp hí, cũng rất giống rất cáo kỉnh. Tóe lên từng tầng sóng nước. Lý Phong, xuất sinh kia nổi điên, nó là muốn công kích chúng ta sao? Thấy xuất sinh kia ở trong nước lan lộn, Lâm Bình rất sợ hãi. Du Tiểu Lệ cũng rất khẩn trương. Vạn nhất xuất sinh kia bơi tới, cắn các nàng một ngụm, hậu quả khó mà lường được. A, nó biết bơi tới chúng ta bẻ gỗ phía dưới, đem bẻ gỗ cho lật ngược sao? Du Tiểu Lệ sợ hãi nhìn một chút bẻ gỗ, nàng lo lắng bẻ gỗ bị đụng ngã lăn. Nếu như bẻ gỗ bị đụng đổ, mấy người rơi ở trong nước, kia nhất định phải chết. Cái này bẻ gỗ cùng chúng ta mấy người trọng lượng ít ra nặng ngàn cân, muốn lật tung đến mấy ngàn cân khí lực, bẻ gỗ không có khả năng lật nghiêng. Lý Phong không lo lắng bẻ gỗ sẽ bị lật tung, coi như xuất sinh kia lực lượng lớn, cũng căn bản làm không được. Xuất sinh này giống như khóa chặt chúng ta. Thấy bẻ gỗ chung quanh truyền đến động tĩnh, Lâm Bình tê cả da đầu. Nó không tại hạ phương, các ngươi nhanh huy động bẻ gỗ, mau rời khỏi nơi này. Lý Phong tay cầm trường đao, chú ý cẩn thận quan sát đến bốn phía, dự phòng song đầu xà bỗng nhiên tập kích. Hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái này. Nơi này quá nguy hiểm, hắn một phút cũng không muốn dừng lại. Nghe được hắn thúc giục sau, hai người nhanh chóng huy động mái chèo, dầm dầm bẻ gỗ tiếp tục hướng phía trước chạy mà đi. Song đầu xà ở bên trái tiếp tục đuổi chụp mà đến, nó không muốn để cho bẻ gỗ rời đi, theo đuổi không bỏ. Ô ô ô. Thấy bên cạnh vài mét thu nhập thêm sóng cuộn cuộn, vật kia lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên mặt nước. Du Tiểu Lệ kinh hồn bạt vía, khóc không ra nước mắt. Đừng sợ, ta tại phía sau ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Phong đứng tại đằng sau nàng, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm mặt nước. Nghe được Lý Phong thanh âm sau, Du Tiểu Lệ hơi hơi yên ổn chút. xuất sinh kia đuổi theo bẻ gỗ mà đến sau, tiếp tục đông nhiên nổi lên mặt nước. Nó kia hai cái quỷ dị đầu, cùng một nửa thân thể nổi lên mặt nước sau, nhanh chóng hướng Du Tiểu Lệ cắn tới. A a a, thấy cái này chết đồ chơi lại muốn công kích mình, Du Tiểu Lệ dọa đến hồn phi phách tán. Xuất sinh này quá đáng sợ, quá kinh khủng. Đừng sợ, chấn định một chút, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Vì phòng ngừa Du Tiểu Lệ bị dọa đến tinh thần sụp đổ, Lý Phong giống to một tiếng, dùng thanh âm nhường nàng lấy lại tinh thần. Ngươi nhận được cực độ lúc hoảng sợ, thanh âm của đồng bạn có thể để bọn hắn hồi hồn, cũng chính là có thể mau chóng khôi phục tâm thần. Nghe được Lý Phong giống to một tiếng, Du Tiểu Lệ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng cũng không rõ ràng, vừa rồi vì sao lại đống nhiên nghẹn ngào gào lên, hơn nữa còn khống chế không nổi tiếng kêu. Tiểu Lệ, đừng sợ, Lý Phong sẽ bảo hộ chúng ta. Lâm Bình liều mạng huy động bẻ gỗ, có bao nhanh hoạch bao nhanh, nàng cũng chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Song đầu xa nửa khúc trên thân thể nổi lên mặt nước sau, làm ra mãng xà vương công kích dáng vẻ. Hai cái đầu lâu đối với Lý Phong cùng Du Tiểu Lệ, nhìn thấy nó kia âm trầm quỷ dị đầu lâu sau, Du Tiểu Lệ liền hô hấp đều rất khẩn trương. A, kỳ quái, Lý Phong nhìn về phía song đầu xa lúc, đột nhiên nghi hoặc. Thế nào? Lâm Bình thanh âm giọng nghẹn ngào hỏi thăm. Xuất sinh này đầu lâu phía dưới, đại khái 7 tấc vị trí, có một đạo rất dài vết thương. Lý Phong cẩn thận quan sát lúc, phát hiện song đầu xà trên người có đầu vết thương. Ô ô ô, ngươi thế mà còn có tâm tình quan sát những này. Du Tiểu Lệ tê cả da đầu, kinh hồn bạc vía, linh hồn run rẩy. Song đầu xà nổi lên mặt nước, làm ra ánh mắt vương xà tư thế công kích sau, không có lập tức tiến công các nàng, mà là đi theo bẻ gỗ chạy. Xuất sinh này giống như tại cùng bẻ gỗ tranh tài. Nó một nửa thân thể ở trong nước, bởi vậy không nhìn thấy dài bao nhiêu. Nó chiều dài hẳn là có ít nhất 6-7 mét. Lý Phong, nó tại sao có thể có tổn thương? Chẳng lẽ Lâm Bình dường như nghĩ tới điều gì? Song đầu xà vết thương trên người, hẳn là kia đoàn đội bên trong cao thủ lưu lại. Lý Phong cầm bó đuốc, cẩn thận quan sát đầu này đáng chết đại xà. Xuất sinh này ở bên trái, đương theo lấy bẻ gỗ một đường đi khắp, giống như muốn tiến công bọn hắn, lại hình như đang đùa bỡn mấy người. Cao thủ kia thực lực rất mạnh a, hắn thế mà có thể khiến cho con rắn này thụ thương. Mặc dù không có gặp người kia, Lâm Bình lại rất bội phục thực lực đối phương. Nếu như trên đất bằng, song đầu xà căn bản không phải đối thủ của người nọ. Hai người lúc nói chuyện, song đầu xà bỗng nhiên bơi tới. A, nó đến đây. Thấy song đầu xà bơi tới, Du Tiểu Lệ sợ hãi bị cắn. Đừng sợ, tiếp tục huy động bẻ gỗ. Lý Phong hô to một tiếng sau, nhìn chằm chằm song đầu xà. Nếu như xuất sinh này dám công kích, hắn liền quả quyết ra tay. Xoẹt xoẹt, song đầu xà phát ra trận trận âm lành âm thanh sau, cấp tốc công kích Du Tiểu Lệ. Nó kia hai cái quái dị đầu lâu, tốc độ cực nhanh. Khi nó hé miệng lúc, một cỗ hôi thối xông vào mũi. Người muốn chết. Siêu Lý Phong trường đao chém vào tại một cái đầu rắn bên trên. Song đầu xà đau đớn có nhịn, dài thân thể lắc lư, thân thể nó nhanh chóng đong đưa lúc bọt nước bắn ra bốn phía, mặt nước cấp tốc xuất hiện gợn sóng. Nhưng cùng lúc đó, nó một cái khác đầu hướng Du Tiểu Lệ tát tới, lan ra ngoài. Lý Phong tay mắt lanh lẹ, một cước đá vào đầu rắn bên trên. Bịch! Hắn một cước này cường độ rất mạnh, bẹ gô đống nhiên lắc lư, hắn kém chút quẳng ở trong nước. Còn tốt hắn trọng tâm rất ổn, hạ bàn như mọc dễ, vẫn như cũng một mực đứng tại bẹ gô bên trên. Song đầu xà đầu chịu một đao sau, nhanh chóng giấu ở trong nước, chỉ thấy mặt nước toát ra huyết sắc. Xuất sinh này thụ thương, chảy máu. Quá tốt rồi. Thấy mặt nước toát ra huyết dịch sau, Lý Phong nhẹ nhàng thở ra. Lý ca, ngươi nói thế nào quá tốt rồi. Du Tiểu Lệ không rõ hắn nói bóng gió. Xuất sinh này thụ thương, coi như nó giấu ở trong nước, mặt nước cũng biết toát ra huyết hồng sắc, chúng ta không lo lắng bị đánh lén. Lý Phong trước đó còn lo lắng, xuất sinh này giấu ở trong nước, nhìn không thấy nó cái bóng, dễ dàng tao ngộ tập kích bất ngờ. Nếu như bỗng nhiên bị tập kích, mấy người sẽ rất nguy hiểm. Xuất sinh này thụ thương giấu ở trong nước sau, chỉ cần nhìn mặt nước nhan sắc, liền biết xuất sinh này ở nơi nào. Song đầu xà thụ thương sau, ở trong nước du động tốc độ chậm rất nhiều, nó đi theo bẻ gỗ đằng sau, theo đuổi không bỏ. Song đầu xà ở hậu phương truy chúng ta, tiếp tục huy động bẻ gỗ, có bao nhanh chạy bao nhanh. Lý Phong lo lắng thúc giục lúc, hai người tăng thêm tốc độ chạy trốn. Chỉ thấy phía sau trên mặt nước không ngừng toát ra huyết hồng. Lâm Bình hai người tăng thêm tốc độ, liều mạng hướng về phía trước hoạch đi bẻ gỗ. Tại cố gắng của các nàng hạ, rốt cục nhìn thấy phía trước vách đá. Này sơn động hình như hoa bình, hai đầu hẹp, ở giữa rộng. Sắp đến cửa ra lúc, hai bên dần dần biến hẹp. Lý Phong, chúng ta nhìn thấy hai bên vách đá. Nhìn thấy sơn động sau vách đá, Lâm Bình đại hỉ. Trước đó ở đằng kia bóng tối mênh mang trung hành chạy lúc, trong lòng các nàng rất không nỡ, bốn phía không có vật tham chiếu, dường như vĩnh viễn cũng tìm không thấy xuất khẩu. Nhìn thấy sơn động sau vách đá, trong lòng hai người an tâm rất nhiều. Chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Lý Phong biết hai người rất mệt mỏi, cánh tay khẳng định tê dại, nhưng vì thoát khỏi nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải toàn lực chạy trốn. Chương 134, chạy ra nguy cơ, nhìn đến cửa ra chương 134, chạy ra nguy cơ, nhìn đến cửa ra hai người liều mạng huy động bẻ gỗ, lại vừa mệt vừa đói. Các nàng mệt mỏi tinh bị lực tẫn, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Mấy người buổi sáng không có ăn điểm tâm, gặp phải dã nhân nguy cơ sau cuống quýt chạy trốn, trong bụng không ăn bật, đói đến tinh bị lực tẫn. Sắp đến cửa ra lúc, hai bên vách đá chật hẹp, ước chừng chỉ có 4-5 mét độ rộng, không gian có hạn sau, bó đuốc càng sáng, chỉ thấy hai bên trên vách đá sinh trưởng một chút trong bóng tối thực vật, cỡ nhỏ cỏ xỉ rêu. Những này cỏ xỉ rêu sinh mệnh lực thật ương ngạnh, thế mà có thể sinh trưởng tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Song đầu xà không đuổi kịp tới đi, Du Tiểu Lệ muốn quay đầu quan sát. Xuất sinh kia không đuổi kịp đến, coi như đuổi theo cũng không sợ. đến sau này, Lý Phong không sợ song đầu xà. Vừa rồi tại sơn động phần bụng lúc, bốn phía đen như mực, hắn lo lắng sẽ bị tập kích bất ngờ. Đến nơi này sau, tả hữu hai bên là vách đá, độ rộng có hạn, hắn không sợ bị xuất sinh kia tập kích bất ngờ. Nếu như xuất sinh kia dám đến, hắn liền diện xuất sinh. Quá tốt rồi, xuất sinh kia không có đuổi theo. Du Tiểu Lệ xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Chúng ta chỉ có 10 nhiều cái bó đuốc, đủ sao? Lâm Bình sợ hai bó đuốc không đủ dùng. Mỗi cái bó đuốc, ước chừng chỉ có thể thiêu đốt 10 phút tả hữu. Nếu như bó đuốc sử dụng hết, các nàng rất khó chạy đi. Chúng ta nhanh đến cửa ra, bó đuốc đủ. Lý Phong không lo lắng hỏa nguyên vấn đề. Lý ca, ngươi thế nào xác định chúng ta sắp đến cửa ra? Du Tiểu Lệ hỏi. Lý Phong chỉ, hai bên trên vách đá dựng đứng cỏ xỉ dê. Tại loại này âm u trong động, nếu như đụng phải loại này thảm thực vật, chứng minh cách lối ra không xa. Nghe được giải thích của hắn sau, hai người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng mau rời đi cái này đáng chết địa phương. Dầm 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 phía trước đống nhiên truyền đến oanh thanh âm bùng bùng. Thanh âm này càng lúc càng lớn, như là thác nước. Quá tốt rồi, ta nghe được tiếng nước chảy. Nghe được thanh âm này sau, Du Tiểu Lệ vui mừng quá đỗi. Lâm Bình tâm tình cũng rất tốt, vui vẻ ra mặt. Nghe thấy thanh âm này, chứng minh tức sắp rời đi. Có thể không vui sao? Hoàng bét. Lý Phong đống nhiên sốt ruột. Thế nào? Gặp hắn sốt ruột, hai người giật nảy mình. Địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, dù là có một tia gió thổi cỏ lay, các nàng đều sẽ rất để ý. Lý Phong nói rằng, sơn động cửa ra vào hẳn là ở vào vách núi giữa không trung, cho nên bên ngoài truyền đến tiếng thác nước. Căn cứ phán đoán của hắn cùng dự đoán, xuất khẩu phía dưới hẳn là vách núi. Con sông này xuyên qua sơn động sau, như là thác nước lao vùn vụt mà xuống, về sau hội tụ ở phía dưới dòng sông bên trong. Vách núi, thác nước, hai nữ trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện một bức tranh. Nguy hiểm vách núi tuyệt bích, hung manh thác nước. Nếu như các nàng theo bè gỗ, không cẩn thận liền xông ra ngoài, quẳng xuống vách núi thác nước bên trong. Nhẹ thì thụ thương hoa mắt chóng mặt, nặng thì tử vong. Vạn nhất rơi xuống lúc, đầu không cẩn thận đập tới tảng đá, hậu quả rất nghiêm trọng. A đem xào cho ta. Lý Phong tiếp nhận xào sau, muốn khống chế bẻ gỗ tốc độ, nhưng hắn phát hiện quá thâm trầm. Dài 4, 5 mét xào, thế mà duỗi không tới đáy bộ. Nơi này nước sâu ít ra 6, 7 mét trở lên. Xào không đến được dưới đáy, làm sao bây giờ a? Hai nữ sốt ruột, các nàng sợ hãi bị xuống ra. Đừng sợ, tận lực nhường bẻ gỗ rửa vào trước vách đá đi. Lý Phong đem xào ném ở bẻ gỗ bên trên. Chỉ cần đem bẻ gỗ tới gần vách đá, bọn hắn dùng tay cũng có thể khống chế lại tốc độ. Hai nữ rất nghe lời, lập tức dựa theo mệnh lệnh của hắn làm. Bẻ gỗ tốc độ bị khống chế sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài phiêu lưu. Ai nha, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngươi thế nào? Nghe được nàng kêu một tiếng, Lâm Bình cho là nàng xảy ra chuyện. Có gió, ta cảm thấy gió, vừa rồi một cơn gió thổi tại trên mặt ta. Du Tiểu Lệ rất vui vẻ. Có gió thổi tới, chứng minh cách lối ra rất gần. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy gió. Lâm Bình cười đến rất vui vẻ. Bởi vì cảm nhận được phía ngoài gió, tức sắp rời đi xuất khẩu, tâm tình của các nàng đều rất không tệ. Có thể nghĩ đến cửa ra trốn là thác nước vách núi sau, hai người lại lo lắng. Lý Phong, chúng ta tới xuất khẩu lúc, vạn nhất là vách núi tuyệt bích, không thể đi xuống làm sao xử lý. Lâm Bình lo lắng bị vây ở vách núi giữa không trung. Đến lúc đó bên trên cũng không thể đi lên, hạ cũng sợ mặt. Đều trời trời không biết, đều đất đất chẳng hay. A kia đoàn đội người khẳng định thành công đi ra ngoài, bọn hắn có thể ra ngoài, chúng ta cũng có thể ra ngoài. Lý Phong không lo lắng đi ra vấn đề. Đã có người thay bọn hắn thăm dò qua đường. Đã trước đó từng có án lệ thành công. Vậy bọn hắn liền có thể làm được. Bẻ gỗ tiếp tục tiến lên lúc, phía trước dần dần xuất hiện một tia ánh sáng. Hoa, có ánh sáng. Du Tiểu Lệ vui vẻ chỉ về đằng trước. Lâm Bình cũng nhìn thấy kia một tia ánh sáng. Mặc dù độ sáng không lớn, nhưng các nàng lại thấy được hy vọng. Ha ha ha, chúng ta rốt cục muốn rời đi nơi này. Lý Phong cười vui vẻ. Bọn hắn hôm nay nhiều lần tao ngộ nguy cơ, cựu tử nhất sinh, rốt cục muốn chạy đi. Không dễ dàng. A tia sáng càng ngày càng sáng. Tiếp tục tiến lên mấy chục mét sau, đã không cần dùng bó đuốc. Bọn hắn nhìn thấy lối ra. Chỉ thấy xuất khẩu vị ở giữa không trung, nơi này quả nhiên là thác nước vách núi. Nhưng chỗ lối ra tương đối rộng lớn, có nham bậc thang bằng đá. Chỉ thấy xuất khẩu bên cạnh, vứt bỏ lấy bẻ gỗ. Bởi vì lối đi ra là máng bằng đá, kia bẻ gỗ không có bị lao ra. Lý Phong, bẻ gỗ. Lâm Bình chỉ vào bên cạnh bẻ gỗ. Cái này bẻ gỗ, khẳng định là kia đoàn đội lưu lại. Du Tiểu Lệ nói rằng, các nàng gặp giữ hóa lành, kia đoàn đội người cũng bình an đi ra ngoài. Tất cả mọi người an toàn không có việc gì, cho nên Tiểu Lệ rất vui vẻ. Nếu như về sau gặp nhau, hai cái đoàn đội người cùng một chỗ cầu sinh, sinh tồn suất càng lớn. Đối mặt dã nhân nguy cơ lúc cũng có thể ứng đối. Khi thấy bị vứt bỏ bẻ gỗ sau, Lý Phong rốt cục xác nhận, trước đó tất cả phỏng đoán. Đây là chứng cứ xác thực nhất. Cao thủ kia thật lợi hại, hắn thế mà có thể đem những đồng bào an toàn mang đi ra ngoài. Nghĩ đến đoàn đội bên trong người kia, Lâm Bình đã vui vẻ, cũng có chút lo lắng. Vui vẻ là những người kia thoát đi nguy hiểm, nhưng nàng cũng lo lắng, nếu như hai cái đoàn đội gặp nhau lúc, đại gia lẫn nhau lục đục với nhau, đến lúc đó nguy hiểm hơn. Lý Phong cũng rất kính nể thực lực của người kia. Hắn có thể ở trong nguy hiểm đem những đồng bào mang đi ra ngoài, chứng minh người kia thủ đoạn rất mạnh. Đói, nữ sinh kia sờ lên bụng, vô cùng đáng thương nói rất đói. Hiện tại hẳn là xế chiều. Các nàng không có ăn điểm tâm, đói bụng một ngày. Vừa mệt vừa đói. Bảo bảo ngoan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy đi, chờ rời đi nơi này sau, chúng ta chuẩn bị cho người ăn. Lâm Bình thương yêu nhìn qua nàng. Ừ, ăn một chút. Nữ sinh này nhu thuận gật đầu. Bảo bảo, người còn đau không? Lâm Bình quan tâm hỏi thăm. Nữ sinh này cho lúc trước nàng ngăn cản một tiễn, vết thương hẳn là còn đau.
Đau đau, đau nhức đau nhức.
Nữ sinh này biểu thị còn đau đau nhức.
Ai, bà bảo, ngươi chịu khổ.
Lâm Bình đau lòng nhìn qua nàng.
Cẩn thận một chút, chú ý khống chế bẻ gỗ, chúng ta nhanh đến cửa ra.
Lý Phong chỉ bên cạnh một chỗ bậc thang.
Sắp đến cửa ra lúc, nơi đó có một chỗ ngồi.
Chỗ kia như là sàn đạo, mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể đặt chân.
Ba người khống chế bẻ gỗ, dự phòng lao xuống vách núi.
Chương 135, thế nào xuống dưới chương 135, thế nào xuống dưới mấy người đứng tại cửa sơn động phía trên lúc, chỉ thấy phía dưới là cao mấy chục mét tuyệt bích.
Dòng sông xuyên qua hang động sau, ở chỗ này hình thành thác nước. Bên dưới vách núi mới là một cái hồng thủy đầm.
Đầm nước kết nối lấy phía dưới mặt khác một dòng sông.
Cái này dòng sông sôi trào mãnh liệt, tiếng nước ù ù nơi này thật nguy hiểm.
Còn tốt đặt chân địa phương tương đối rộng lớn,
ước chừng có mười mấy mét vuông, có thể đồng thời dung nạp mười mấy người.
Trên đất trống có người hoạt động qua vết tích.
Trước đó kia đoàn đội người hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi ngắn ngủi qua.
Cái này tuyệt bích rất nguy hiểm, chúng ta hạ phải đi sao?
Lâm Bình nhìn xuống phía dưới lúc, có chút đầu váng mắt hoa.
Du Tiểu Lệ có chứng sợ độ cao, không dám nhìn xuống.
Chú ý an toàn, không cần đứng tại bên cạnh.
Lý Phong để các nàng nghỉ ngơi tại chỗ.
Trước đó trong huyệt động đào mệnh lúc, hai người mệt mỏi tinh bì lợn tẫn, cánh tay đau nhức.
Mệt chết ta, trước nghỉ ngơi một chút.
Lâm Bình ngồi dưới đất đấm đấm bả vai.
Nàng cảm giác cánh tay chết lặng.
Hai cái cánh tay như là đã mất đi chi giác.
Không làm gì được.
Mệt chết ta.
Du Tiểu Lệ ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng các nàng rốt cục trốn ra được.
Cuối cùng thoát đi nguy hiểm.
Nha nha, hơi sợ nữ sinh kia chỉ bên dưới vách núi phương, nàng sợ cao.
Bảo bảo ngoan, ngồi xuống, chớ lộn xộn.
Lâm Bình nhường nàng ngồi xuống, đừng có chạy lung tung, miễn cho rơi xuống.
Ân, bảo bảo ngoan ngoãn.
Nữ sinh kia nhu thuận gật đầu, không dám loạn động.
Lý Phong, kia đoàn đội người là thế nào đi xuống?
Lâm Bình mệt mỏi hỏi thăm.
Kia đoàn đội bên trong chỉ có một cao thủ, không có khả năng người người đều là cường giả.
Nói cách khác, ngoại trừ cao thủ kia có thể xuống dưới bên ngoài, những người khác khẳng định không thể đi xuống.
Cũng không loại trừ kia đoàn đội tất cả đều là cao thủ,
nhưng loại này tỷ lệ quá nhỏ, so bên trong 500 vạn xác suất còn nhỏ.
Lý Phong đứng tại bên cạnh xem xét tỉ mỉ lúc, phát hiện bên cạnh một bụi cỏ bên trong, mấy cây nham tùng phần gốc bên trên, buộc lấy hai cái dây leo.
Kia hai cái dây leo bên trên, cách mỗi nửa mét buộc lấy một khúc gỗ.
Kia là một đạo thang dây,
cũng chính là dùng dây leo dây thừng cùng gậy gỗ làm thành thang dây.
Những người kia xuống dưới sau không có đem thang dây lấy đi.
Ha ha, chúng ta vận khí coi như không tệ.
Lý Phong cười vui vẻ cười.
Ngươi chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy?
Gặp hắn tâm tình không tệ, hai người hỏi.
Lý Phong chỉ bên cạnh, nói rằng, nơi này có thang dây,
ta xem một chút.
Du Tiểu Lệ hiếu kỳ lại gần.
Cẩn thận một chút, chú ý an toàn.
Lý Phong tranh thủ thời gian ngăn đón nàng, miễn cho nàng rơi xuống.
Hoa, thật có thang dây a, đây nhất định là kia đoàn đội lưu lại.
Nhìn thấy kia thang dây sau, Du Tiểu Lệ rất vui vẻ.
Có cái này thang dây, các nàng liền có thể bình an đi xuống.
Kia đoàn đội người, vì chế tác cái này thang dây, khẳng định tốn không ít thời gian, phí không ít công phu.
Công trình lớn như vậy, đoán chừng muốn nửa ngày thời gian khả năng hoàn thành.
Ân.
Lý Phong gật đầu.
Kỳ quái a.
Du Tiểu Lệ giống như đang lẩm bẩm lủ bộ.
Kỳ quái cái gì?
Lý Phong hỏi.
Du Tiểu Lệ nói rằng, bọn hắn tại cái này vách núi trên vách đá dựng đứng, sao có thể tìm tới nhiều như vậy gậy gỗ cùng dây leo?
Nơi này tài nguyên có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chặt cây mấy nhánh cây,
không có khả năng thu hoạch được nhiều đồ như vậy.
Bởi vì kia đoàn đội bên trong có cao thủ, bọn hắn trốn đến nơi đây sau, đội viên khác nguyên chờ đợi, cao thủ kia đi trong rừng rậm tìm kiếm dây leo cùng vật liệu gỗ. Nghe được Lý Phong phân tích sau, Du Tiểu Lệ càng kính nể cao thủ kia.
Người kia thực lực cùng năng lực không thua kém một chút nào Lý Phong.
Chúng ta theo thang dây có thể xuống dưới, nhưng tiểu thư này muội làm sao xử lý?
Lâm Bình lo lắng nữ sinh kia.
Tiểu thư này muội tinh thần không bình thường, nàng khẳng định không dám theo thang dây bỏ xuống đi.
Coi như lừa gạt sau nàng nguyện ý, ba người cũng không yên lòng.
Tinh thần không bình thường người, không hiểu được chú ý cẩn thận,
rất dễ dàng xảy ra bất trắc.
Đúng vậy a, tiểu thư này tỷ làm sao xử lý?
Du Tiểu Lệ cũng phạm vào khó.
Đau nhức, đói đói, hơi sợ nữ sinh kia ngồi dưới đất, chỉ bà bay.
Nàng vết thương còn có chút đau đớn,
nàng lại đói vừa mệt lại sợ,
rất đáng thương.
Bà bảo, ngươi nhịn một chút, chờ đến phía dưới sau, chúng ta cho ngươi tìm thảo dược.
Lâm Bình đau lòng an ủi nàng sau, lôi kéo nàng tay nhỏ đi đến bên cạnh.
Hơi sợ, hơi sợ.
Nữ sinh này liều mạng muốn lui về sau.
Nàng sợ cao, sợ vách núi tuyệt bích, cũng sợ hãi rơi xuống.
Bảo bảo đừng sợ, chúng ta muốn theo kia thang dây bỏ xuống đi. Ngươi muốn vượt qua sợ hãi, đi theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới.
Lâm Bình nghĩ thoáng đạo nàng.
Hơi sợ nữ sinh này lắc đầu sau, dãy rủi lấy lui về sau.
Nàng sợ hãi, không dám xuống dưới.
Bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ chiếu cố ngươi.
Lâm Bình tiếp tục trấn an tâm tình của nàng.
Nữ sinh này vẫn như cũ rất sợ hãi, không dám đi qua.
Lâm A Di, tiểu thư này muội vẫn là rất sợ hãi, hơn nữa nàng tinh thần không bình thường, chúng ta cũng không cách nào khuyên bảo.
Du Tiểu Lệ cảm giác đau đầu.
Coi như nữ sinh này không sợ, các nàng cũng không yên lòng.
Vạn nhất nàng leo lên nửa đường lúc, đột nhiên thần kinh phát tác, khẳng định sẽ rơi xuống ngã chết.
Lý Phong nhìn phía dưới tuyệt bích, mặt mũi tràn đầy ưu sầu.
Nữ sinh này trạng thái tinh thần như là bom hẹn giờ,
lúc nào cũng có thể sẽ phát tác.
Vạn nhất nàng leo lên tới nửa đường lúc, đột nhiên tinh thần điên cuồng rất nguy hiểm.
Vậy làm thế nào a?
Cũng không thể vứt bỏ nàng a.
Lâm Bình cầm cái này tay của nữ sinh. Nàng sẽ không vứt bỏ tiểu thư này muội, cũng không có khả năng vứt bỏ. Ai, làm sao xử lý a? Du Tiểu Lệ hai tay chống lấy cái cằm, suy tư một lát sau, nói rằng, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Lâm Bình hỏi. Chúng ta dùng dây leo đem nàng trói chặt, sau đó đem nàng sâu xuống dưới. Du Tiểu Lệ nói rằng. Lâm Bình nhìn qua Lý Phong, phản phất tại hỏi thăm hắn, biện pháp này có thể thực hiện sao? Biện pháp này không làm được. Lý Phong lắc đầu, đem người từ giữa không trung sâu xuống dưới, cần mấy lần lực lượng, nếu như nàng ở giữa không trung giãy giụa rất nguy hiểm. Nếu nữ sinh này thể trọng 120, ít ra cần 600-700 cân lực lượng, khả năng đem nàng theo trên không sâu xuống dưới. Hơn nữa nàng là người sống sờ sờ. Bạn nhất nàng treo đến giữa không trung lúc đột nhiên giãy giụa, dây leo rơi xuống, nàng khẳng định sẽ rơi xuống quảng thành bánh thịt. Hơi sợ, hơi sợ. Nữ sinh kia dựa lưng vào vách đá, sợ hãi như là con mèo mướp nhỏ. Nàng ánh mắt sợ hãi, tinh thần cực độ khẩn trương. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không hại ngươi. Du Tiểu Lệ đi qua ôm nàng, cho nàng ấm áp. Bà bảo, đừng sợ. Gặp nàng sợ hãi như là tiểu hoa miêu, Lâm Bình rất đau lòng. Ai, lại không đi xuống, ta liền bị chết đói. Du Tiểu Lệ đói đến ngực dán đến lưng, toàn thân bất lực. Lý Phong nhìn hai người một cái sau, nói rằng, ta có biện pháp. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Nghe được hắn có biện pháp, hai người vui mừng. Chương 136, nàng sẽ không dắt đi chương 136, nàng sẽ không dắt đi Lý Phong, ngươi nghĩ được biện pháp gì? Lâm Bình mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nàng rất lo lắng tiểu thư này muội. Các nàng cũng không có khả năng vứt bỏ nữ sinh này. Trông cậy vào chính nàng xuống dưới không có khả năng, đem nàng đánh ngất xỉu cột vào trên người của ta Lý Phong chuẩn bị đưa nàng kích choáng. Nàng ké xỉu sau sẽ rất yên tĩnh, sẽ không ầm ĩ, cũng sẽ không sợ sệt, ngược lại an toàn hơn. Biện pháp này không tệ. Du Tiểu Lệ cảm thấy biện pháp này không tệ. Lý Phong, vậy ngươi muốn khống chế tốt cường độ, đừng ra tay quá nặng đi. Lâm Bình sợ hãi hắn ra tay quá nặng, đem nữ sinh này đả thương. Yên tâm, ta có chừng mực, có thể lực độ trường khống. Đánh ngất xỉu nữ nhân, Lý Phong là chuyên nghiệp. Nhất là đánh ngất xỉu mỹ nữ, đây là hắn chuyên nghiệp bên trong chuyên nghiệp. Ai, đáng thương tiểu tỷ tỷ a. Nghĩ đến nữ sinh này muốn bị đánh ngất xỉu, Du Tiểu Lệ yêu thương nàng, nhưng không có cách nào. Đây đều là vì tốt cho nàng. Đói đói, hơi sợ, đau đau nữ sinh kia sờ lên trên vai, vô cùng đáng thương nói đói. Bảo bảo ngoan, ủy khuất ngươi một chút, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền đã đi xuống. Siêu Lý Phong lấy trưởng làm đao, đánh vào nàng huyệt thái dương bên trên. A, nữ sinh này mắt tối sầm lại, mềm nhũn đổ xuống. Lý Phong cuốn quýt đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng không sao chứ? Lâm Bình lo lắng ra tay quá nặng đi. Huyệt thái dương ra tay quá nặng, dễ dàng chết người. Nàng chỉ là bị ta đập choáng, không có việc gì. Lý Phong đem nữ sinh này ôm vào trong ngực, để cho hai người đem dây lụa buộc lên trói chặt. Hắn không dám đem nữ sinh này buộc ở phía sau. Phong ngựa nửa đường bỗng nhiên khi tỉnh lại, nếu như cột vào phía sau hắn dãy rủa, dễ dàng rơi xuống. Buộc ở phía trước an toàn chút. Coi như nữ sinh này nửa đường tỉnh, hắn một cái tay cũng có thể đem để lại. Hai người dùng dây lụa trói chặt sau, nhắc nhở Lý Phong chú ý an toàn. Cái này nồi sắt không thể ném xuống, miễn cho đập bể, vật phẩm khác có thể ném xuống. Lý Phong đem đồ vật toàn bộ ném xuống dưới, bao quát trường đao. Hắn đem vật phẩm ném xuống sau, cái thứ nhất đi xuống trước. Lâm Bình hai người ở phía trên chờ đợi. Hắn không dám để cho đồng sự xuống dưới, miễn cho trọng lực quá lớn, dây leo đứt gãy. Lý Phong là công phu cao thủ, cho dù cột nữ nhân này, hắn leo lên lúc cũng rất nhanh nhẹn. Độ cao 30, 40 mét, vẹn vẹn chỉ tốn mấy phút, leo lên thuận lợi. Nửa đường không có xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nữ sinh này cũng không tỉnh lại. Ta xuống tới, hai người các ngươi xuống đây đi, chú ý an toàn. Lý Phong đứng ở phía dưới chỉ huy hai người, để các nàng chú ý an toàn, không cần tâm hoảng ý loạn. Hoảng hốt dễ dàng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm rất xuống, hậu quả khó mà lường được. Dưới sự chỉ huy của hắn, hai người an toàn trèo leo xuống. A, quá tốt rồi, lão bà ngươi ta an toàn xuống tới. Du Tiểu Lệ vui vẻ cho Lý Phong ôm ấp, hôn. Tiểu mỹ nữ này thật hoạt bát đáng yêu. Lâm Bình cũng thật cao hứng. Tổng tính được. Mặc dù thành công trèo leo xuống, nhưng chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nhanh rời đi nơi này. Lý Phong lo lắng những cái kia dã nhân vòng qua sơn mạch sau, xuất hiện tại dòng sông bên cạnh. Kia đám mọi số lượng khổng lồ, từng cái đều là cùng hung ác cực. Một khi bị đuổi kịp, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này sơn mạch rất lớn, kia đám mọi tạm thời hẳn là đuổi không kịp đến. Lâm Bình rất đói, nhưng nàng không dám nghỉ ngơi tại chỗ. Tại bờ sông nghỉ ngơi quá nguy hiểm. Ta vừa mới vui vẻ kích động, ngươi liền nhấc lên dã nhân, ta tâm tình trong nháy mắt không đẹp. Nghĩ đến kia đám mọi sau, Du Tiểu Lệ nhếch miệng. Nàng thật không muốn lại tiếp tục đào vong, nhưng vì mạng sống, không thể không như thế. Lý Phong, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Bình mê mang nhìn qua bốn phía. Ở giữa là một đầu quần quận sông lớn, tả hữu hai bên là rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm này vô biên bát ngát, không nhìn thấy cuối cùng. Thật ở loại hoàn cảnh này bên trong, để cho người ta có loại cảm giác đè nén, cùng tuyệt vọng. Tiên tiến rừng cây rồi nói sau. Lý Phong muốn tiên tiến trong rừng rậm. Rừng rậm này như là biển cả vô biên bát ngát, chỉ cần đi vào trong rừng, coi như những cái kia dã nhân đi đến bờ sông, cũng rất khó tìm tới bọn hắn. Kia đoàn đội người, từ nơi nào tiến vào rừng rậm? Du Tiểu Lệ muốn dọc theo kia đoàn đội vết tích hành động, nàng muốn tìm tới đám kia đồng bào. Bốn phía không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chúng ta chỉ có thể tìm vận may. Mặc dù kia đoàn đội từng đi qua nơi này, nhưng muốn tìm tới đám người kia rất khó. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, muốn tìm tới những người kia như là mỏ kim đáy biển. Coi như tìm tới bọn hắn đã từng đi qua địa phương, cũng rất khó gặp nhau, trừ phi tìm vận may. nữ sinh này còn không có tỉnh lại. Tiểu tỷ tỷ, tỉnh. Du Tiểu Lệ muốn đem nàng lay tỉnh. Tiểu tỷ muội, ngươi không sao chứ? Gặp nàng hôn mê bất tỉnh, Lâm Bình có chút bận tâm. Nữ sinh này vẫn như cũ hôn mê. Ta gọi không dậy nàng, ngươi sẽ không đem nàng đánh treo a? Du Tiểu Lệ trừng to mắt hỏi thăm. Ngươi mới treo. Lý Phong tức giận về đối. Tiểu nha đầu này, luôn nói điểm xấu lời nói. Lý Phong, nàng lúc nào thời điểm tỉnh? Lâm Bình rất lo lắng tiểu thư này muội. Không rõ ràng, có thể muốn nửa giờ, khả năng 1-2 giờ a. Lý Phong cũng không quá chắc chắn, nữ sinh này lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại. Nhưng nàng chỉ là bị đánh ngất xỉu, không có nguy hiểm tính mạng. Muốn làm cáng cứu thương nhất nàng sao? Du Tiểu Lệ mệt mỏi hỏi thăm. Các nàng không dám lưu tại bờ sông, chờ đợi nữ sinh tỉnh lại. Nếu như những cái kia dã nhân đuổi tới, khẳng định sẽ dọc theo sông tìm kiếm. Lưu tại bờ sông quá nguy hiểm, nhất định phải rời xa dòng sông mới an toàn. Không cần làm cáng cứu thương, ta ôm nàng a, hai người các ngươi mang lên vật phẩm. Lý Phong ôm nữ sinh này đi xuyên qua trong rừng. Hiện tại là ban ngày, hắn không sợ gặp phải nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể giải quyết. Tuy nói rừng rậm nguyên thủy bên trong có xài lang hổ báo, có mang xà, nhưng gặp phải những thứ này xác suất không lớn. Tiến vào rừng rậm sau, hai người đi theo Lý Phong sau lưng. Vùng rừng rậm này rất lớn, cây cối xanh đúng tươi tốt, khắp nơi là cổ thụ che trời. Nhìn xem cái này rừng rậm tươi tốt, hai nữ một mực rất khẩn trương, duy trì độ cao cảnh giác. Tại loại này địa phương quỷ quái, nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Hơi không cẩn thận gặp phải nguy hiểm, chết không có chỗ chôn. Ta thật đói nha, lúc nào thời điểm ăn cái gì a? Du Tiểu Lệ sờ lên bụng, một ngày không có ăn cái gì, nàng quá đói. Lâm Bình cũng đói đến toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Nơi này tạm thời còn chưa an toàn, rời xa dòng sông bên cạnh sau, lại nghĩ biện pháp làm ăn. Lý Phong muốn tận lực đi xa chút, cách đầu kia sông lớn càng xa càng tốt. Tiểu Lệ, ta biết ngươi rất đói, ta cũng rất đói, nhưng vì an toàn, chúng ta nghe Lý Phong. Lâm Bình xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Nàng toàn thân suy yếu không còn chút sức lực nào. Ân, không có quan hệ, ta còn có thể kiên trì. Du Tiểu Lệ cắn răng ráng chống đỡ. Cho dù là khổ lại mệt mỏi, nàng cũng phải kiên trì. Bọn hắn ở trong rừng ghé qua hơn một giờ sau, rốt cục cách xa đầu kia sông lớn. Lý Phong đi vào một chỗ đất trống sau, đem nữ sinh này để dưới đất, mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát sau, làm ăn chút gì lại đi đường. Nơi này là loạn thạch khu vực, chung quanh tất cả đều là các loại toát ra thổ mặt tảng đá, cây cối ít, tầm mắt trống trải. Lý Phong, chúng ta ăn xong đồ vật sau đi nơi nào? Lâm Bình suy yếu mệt nhọc ngồi dưới đất. Khi thấy trước mắt cái này mênh mông bát ngát rừng rậm sau, nàng không biết nên đi phương nào. Có chút mê mang. Du Tiểu Lệ cũng có chút mê mang, không biết nên đi nơi nào. Ăn trước làm ít đồ rồi nói sau. Lý Phong cũng không biết muốn đi đâu. Đi được tới đâu hay tới đó. Chương 137, gặp phải những cái kia đồng bào chương 137, gặp phải những cái kia đồng bào tại giữa đất trống lúc nghỉ ngơi, Lâm Bình hai người trực tiếp ngồi dưới đất. Các nàng quá mệt mỏi, đau lưng, tình trạng kiệt sức, đói đến toàn thân bất lực. Lý Phong cũng vừa mệt vừa đói. Trên người y phục cũng ướt đẫm. Còn tốt mặt trời rất lớn, mặc vào quần áo ướt cũng không lạnh. Hắn chuẩn bị làm đồ ăn lúc, nữ sinh kia bỗng nhiên tỉnh. A, nữ sinh này sau khi tỉnh lại, đột nhiên lớn tiếng thét lên, đứng lên sau liều mạng ra bên ngoài bò. Bà bảo, đừng chạy. Lâm Bình đuổi tóm chặt lấy nàng. A, nàng trạng thái tinh thần điên cuồng, dùng sức đem Lâm Bình đẩy ra sau, tiếp tục hướng rừng rậm chạy tới. Bảo Lâm Bình hô to một tiếng sau, hoảng nói gấp, Lý Phong, có thể là ngươi ra tay có chút nặng, nàng trạng thái tinh thần không xong, mau đuổi theo nàng, đừng để nàng chạy. Nữ sinh này cảm xúc trước đó coi như ổn định, nàng rất nghe Lâm Bình lời nói, cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng bị đánh ngất xỉu sau khi tỉnh lại, nàng như là biến thành người khác. Trạng thái tinh thần cơ hồ điên cuồng. Tiểu tỷ tỷ, đừng chạy, ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Trong rừng rậm quá nguy hiểm, mau dừng lại. Du Tiểu Lệ lo lắng hô to. Dừng lại, đừng chạy. Lý Phong nhanh chóng đuổi theo. Nhưng nữ sinh này tinh thần điên cuồng sau, tốc độ chạy trốn rất nhanh. Lý Phong vừa mệt vừa đói, y phục trên người ướt đẫm, toàn thân bất lực, thế mà kém chút đuổi không kịp. Hai nữ cuốn quýt theo ở phía sau truy đuổi. Bảo, đừng chạy a. Lâm Bình đuổi đến thở hổn hển. Du Tiểu Lệ cũng mệt mỏi đến thở không ra hơi. Ba người đói khát không còn chút sức lực nào, toàn thân như nhũn ra. Thế mà kém chút đuổi không kịp nữ sinh này. Lý Phong vượt qua đói khát như nhũn ra sau, nhanh chóng hướng về đi lên. Hắn bắt lấy cái này tay của nữ sinh, xâm lâm lang quá nguy hiểm, đừng chạy. Nếu như nữ sinh này biến mất ở trong rừng, khẳng định sẽ tao ngộ xài lang hổ báo, sống không được bao lâu. A, nữ sinh này bị bắt lại sau, liều mạng lắc đầu dãy rủa. Nàng không biết Lý Phong, cũng không biết Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ. Lý Phong cuốn quýt đem theo nàng trên mặt đất. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Gặp nàng thanh âm khàn khàn dãy rủa hò hét, Du Tiểu Lệ rất gấp. Lâm Bình cũng gấp, nàng sợ hãi tiểu thư này bội xảy ra vấn đề. Nhanh dùng dây lụa đem nàng cột lên. Lý Phong muốn đem nàng trói lại, miễn cho nàng chạy vào rừng cây sau, tìm không thấy bóng người. Tốt, đem nàng trói lại. Lâm Bình sau khi gật đầu, chuẩn bị đem nữ sinh này trói chặt. Lý Phong tiếp nhận dây lụa, chuẩn bị đem nữ sinh này trói lại lúc, một bóng người bỗng nhiên chui ra. Siêu bóng người này tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh như gió. A, gặp nguy hiểm, dã người đến. Thấy bóng người này bỗng nhiên lao ra, Du Tiểu Lệ giật nảy mình. Lâm Bình cũng giật nảy mình. Siêu người kia lao ra sau, một thanh trường kiếm trực chỉ Lý Phong, cấp tốc hướng hắn đâm tới. Lý Phong cuống quýt thả người lăn lộn, tránh đi trường kiếm kia công kích. Trường kiếm đánh hụt sau, người kia lăng không bật lên, tiếp tục một kiếm đâm tới. Nàng gọt lên trong nháy mắt đó, như chuồn chuồn lướt nước, thân hình nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh. Kiếm chiêu biến hóa vô tận. Lý Phong nhìn kỹ lại, hóa ra là cái nữ sinh. Chỉ thấy nữ sinh này mặc trang phục, giữ lại tóc ngắn, lớn lên giống cái nam nhân bà, trước không lồi sau không bể lên, như rộng bằng nhau mở sân bay. Nhưng nàng ánh mắt kiên nghị, ánh mắt sáng tỏ. Người là ai? Tại sao phải tập kích bất ngờ ta? Ken Lý Phong trường đao đón đỡ sau, vô lực lùi về phía sau mấy bước. Hắn vừa mệt vừa đói, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đột nhiên bị đối phương tập kích bất ngờ sau, khó mà hóa giải. Ai nha, lại là tiểu tỷ tỷ, đừng đánh nữa, mau dừng tay. Thấy đối phương không phải dã nhân, Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian hò hét. Vị tiểu thư này muội, ngươi vì cái gì tập kích bất ngờ chúng ta không oán không kỷ, ngươi làm gì muốn đối với chúng ta động thủ a? Lâm Bình hỏi. Ừ, các ngươi là đạo quốc người sao? Nữ sinh này thu hồi trường kiếm sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Ta thao, ngươi mới là đạo quốc người, cả nhà ngươi đều là đạo quốc người. Nghe được đối phương nói mình là đạo quốc người, Lý Phong nổi giận. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã a, hắn thái gia ra mấy cái huynh đệ, cùng lao ra từ kia, tất cả đều chết tại kháng Nhật trên chiến trường. Hắn đối đạo quốc người không có hảo cảm, hận thấu xương. Nữ sinh này thế mà hoài nghi hắn là đạo quốc người. Đây là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Đã các ngươi không phải đạo quốc người, hai người các ngươi vì cái gì làm đồng lõa, đem cô bé này đè xuống đất, muốn cho hắn xâm phạm. Nữ sinh này cầm trong tay trường kiếm chất vấn ba người. Nàng coi là Lý Phong muốn cường bạo cô bé này. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ là đồng lõa, ý đồ đè lại cô bé này, nhường Lý Phong xâm phạm. Nàng sức tưởng tượng thật phong phú. Ai nha, má ơi, đây là hiểu lầm nha. Đùng 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 Du Tiểu Lệ vô vô cái chán, nói rằng, chúng ta đều là Hoa Hạ Trung Quốc người, không phải đạo quốc người à, tiểu thư này tỷ là chúng ta tại nửa đường bên trên gặp phải, nàng tinh thần không bình thường, thường xuyên sẽ đi cuồng, chúng ta vì an toàn của nàng, cho nên muốn đem nàng trói lại. Đúng vậy, chính là chuyện như vậy. Lâm Bình tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Ừ, ta nhìn ba các ngươi vẻ mặt gian tướng, khẳng định là đạo quốc người. Nữ sinh này tiếp tục cầm trường kiếm, đang đằng sát khí nhìn xem ba người. Chúng ta thật không phải nói người trong nước à, chúng ta nói giống nhau ngôn ngữ, làm sao có thể là đạo quốc người? Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian giải thích, có đáng yêu như vậy đạo quốc người sao? Nàng là không thể giả được Trung Quốc người, truyền nhân của rồng. Rất nhiều đạo quốc người cũng biết nói Hán ngữ, các ngươi hát thủ quốc ca cho ta nghe, chứng minh không phải đạo quốc người. Nữ sinh này thật có ý tứ, tâm tư cũng rất kín đáo. Nàng thế mà nhường ba người hát quốc ca. Ngoa tạo, dựa vào cái gì a? Lý Phong trong nháy mắt không phục, hắn không quen bị nhân mạng kiến. Nếu như đối phương yêu cầu hát quốc ca, hắn liền lập tức hát, cái này sẽ có vẻ sợ nàng. Không hát liền phải chết. Thiếu nữ sinh kia tiếp tục tay cầm trường kiếm, muốn động thủ. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng xúc động, ta hát, ta hát. Lý ca, chúng ta đều là đồng bào, là người một nhà, không cần thiết bởi vì điểm này lầm sẽ động thủ. Du Tiểu Lệ chủ động phối hợp, nàng muốn hát quốc ca hóa giải hiểu lầm. Lên, không muốn làm nô lệ đám người hai nữ trong rừng rậm hát lên quốc ca. Cái này hai hàng mới vừa rồi còn nói đói đến toàn thân bất lực, nhưng các nàng hát quốc ca lúc thanh âm to hữu lực, tinh thần khí mười phần a ân, các ngươi quả nhiên là Trung Quốc người, không phải đạo quốc người, không nghĩ tới còn có thể gặp phải đồng bào, thật có lỗi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Nữ sinh này thu hồi trường kiếm, hiếu kỳ đánh giá mấy người, nàng không nghĩ tới còn có thể gặp phải đồng bào, cho nên rất vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta vốn chính là Trung Quốc người a, xin hỏi ngươi là cái kia đoàn đội người sao? Vì tìm các ngươi, chúng ta tìm thật vất vả a. Du Tiểu Lệ hỏi thăm đối phương. Kinh Lam, Kinh Lam. Mấy người lúc nói chuyện, trong rừng truyền đến một thanh âm. Đó là cái giọng của nữ nhân. Thanh âm này dễ nghe êm tai, đối phương khẳng định là mỹ nhân. Kia tiếng kêu truyền đến sau, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, toàn thân tản ra khí chất nữ nhân, theo trong rừng rậm nhanh chân đi ra đến. Nữ nhân này dáng dấp rất đẹp, rất đầy đặn, hơn nữa còn rất có khí chất. Lâm Bình mặc dù cũng rất đầy đặn, nhưng khuyết thiếu khí chất. Kinh Lam, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mấy người sau, nữ nhân kia nhanh chóng đi tới. Hoa, lại có cái mỹ nữ, Lý ca có phúc phần. Nhìn thấy cái này đại mỹ nữ sau, Du Tiểu Lệ nhìn ngây người. Đối phương chẳng những dáng người kinh bạo, cũng rất có khí chất, tuyệt đối là mỹ nhân bên trong cực phẩm mỹ nhân. Quá đáng kinh. Chương 138, bảy đồng bào chương 138, bảy đồng bào Kinh Lam, chuyện gì xảy ra, làm sao lại đống nhiên nhiều mấy người? Bọn hắn là đồng bào, vẫn là đảo quốc người. Nữ nhân kia đến sau, cảnh giác nhìn qua Lý Phong mấy người. Nữ nhân này ước chừng 40 tuổi, không chỉ có khí chất, cũng có loại thương hải tang điền cảm giác. Nàng hẳn là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Có chuyện xưa nữ nhân, kinh nghiệm tang thương sau, lại thêm có mấy phần khí chất, cho người cảm giác rất có mị lực. Lão bản, bọn hắn không phải đảo quốc người, là ta Trung Quốc người, vừa mới xảy ra điểm hiểu lầm. Kinh Lam nói rằng, thì ra các ngươi là Trung Quốc người à, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy gặp nạn đồng bào, xem lại các ngươi ta thật cao hứng. Nữ nhân này mỉm cười sau, tự giới thiệu, các ngươi khỏe, ta họ Dương, tất cả mọi người gọi ta Độc Mân Tôi. Ngươi là Độc Mân Tôi? Lâm Bình kinh ngạc, đây đều là đại gia tặng cho ta tên hiệu. Dương Mân Tôi khiêm tốn cười cười, trời ạ, không nghĩ tới ngươi cũng lưu lạc hòn đảo. Lâm Bình nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, đối phương cùng nàng tuổi tác tương đối, nhưng so với nàng có khí chất hơn. Dương Mân Tôi không chỉ có khí chất hơn, dáng người tốt hơn, giang hồ khí càng đầy. Lâm A Di, ngươi biết nàng sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Nàng là Hải Vân tỉnh dưới mặt đất đại tỷ, ta trước kia chỉ nghe nói qua danh hào của nàng, nhưng chưa thấy qua bản thân nàng. Cùng là nữ nhân, Lâm Bình rất sùng bái Độc Mân Tôi. Nghe nói Hải Vân tỉnh có cái dưới mặt đất đại lao gọi độc mân thôi, chính là hắc đạo thượng đại tỷ đại. Không nghĩ tới nàng cũng lưu lạc hòn đảo. Hoa, ngươi thật không tầm thường a. Du Tiểu Lệ kinh ngạc thẻ lưỡi, cùng là nữ nhân, trên lệch thế nào lớn như thế. Nàng liên đại học đều đọc không tốt, nhưng vị nữ sĩ này lại là Hải Vân tỉnh lưu nhất trên dưới mặt đất nhân vật. Thật sự là cho các nàng nữ nhân làm vẻ vang a, cái gì dưới mặt đất đại tỷ đại, cái gì độc mân thôi, đây đều là giang hồ các bằng hữu để mắt ta, tặng cho ta tên hiệu mà thôi, các ngươi không cần coi là thật. Tất cả mọi người là đồng bào, lưu lạc hòn đảo, chúng ta sau này sẽ là người mình. Dương Mân Côi vây quanh hai tay, khí chất cao quý. Nàng kia ngẩng đầu đỡ ngực dáng vẻ, làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn quỳ gối dưới gấu quần của nàng, cam nguyện vì nàng hiệu lực. Xin hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Nên xưng hô như thế nào? Dương Mân Côi hỏi thăm mấy người. Ta gọi Lý Phong. Du Tiểu Lệ. Lâm Bình. Ba người phân biệt tự giới thiệu. Nàng chuyện gì xảy ra? Ba người tự giới thiệu sau, Dương Mân Côi nhìn về phía bên cạnh nữ hải tử kia. Nàng là chúng ta tại nửa đường gặp phải đồng bạn, nàng tinh thần không bình thường, vì nàng an toàn muốn, chúng ta dùng dây lụa của nàng. Lâm Bình nói rằng. Dương Mân Côi cũng nhìn thấy đầu kia màu trắng dây lụa. Lão bản, đây là ngươi dây lụa a? Kinh Lam kinh ngạc. Thật đúng là ta dây lụa. Nhìn thấy cái này dây lụa sau, Dương Mân Côi nhẹ nhàng nuốt ve. Thì ra cái này dây lụa là ngươi à? Nếu là ngươi, vậy ta liền vật quy nguyên chủ trả lại cho ngươi. Lâm Bình muốn trả lại cho nàng. Lý Phong cũng không ý kiến. Dù sao cũng là đồ của người khác. Cái này dây lụa ta không cẩn thận rơi mất, đã bị các ngươi nhặt được, đó chính là các ngươi. Dương Mân Côi không nghĩ tới thu hồi. Dương đại tỷ, các ngươi ở trên đảo có bao nhiêu người? Lý Phong hỏi. Ngoại trừ ta cùng Kinh Lam bên ngoài, còn có 5 người, chúng ta hết thảy có 7 người. Các nàng lại có 7 người. Nhân số không ít. Dương đại tỷ, chúng ta ở trên đảo gặp dã nhân nguy cơ, xin hỏi, các ngươi có hay không bị dã nhân tập kích qua? Lý Phong hỏi. Ai? Nghe được hỏi thăm sau, Dương Mân Côi thở dài. Nàng mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng theo nàng ưu sầu ánh mắt, cùng thở dài bên trong có thể nhìn ra, các nàng khẳng định đụng phải qua dã nhân tập kích. Tiểu Lệ, ngươi thế nào? Lý Phong nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều tường tình lúc, Du Tiểu Lệ bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen, kém chút ngã xuống đất. Còn tốt Lâm Bình tay mắt lanh lẹ, kịp thời bị nàng. Không phải nàng sẽ té xỉu xuống đất. Tiểu Lệ, ngươi thế nào? Lý Phong quan tâm hỏi thăm. Ô ô ô, ta thật đói a, ta kém chút bị đói xong chóng mặt. Du Tiểu Lệ hưu khí vô lực, toàn thân như nhũn ra. Một ngày không có ăn cái gì, nàng vừa mệt vừa đói, đói đến choáng đầu hoa mắt. Dương đại tỷ, các ngươi có ăn sao? Lý Phong muốn trước ăn cái gì sau, lại hỏi thăm những tình huống kia. Chúng ta sơn động tại phụ cận, trong động có ăn, xin mời đi theo ta. Dương Mân Côi mang mấy người đi các nàng trong động. Lý Phong đói đến tay chân như nhũn ra, không còn khí lực nói chuyện. Hắn muốn đợi ăn uống no đủ sau, lại hỏi thăm những cái kia nghi hoặc. Mấy người xuyên qua phía trước rừng rậm sau, đi vào một tòa núi xanh hạ. Nơi này sơn mạch cũng tương đối nhiều, có rất nhiều liên miên chập trùng núi cao. Phong cảnh tú lệ đặc biệt, hoàn cảnh không tệ. Đi vào một chỗ chân núi lúc, Lý Phong nghe được phía trên truyền đến thanh âm. Ta thao, hầu tử, ngươi xuất sinh này có thể hay không tìm cây nấm a? Ngươi làm một đống nấm độc trở về, muốn hạ độc chết chúng ta sao? Một đạo quen thuộc mà thanh âm tức giận truyền đến. Thanh âm này rất quen thuộc. Làm nghe được thanh âm này lúc, Lý Phong tâm linh xúc động. Không nghĩ tới là hắn. Hắn thế mà tại hòn đảo bên trên. Đây là bên trên tiên khai một trận trò đùa. Nhường cái này hảo huynh đệ cùng hắn ở trên đảo gặp nhau. Ta đi, chết bản tử, lão tử lại không biết cây nấm, ngươi thích ăn, không ăn được đi. Ta đi ngươi lại ra, cái này nấm độc ngươi để cho ta thế nào ăn, ngươi muốn hạ độc chết ta sao? Bản tử phẫn nộ nói. Ngươi tham sống sợ chết làm gì, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng chết, cùng nhau xuống địa ngục. Ta nhổ vào, ngươi theo ta xuống địa ngục có cái lông tác dụng à, ngươi lại không phải nữ nhân, ta cần ngươi làm gì? Bản tử sinh khí về đối. Nghe được thanh âm của hắn sau, Lý Phong nhanh chóng đi qua. Thế mà gặp đã từng hảo huynh đệ. Bàn ca, hầu tử, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Hai người cãi lộn lúc, có nữ sinh ở bên cạnh quên can. Đừng quên ta, hôm nay ta muốn đánh chết cái này chết hầu tử. Ta thao, gió đông thổi chống trận lôi, xã hội bây giờ ai sợ ai a. Bành 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 hai người tiếng cãi vã truyền đến sau, quyền đấm cước đá âm thanh âm vang lên. Kia hai gia hỏa đánh nhau. Bàn ca, hầu tử, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Có ba nữ sinh ở bên cạnh quên can. Nhưng hai người kia đánh cho thật quá mức, khẩn thiết mời đến vị. Quyền đấm cước đá thanh âm, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Lão bản, hai người bọn hắn lại đánh nhau. Nghe thấy hai người tiếng đánh nhau sau, Kinh Lam đau đầu. Ai? Dương Mân Côi cũng có chút đau đầu. Hai người này một ngày đánh tới muộn, thật giống như trời sinh một đôi hoan gia. Có thời điểm nguy hiểm đánh, không có thời điểm nguy hiểm cũng đánh. Không có yên tĩnh qua một ngày. Bàn ca, hầu tử, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hai nam nhân tại cửa động xoay đánh lúc, ba nữ sinh đứng ở bên cạnh quên can. Ta thân yêu các nữ đồng bào, đi xa một chút, cẩn thận máu tươi tung tóe trên người các ngươi. Một cái nhỏ gầy nam tử bị đè xuống đất lúc, không quên nhắc nhở kia ba nữ sinh. Các ngươi đi xa một chút, hôm nay ta muốn đem hắn đánh thành chuột. Một cái thể hình hơi mập, dáng người rắn chắc, bột nở hai lớn nam tử, đem người gầy kia đè xuống đất. Tên kia mặc dù nhỏ gầy, đánh không lại bản tử, nhưng ngoài miệng không chịu thua. Tân Đông, Ngoa Tào, ngươi còn sống a, ngươi thế nào cũng lưu lạc hòn đảo. Lý Phong đến sau, kích động kêu một tiếng. Ngoa Tào, thanh âm này rất quen thuộc a, là tên nào gọi ta? Bản tử nghe được thanh âm này, ngẩng đầu nhìn tới Lý Phong sau, hắn bỗng nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chương 139, hảo huynh đệ mập mạp chương 139, hảo huynh đệ mập mạp ta thao, ta đây là gặp quỷ sao? Vẫn là hoa mắt. Bản tử Tần Đông nhìn thấy Lý Phong sau, rủi rủi con mắt. Hắn coi là hoa mắt nhìn lầm. Hắn không tin ở chỗ này gặp phải Lý Phong. Điểm đó, thế mà còn có ba mỹ nữ, nhưng trong đó một cái mỹ nữ, tinh thần có chút không bình thường a. Ông trời a, còn có nam, người nam kia dáng dấp không có ta xoáy a. Tôn Đại Hầu nhìn thấy ba người mỹ nữ kia sau, nháy mắt, vẻ mặt cười xấu xa. Ta thao, Lý ca, thật là ngươi sao? Ban tử kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy Lý Phong. Ban tử, ngươi thế mà cũng ở trên nào? Lý Phong cười đi qua sau, đánh hắn hai quyền. Ban tử thân thể rất rắn chắc, cường tráng như trâu. Ha ha ha, Lý ca, ta cũng không nghĩ tới ngươi ở trên nào. Ban tử cười đến không ngậm miệng được. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lý Phong, các ngươi nhận biết ta? Gặp hắn cùng Ban tử như cũ bạn trùng phùng, Lâm Bình kinh ngạc. Du Tiểu Lệ cũng rất tò mò. Ha ha ha, hai chúng ta là hảo huynh đệ. Lý Phong cười. Ta cùng hắn cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng giam. Ban tử cười nói. Cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng giam, ý gì? Du Tiểu Lệ không quá lý giải. Chính là cùng một chỗ ngồi xổm qua ngục giam. Ban tử nói rằng. A, Lý ca, ngươi tiến vào ngục giam a. Du Tiểu Lệ trừng to mắt, thanh âm đều có chút cả lăng. Nàng không nghĩ tới, Lý Phong thế mà tiến vào ngục giam. Ban tử, ngươi cái tên này nhất định phải đem ta việc này nói ra, bại hoại thanh danh của ta a. Bịch. Lý Phong đánh hắn một quyền. A nha, Ban tử chịu một quyền sau, lảo đảo lui hai bước. Huynh đệ, thật có lỗi à, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, tiết lộ bí mật của ngươi. Xem ở ngươi là vô tâm chi thất phân thượng, ta tha thứ ngươi. Lý Phong cũng không muốn so đo. Dù sao hắn ngồi xổm qua con chuột, đây là sự thật. Du Tiểu Lệ nghi ngờ đánh giá Lý Phong. Trong lòng nàng, Lý đại ca là rất hoàn mỹ người, làm sao có thể trải qua loại địa phương kia? Đồng đốc, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không là người xấu. Lý Phong sờ lên đầu của nàng, nói rằng, mấy năm trước, ta ở bên trong được công tác, bởi vì trẻ tuổi nóng tính, gặp chuyện bất bình, đem một cái ác nhân cho đánh cho tàn phế. Tên kia có chút điểm bối cảnh, cáo ta thấy việc nghĩa hăng hái làm quá, ta bị nhốt nửa năm. Kia trong vòng nửa năm, ta tại ngục giam quen biết bản tử. Lý Phong nhắc lên chuyện cũ. Hắn lúc ấy chỉ có 22 tuổi. Hắn có lúc trời tối thấy việc nghĩa hăng hái làm, không cẩn thận đem đối phương chân gãy. Người kia có chút điểm bối cảnh, bắt hắn cho cáo. Cho nên hắn tại ngục giam nhốt nửa năm. Kia trong vòng nửa năm, hắn cùng bản tử Tần Đông sớm chiều ở chung. Hai người cùng ở tại một cái ngục thất, cùng ở tại một cái xưởng công tác. Về sau hắn trước xuất ngục. À, hóa ra là chuyện này à, ta đã nói rồi. Ngươi không là người xấu, làm sao có thể phạm tội vào ngục giam? Biết được tiền căn hậu quả sau, Du Tiểu Lệ chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại càng kính nể Lý Phong. Ban tử, ta nhớ được, ngươi bị phán án 10 năm tù có thời hạn, hẳn là còn kém mấy năm mới có thể đi ra ngoài, ngươi thế nào lưu lạc tới ở trên nào? Lý Phong hỏi. Hắn lúc trước vào ngục giam lúc, ban tử đã bị tù 3 năm. Dựa theo thời gian suy tính, đến bây giờ là 6 năm, còn kém 4 năm. Nhưng giá hỏa này thế mà lưu lạc tới hòn đảo lên. Chẳng lẽ hắn là đạo phạm? Biết được ban tử bị phán án 10 năm, có thể là đạo phạm. Du Tiểu Lệ tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Ai không sợ đào phạm a? Ta thao, bản tử, thì ra ngươi đã từng ngồi tù à, còn bị phán 10 năm, con mẹ nó chứ còn hàng ngày cùng ngươi đánh nhau. Tôn Đại Hầu từ dưới đất bò dậy sau, tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Thì ra bản tử là một nhân vật nguy hiểm a, hắn thế mà cùng nhân vật nguy hiểm sớm chiều ở chung, còn thường xuyên một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cái này quá nguy hiểm. Ngươi tránh cọp lông a, lão tử lại không làm thịt ngươi. Thấy Tôn Đại Hầu dọa đến tránh ở một bên, bản tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Huynh đệ, ngươi làm sao lại ở trên đảo? Lý Phong vô vô bả vai hắn. Ai, một lời khó nói hết à, về sau ngục giam đã xảy ra một trận đại hỏa, ta liên tục cứu được hơn 10 cái người, lập xuống trọng đại công lao, giảm hình phạt mấy năm sau ta sớm xuất ngục. Ta sau khi ra tù vốn muốn tìm ngươi, nhưng quên phương thức liên lạc, ta liền đi tới Vân Hải Thị, bởi vì không tìm được việc làm, nghĩ ra quốc sống sáo, kết quả tờ mờ giờ thật là xui xẻo, thế mà đã xảy ra tai nạn trên biển. Ban tử phun ra nước bọt, biểu thị rất không may. Huynh đệ, đi ra tốt, ngươi chịu khổ. Lý Phong hai tay đặt ở trên vai hắn, như là huynh trưởng giống như nhìn qua hắn. Hai người lúc trước quan hệ rất tốt, cũng là cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất sinh. Nhưng Lý Phong so với hắn sớm một giờ. Ai, một lời khó nói hết ta. Ban tử trên mặt viết đầy tang thương. Hắn mới 25 tuổi, ngay tại ngục giam bị tù 6 năm. Nếu không phải có trọng đại lập công biểu hiện, hắn đi ra lúc đều 30 tuổi. Huynh đệ, ngươi hiện ra, ta thật cao hứng, ở trên đảo gặp ngươi, ta càng cao hứng, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Lý Phong biết Ban tử tâm tình không tốt, cho nên an ủi hắn. Ai, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ta cũng dần dần bình tĩnh, lúc trước sau khi ra tù ta thật muốn đi tìm ngươi, thật là ta đầu óc không dùng được, đem phương thức liên lạc quên, ta chỉ nhớ rõ ngươi tại Vân Hải Thị, cho nên ta từ trong được chạy tới Hải Vân. Bản tử ngữ khí ngột ngạt, trên mặt viết đầy tang thương. Hắn là trọng tình trọng nghĩa người, đời này của hắn rất không dễ dàng. Huynh đệ, năm đó ta sau khi ra ngoài, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cho nên không thể đi thăm tù thăm hỏi ngươi, nhưng ta trước sau cho ngươi gửi qua mấy bút tiền, ngươi nhận được sao? Lý Phong sau khi ra ngoài, mặc dù sinh hoạt cũng không bằng ý, nhưng hắn chưa quên trong ngục giam hảo huynh đệ, tận có khả năng trợ giúp. 2-3 năm bên trong, ngươi hết thể cho ta gửi qua 6 lần tiền, mỗi khi ta trong tù tuyệt vọng bất lực lúc, nhìn thấy ngươi cho do ta viết tin, cùng gửi tới tiền, kia chính là ta sống tiếp động lực. Ban tử trò chuyện lên những sự tình này lúc, thế mà rơi lệ. bàn tử, nam nhi không dễ rơi lệ. Lý Phong nhường hắn đừng khóc. Ha ha ha, huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm ơn ngươi. Bàn tử hào khí vạn trượng cười cười. Chúng ta đều là hảo huynh đệ, cảm tạ lời nói không cần nhiều lời. Lý Phong nói rằng, ân, đúng, chúng ta đều là hảo huynh đệ. Bàn tử rất chân quý phần này hữu nghị, hắn cũng cảm thấy thua thiệt Lý Phong nhiều lắm. Bây giờ ở trên đảo gặp nhau, đây có lẽ là thượng tiên tác thành cho bọn hắn đôi huynh đệ này tình điểm. Bàn ca, xin hỏi, ngươi phạm vào tội gì a? Lại để cho bị giam 10 năm. Du Tiểu Lệ thận trọng hỏi thăm. Giết người. Ngươi giết qua người. Nghe được bàn tử trả lời chắc chắn sau, Du Tiểu Lệ bị dọa. Ta thao, má ơi. Tôn Đại Hầu dọa đến tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu. Hắn thế mà cùng tội phạm giết người cùng chỗ hòn đảo, còn thường xuyên độc thủ. Đây thật là chán sống a. Chương 140, nơi này có đảo quốc người. Chương 140, nơi này có đảo quốc người. Ta thao, bàn tử, ngươi đã từng giết qua người à? Lão tử ta thế mà cùng tội phạm giết người chung sống hòn đảo, còn cùng ngươi xảy ra mâu thuẫn. Tôn Đại Hầu một trận hoảng sợ, tê cả da đầu. Thật là đáng sợ, hắn mạng nhỏ kém chút khó giữ được. Ngươi sợ truy nha, ta lại không làm thì ngươi. Bàn tử trừng mắt liếc hắn một cái. Bàn ca, ngươi vì cái gì giết người a? Du Tiểu Lệ hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Bình cũng rất muốn biết tiền căn hậu quả. Nếu như bàn tử là sát nhân cuồng, là tội phạm, loại người này rất nguy hiểm. Về sau ở chung phải cẩn thận một chút. Vì cha báo thù. Bàn tử tâm tình ngột ngạt. Vì cha báo thù. Biết được hắn giết người nguyên nhân sau, mấy người chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy hắn là anh hùng. Lý Phong giải thích nói, bàn tử khi còn bé, tận mắt nhìn thấy phụ thân bị hàng xóm đánh chết, đối phương có quan hệ, bị sửa án ẩu đã gây nên người trọng thương bất trị, về sau lại dùng tiền chuẩn bị giam mấy năm liền vô tội thả ra, bàn tử sau khi lớn lên thay cha báo thù. Biết được đầu đuôi sự tình sau, Du Tiểu Lệ dựng thẳng lên ngón cái, kính nể nói, bàn ca, ngươi là chân nam nhân a. Lâm Bình đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Thù giết cha không đội trời chung. Nếu như bàn tử sau khi lớn lên không có huyết tính, kia còn là người sao? Ai, đáng tiếc, ta không có phụ thân rồi. Bàn tử tâm tình thất lạc. Hắn từ nhỏ đã không có tình thương của cha, sinh hoạt tại trong cừu hận. Huynh đệ, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Lý Phong an ủi bàn tử. Ân, chuyện cũ không đề cập tới cũng được, ta sớm xuất ngục, chúng ta lại ở trên đảo gặp nhau, đây là huynh đệ duyên phận a. Bàn tử yêu thương cười cười. Ta thật đói nha, có gì ăn hay không? Du Tiểu Lệ vô cùng đáng thương nuốt ve bụng. Nàng đói đến bụng đói kêu vang, ngực dán đến lưng. Đều nói nhỏ, cũng nói mềm nhũn. Chúng ta trong động có ăn. Dương Mân tôi mang mấy người đi trong động. Tôn Đại Hầu cùng kia ba nữ sinh, cùng Kinh Lam, theo sát phía sau. Này sơn động rất rộng rãi sáng tỏ, diện tích rất lớn, có bên trên 100 mét vuông. Trong động làm nền lấy rất nhiều cỏ khô, ấm áp thoải mái. Đi vào trong động sau, ba người nữ hài kia đem nướng xong thịt theo rừng, cùng rau dại canh bưng cho bọn họ. Ba người nữ hài này cũng là đồng bào, là Trung Quốc người. Trong đó hai người là hai tỷ muội, phân biệt gọi Mã Quyên Quyên, Mã Tú Tú. Các nàng hai tỷ muội là một nhà công ty lớn bên ngoài mua nhân viên. Bởi vì tinh thông tiếng Anh, thường xuyên đi tới đi lui hải ngoại. Một cái khác nữ sinh gọi Cố Tiểu Giai, nàng là học mỹ dung. Cái này ba nữ sinh tướng mạo bình thường, không tính là mỹ nữ, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, thuộc về đại chúng hình. Thấy Lý Phong mấy người gia nhập đoàn đội, ba cái này tiểu tỷ muội đều rất vui vẻ. Nhiều người lực lượng lớn, hơn 10 cái đồng bào đoàn kết cùng một chỗ, càng có lợi hơn tại về sau cầu sinh. Tính cả Lý Phong 4 người, bọn hắn hết thảy có 11 người. Cái này 11 người bên trong, Dương Mân tôi lớn tuổi nhất, 41 tuổi. Lâm Bình 40, Kinh Lam 27, so Lý Phong lớn 2 tuổi. Nam nhân này bà là Dương Mân tôi cận bệ, cũng là công phu cao thủ. Nghe nói nàng 2 năm trước từng chiếm được cả nước võ thuật quán quân. Tôn Đại Hầu cùng Lý Phong tuổi bọn họ gần. Về phần cá biệt ba người nữ sinh, cũng đều mới 26-27 tuổi. Bọn hắn những năm này linh người ở gần, rất nhanh liền lăn lộn tới không sợ lạ, trò chuyện vui vẻ. Bởi vì bỗng nhiên nhiều rất nhiều người, tinh thần thất thường nữ sinh kia, ngồi trong động sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Bà bảo, đừng sợ, bọn hắn không là người xấu, bọn hắn đều là đồng bào của mình. Lâm Bình dịu dàng an ủi nàng. Ừ, hơi sợ. Nữ sinh này rất sợ người lạ người, nàng tinh thần cực độ khẩn trương, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Bà bảo, ngoan, đừng sợ. Lâm Bình đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, bà bảo ngoan, bà bảo không sợ. Nữ sinh này rất ngoan ngoãn gật đầu. Vị tiểu thư này tỷ, đừng sợ, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tôn Đại Hầu vẻ mặt ý cười đi tới, muốn cùng nàng nắm tay. Nữ sinh kia cuốn quýt hướng Lâm Bình trong ngực chui. Nàng sợ hãi người sống, nhất là nam nhân xa lạ. Ngoa tào, người ta muội tử sợ hãi, ngươi nắm cái gì tay a? Bịch. Bàn tử đứng dậy đạp hắn một cước. Chết bàn tử, ngươi không đạp ta liền toàn thân không thoải mái sao? Tôn Đại Hầu tức giận đến nổi trận lôi đình. Bàn tử thường xuyên đạp hắn. Tiểu mỹ nữ này trạng thái tinh thần không tốt, ngươi muốn cùng nàng nắm tay, đây không phải hù dọa nàng sao? Bàn tử muốn đạp chết cái này chết hầu tử. Hắn thế mà muốn chiếm tiểu mỹ nữ này tiện nghi. Đây không phải tìm đánh sao? Hắc hắc, ta chỉ muốn đùa nàng chơi mà thôi. Tôn Đại Hầu bị đạp một cước sau, cười ngồi vào một bên. Gia hỏa này nhỏ gầy như củi, quả nhiên giống hầu tử. Lý Phong mấy người miệng lớn gặm thịt heo rừng, uống vào rau dại canh. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hoa, quá tốt rồi, rốt cục ăn no rồi. Du Tiểu Lệ vỗ vỗ bụng. Lâm Bình cùng nữ sinh kia cũng ăn no rồi. Uống no bụng ăn đủ sau, Lý Phong nhớ tới phần mộ sự tình, hắn hỏi Tham Dương Mân tôi, chúng ta trước đó ngoài ý muốn gặp phải đầu này dây lụa lúc, từng tại trong núi sâu gặp qua một tòa phân mộ, trên bia mộ viết Đồng Lan danh tự, xin hỏi vị nữ sĩ kia là các ngươi trước đó đồng bạn sao?
Bọn hắn đào vong lúc gặp được kia ngôi mộ.
Ai?
Lý Phong hỏi sau chuyện này, Dương Mân tôi vẻ mặt thở dài.
Kinh Lam nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra sát khí.
Ban tử cùng Tôn Đại Hầu cũng rất phẫn nộ.
Kia ba nữ sinh thần sắc nghiêm trọng, các nàng dường như không muốn hồi tưởng lại chuyện này.
Dương Mân tôi thở dài sau, nói rằng, vị tiểu thư kia tỷ là đồng bạn của chúng ta lúc đầu có 12 người, nhưng chết 5 cái, hiện tại chỉ còn lại 7 người. Các ngươi đã mất đi 5 cái đồng bào.
Lý Phong không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thương vong 5 người.
Cơ hồ hao tổn một nửa người.
Đúng vậy a, chúng ta nguyên bản hết thảy có 12 người, hiện tại chỉ còn lại 7 người.
Dương Mân tôi tâm tình phiền muộn gật đầu.
Nghĩ đến đã mất đi kia 5 cái đồng bào, nàng rất đau lòng.
Kia 5 đồng bạn là chết như thế nào?
Lý Phong hỏi.
Mẹ nó.
Bàn tử chửi lầm lên, nói rằng, chúng ta mất đi kia 5 cái đồng bào, theo thứ tự là 3 nam 2 nữ, trong đó 2 người nam đồng bào là bị đảo quốc người giết chết, một cái khác nam đồng bào cùng 2 cái nữ đồng bào là bị dã nhân giết chết.
Bịch.
Bàn tử nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện ở trên tảng đá.
Trên đảo này có đảo quốc người?
Lý Phong hỏi.
Có.
Bàn tử gật đầu, nói rằng, những cái kia xuất sinh giết chết 2 người chúng ta nam đồng bào, ta cũng thiếu chút chết trong tay bọn hắn.
Ngoa tạo, ta đi hắn tổ tông 18 đời, những cái kia xuất sinh, thế mà giết chết 2 chúng ta đồng bào, còn kém chút giết người, lao tử ta muốn làm thịt những cái kia tạp chủng.
Lý Phong phẫn nộ nắm chặt trường đao, hắn muốn đánh chết những cái kia xuất sinh.
Nếu như ở trên đảo, đồng thời có đảo quốc người cùng dã nhân, vậy hắn muốn trước giết chết đảo quốc người, lại đối phó dã nhân.
Ai, còn tốt Kinh Lam kịp thời ra tay, không phải ta khẳng định sẽ chết ở trên đảo.
Nghĩ đến từng chịu đựng nguy cơ tử vong, bàn tử lòng còn sợ hãi.
Còn tốt Kinh Lam là công phu cao thủ, thời điểm then chốt cứu được hắn.
Không phải hắn mộ phần thảo đều có cao 3 mét.
Những cái kia đảo quốc người có bao nhiêu thành viên, các ngươi song phương vì cái gì xảy ra mâu thuẫn?
Lý Phong nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều tường tình.
Đã hắn tới, gia nhập đồng bào trong đội ngũ.
Vậy thì cùng một chỗ xử lý trước những cái kia đảo quốc người, lại đối phó dã man bọn dã nhân.
Chương 141, xử lý trước bọn hắn chương 141, xử lý trước bọn hắn huynh đệ, lưu lạc hòn đảo sau, ta cùng hầu tử những người này tuần tự gặp nhau, về sau yên tĩnh đè nén trong sân động, bản tử phẫn nộ giảng thuật chuyện cũ.
Lúc trước lưu lạc hòn đảo sau, bọn hắn không có gặp phải Dương Mân tôi cùng Kinh Lam.
Bọn hắn lúc ấy hết thể có 10 cái đồng bào,
5 nam 5 nữ.
Về sau ở trên đảo gặp 3 cái đảo quốc người.
3 người kia tâm thuật bất chính, cùng hung ác cực.
3 cái kia xuất sinh, muốn chiếm lấy kia 5 cái nữ đồng bào.
Cho nên song phương đã xảy ra mâu thuẫn xung đột.
Bởi vì 3 người kia đều có công phu, bản tử cùng hầu tử, cùng cá biệt 3 người nam đồng bào, không phải 3 cái kia xuất sinh đối thủ.
Một trận liều mạng tranh đấu sau, có 2 người nam đồng bào tại chỗ bị đánh chết.
Bản tử cũng thiếu chút chết tại trong tay đối phương.
Còn tốt Kinh Lam cùng Dương Mân tôi kịp thời xuất hiện.
Kinh Lam đến sau, gia nhập bàn tử mấy người trong đội ngũ, đánh chết một cái đảo quốc cao thủ, đánh lui 2 người khác, cứu đại gia.
Bàn tử đè nén giảng thuật đoạn trải qua này sau, trong sơn động bầu không khí rất nghiêm trọng.
Ngoại Tào Du tiểu lệ nhịn không được bạo nói tục, phẫn nộ nói, những cái kia xuất sinh lại dám giết chúng ta đồng bào, giết chết bọn hắn.
Tiểu lệ nói rất đúng, muốn để bọn hắn trả giá đắt.
Lâm Bình cũng phẫn nộ nắm chặt nắm đấm.
Nghĩ đến 2 người nam đồng bào chết tại đảo quốc trong tay người, nàng rất phẫn nộ.
Kinh Lam, cảm ơn ngươi đã cứu ta huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi khoản này ân tình ta nhớ kỹ.
Lý Phong rất ít đối với người nói cảm tạ lời nói.
Kinh Lam cứu được Tần Đông,
phần nhân tình này hắn nhớ kỹ.
Tất cả mọi người là đồng bào, ta chỉ là làm chuyện nên làm, ngươi không cần cảm ơn ta.
Kinh Lam hời hợt đáp lại.
Nàng không nói nhiều, nhưng là trọng tình trọng nghĩa nữ cao thủ.
Bàng ca, Kinh Lam tỷ gia nhập đội ngũ sau, các ngươi sao không đem còn lại 2 cái xuất sinh làm thì rồi?
Du Tiểu Lệ hỏi.
Bàng Tử lắc đầu, nói rằng kia 2 cái đảo quốc người công phu cũng rất cao, Kinh Lam rất khó lấy một địch 2, vì không cần thiết thương vong, chúng ta tạm thời miễn cưỡng giữ gìn hòa thuận, lẫn nhau không tương phạm.
Kinh Lam công phu mặc dù rất cao cường,
nhưng nàng rất khó đối phó mặt khác kia 2 cái đảo quốc người.
Bàn tử chỉ là man lực lớn, ít nhiều có chút công phu quyền cước, lên không được bao lớn tác dụng.
Tôn Đại Hầu yếu đuối, còn không đánh lại nữ nhân, trông cậy vào hắn không có gì dùng.
Nếu như song phương tiếp tục chém giết sống mái với nhau,
bàn tử bên này khẳng định còn muốn trả giá đắt.
Vì bảo vệ tốt những này những đồng bào, Kinh Lam chỉ là uy hiếp 2 người kia, không muốn tiếp tục chém giết.
Sau cùng một cái nam đồng bào, cùng kia 2 cái nữ đồng bào, bọn hắn là bị dã giết chết sao?
Lý Phong hỏi.
Ân, đúng vậy.
Bàn tử gật đầu, nói rằng chúng ta cùng đảo quốc máu người liệu một trận sau, ngoài ý muốn gặp phải kia đám mọi đối phương nhân số đông đảo, khắp nơi đen nghìn nghịt, đoán chừng có hơn 100 người. Kinh Lam bảo hộ chúng ta đảo vòng trên đường, một cái nam đồng bào tại chỗ chết thảm, mặt khác 2 cái nữ đồng bào cũng tuần tự đang chạy trốn trên đường bị giết chết.
Bao quát cái kia gọi Đồng Lan nữ đồng bào cũng là đang chạy trốn trên đường bị dã nhân giết chết.
Lý Phong lặng lặng lắng nghe bản tử giảng thuật,
trong đầu hắn dường như hiện ra kia một vài bức hình tượng.
Kinh Lam những người này vừa cùng đảo quốc người chém giết một trận sau, lại đột nhiên tao ngộ dã nhân.
Bọn hắn một đường gian nan đảo vong lúc, có 3 người chết tại trên đường chạy trốn.
Đoạn đường này hung hiểm cùng gian khổ, còn có sợ hãi, chỉ có chính bọn hắn có thể trải nghiệm.
Kia 2 cái đảo quốc người, có hay không bị dã nhân làm thịt?
Du Tiểu Lệ hận nghiến răng nghiến lợi, hắn hy vọng kia 2 cái xuất sinh tử.
Bàn tử nói rằng, chúng ta bị dã nhân truy sát lúc, cùng kia 2 cái đảo quốc người đã mất đi liên hệ, vốn cho rằng 2 người kia chết, không nghĩ tới mạng bọn họ lớn phúc lớn.
Kia 2 cái xuất sinh còn sống?
Lý Phong hỏi.
Đúng vậy, bọn hắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Bàn tử tức giận nói, chúng ta kinh nghiệm vô số đảo vong sau, vốn cho rằng kia hai cái xuất sinh tử, không nghĩ tới chúng ta chuyển đến nơi đây sau, thế mà gặp kia hai cái xuất sinh. Kia hai cái xuất sinh cũng ở tại phiến khu vực này. Lý Phong hỏi, kia hai cái xuất sinh ở tại sát vách dưới núi, cách chúng ta nơi này chỉ có ngàn mét khoảng cách. Bàn tử chỉ ngoài động, nơi này sơn mạch đông đảo, kia hai cái xuất sinh liền ở tại phiến khu vực này. Dương Mân tôi thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta trốn đến nơi đây sau, lại ngoài ý muốn gặp phải kia hai cái xuất sinh, vì ứng đối dã nhân uy hiếp, chúng ta tạm thời đạt thành hòa bình hiệp nghị, song phương ai cũng không động thủ. Phần này hòa bình miệng hiệp nghị chỉ là Kinh Lam các nàng hành động bất đắc dĩ. Dù sao muốn ứng đối dã nhân, nếu như còn muốn đồng thời đối phó đảo quốc người, các nàng sẽ nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Những cái kia đảo quốc người cũng sợ hãi bị dã nhân giết chết, tạm thời cùng bọn hắn đạt thành hòa bình hiệp nghị. Nhưng loại này miệng hiệp nghị sẽ không duy trì quá lâu, song phương sớm muộn sẽ còn sử dụng bạo lực. Lý ca, đã chúng ta tới, hơn nữa còn biết kia hai cái xuất sinh ở tại sát vách dưới núi, vậy ngươi liền cùng Kinh Lam tỷ liên thủ giết chết bọn chúng hai người. Du Tiểu Lệ tức giận nắm chặt nắm đấm, những cái kia xuất sinh dám giết hại nàng nhóm đồng bào muôn lần chết. Ừ, cái này còn cần nói sao, ta đã tới, bọn hắn khẳng định sống không được. Lý Phong nắm thật chặt trường đao, chuẩn bị xử lý kia hai cái xuất sinh. Hắn cùng Kinh Lam liên thủ muốn lộng chết hai người kia không khó, kia hai cái xuất sinh ở chỗ này khu vực gặp phải chúng ta sau, thế mà muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cùng nhau ứng đối dã nhân nguy cơ, nhưng bị Kinh Lam tỷ từ chối. Mã Tú Tú tức giận cầm nắm đấm, bọn hắn kia là si tâm vọng tưởng. Lý Phong nghĩ đến như thế nào xử lý hai người kia, chúng ta trước mắt tao ngộ dã nhân nguy cơ, có thể hay không trước vượt qua cái này nan quan sau, lại nghĩ biện pháp đối phó kia hai cái đảo quốc người. Dương Mân tôi vây quanh hai tay, ưu nhã ngồi trong động, dựa lưng vào vách đá. Nàng trước mắt lo lắng nhất chính là những cái kia dã nhân, mà không phải kia hai cái đảo quốc người. Kia hai cái xuất sinh mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra có thể dùng từ giảng hòa giao lưu, song phương có thể đàm phán, có thể kia đáng mọi khác biệt. Những cái kia dã người cùng nàng nhóm ngôn ngữ không thông, không có cách nào giao lưu, cũng không có cách nào khai thông. Hoa Hồng tỷ, nếu như ta trong sa mạc gặp phải một đầu rắn hổ mang cùng một cái đảo quốc người, ta nhất định sẽ nghĩ một chút biện pháp xử lý trước đảo quốc người, lại đánh chết rắn hổ mang. Coi như dã nhân uy hiếp rất lớn, ta cũng muốn trước giết chết kia hai cái xuất sinh, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối dã nhân nguy cơ. Lý Phong biểu đạt quan điểm của mình. Lý ca, ngươi nói đúng, ta ủng hộ ngươi. Du Tiểu Lệ cảm thấy có đạo lý. Dã nhân nguy hiểm, đảo quốc người âm hiểm, ta cũng cảm thấy hẳn là trước giết chết kia hai cái xuất sinh. Lâm Bình cũng cảm thấy trước giết chết hai người kia, xử lý trước nhất có uy hiếp. Kinh Lam, nói một chút ý kiến của ngươi cùng ý nghĩ. Dương Mân tôi muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Chương 142, bắt lấy bọn hắn. Chương 142, bắt lấy bọn hắn. Kia hai cái xuất sinh dám giết chúng ta đồng bào, giết chết bọn hắn. Mã Quyên Quyên mấy người lòng đầy căm phẫn. Lý Phong không có xuất hiện lúc, các nàng chỉ có Kinh Lam một cao thủ. Kinh Lam công phu mặc dù rất cao cường, nhưng cùng lúc không đối phó được hai người. Bây giờ Lý Phong tới, các nàng muốn báo thù. Đúng, giết chết bọn hắn. Du Tiểu Lệ cầm nắm tay nhỏ, thật không thể đem kia hai cái xuất sinh ngàn đao bầm thây. Kia hai cái đảo quốc người gọi tên gì? Lý Phong hỏi. Bọn hắn là hai huynh đệ, phân biệt gọi Cốc Thọ Điện, Cốc Thọ Điện. Bàn Tử nói rằng, tốt, đảo này chính là bọn hắn nơi táng thân. Lý Phong muốn để hai anh em họ chết tại trên đảo này. Trước đó gọi là Thương Lang đảo quốc người, cũng là công phu cao thủ, thực lực so kia hai huynh đệ còn mạnh một chút, nhưng bị Kinh Lam đánh chết. Bàn Tử lại nhắc lên chuyện cũ. Bọn hắn lúc đương thời năm cái nam đồng bào, năm người đối phó ba người kia lúc, hai cái đồng bào chết thảm. Kinh Lam kịp thời xuất hiện, đánh chết mạnh nhất một cái. Nhưng ba cái kia đảo quốc người thực lực đều không khác mấy. Về sau chết ba cái nam đồng bào sau, Kinh Lam rất khó đối phó kia hai cái đảo quốc người. Nếu như nhất định phải chém giết, Bàn Tử bên này sẽ có ưu thế. Dù sao hắn cùng Hầu Tử có thể trợ giúp Kinh Lam, nhưng bọn hắn bên này cũng sẽ xuất hiện thương vong. Hai người bọn họ huynh đệ chết chắc. Lý Phong ăn uống no đủ, chuẩn bị xử lý trước hai người kia. Lý ca, ngươi công phu lợi hại sao? Mã Quyên Quyên kia ba nữ sinh đồng thời nghi ngờ nhìn qua Lý Phong. Các nàng sợ hãi Lý Phong thực lực không đủ. Huynh đệ của ta thực lực cường đại, công phu của hắn tuyệt đối không tại Kinh Lam phía dưới. Bành 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 nhắc lên Lý Phong thủ đoạn, Bàn Tử tự hào vỗ vỗ bộ ngực. Đúng vậy à, Lý ca công phu cao cường, chúng ta cưỡi bẻ gỗ xuyên qua kia đen thui hắc sơn động, gặp phải rất nhiều nguy hiểm đều bị hắn giải quyết. Nói đến trước đó đảo vong kinh lịch lúc, Du Tiểu Lệ rất khâm phục Lý Phong thủ đoạn. Các ngươi cũng xuyên qua hang núi kia? Dương Mân tôi hỏi. Ân, đúng vậy. Lý Phong gật đầu. Chúng ta trước đó cũng xuyên qua hang núi kia, tao ngộ rất nhiều nguy cơ, còn tốt có Kinh Lam tỷ tại, không phải chúng ta chết chắc. Nhớ tới trước đó tao ngộ nguy cơ, Cố Tiểu Giai lòng còn sợ hãi. Kinh Lam, Lý Phong muốn diệt hết kia hai cái đảo quốc người, ngươi có ý kiến gì? Có ý nghĩ gì? Dương Mân tôi muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. Mặc dù Kinh Lam chỉ là nàng cận vệ, nhưng trong lòng nàng, hai người tình như thủ túc, như là tỷ muội. Lão bản, ta nghe ngươi. Kinh Lam hời hợt đáp lại. Ngươi gọi ta Dương tỷ là được rồi, đừng gọi ta lão bản. Dương Mân tôi nói rằng, một ngày là lão bản, cả một đời là lão bản. Kinh Lam từ đầu đến cuối nhớ kỹ thân phận. Nàng là Dương Mân tôi bảo tiêu, không phải tỷ muội. Ai, tốt à, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi muốn cứ gọi cái gì cũng không đáng kể, nhưng hai người các ngươi liên thủ, có thể đối phó Cốc Thọ Điển hai huynh đệ sao? Dương Mân tôi lo lắng xảy ra bất trắc. Nếu như xảy ra bất trắc, xuất hiện thương vong, chuyện này đối với bọn hắn đả kích sẽ rất lớn. Lý Phong có thể xuyên qua hang núi kia, chứng minh hắn thực lực rất mạnh, hai chúng ta liên thủ đối phó hai người kia dự xài. Kinh Lam không lo lắng Lý Phong thực lực không đủ. Lý Phong xác thực rất lợi hại, chúng ta gặp phải dã nhân sau, hắn đang chạy trốn qua trên đường, ít ra đánh chết 20 cái dã nhân. Nhớ tới Lý Phong kia siêu cường công phu, Lâm Bình tính nể dựng thẳng lên một cái. Niệm đó, Lý Phong, ngươi thật lợi hại a. Tôn Đại Hầu nghe được nhiệt huyết sôi trào. Kinh Lam tỷ cũng rất lợi hại, nàng bảo hộ chúng ta đảo vòng trên đường, cũng từng đánh chết 10 cái dã nhân. Mã Quyên Quyên ba người tán dương Kinh Lam thủ đoạn. Ha ha, nam nhân bà xác thực rất lợi hại. Tôn Đại Hầu ngại sống quá lâu, hắn thế mà gọi Kinh Lam nam nhân bà. Hầu tử, ngươi tờ mở giờ có phải muốn chết hay không, ngươi lại dám gọi Kinh Lam nam nhân bà, tin hay không nàng giết chết ngươi. Bàn tử hỏi. Thấy Kinh Lam ánh mắt băng lãnh, Tôn Đại Hầu tranh thủ thời gian lui lại. Cái này muội tử quá hung ác, quá tàn bạo. Lúc nào thời điểm đối phó kia hai cái đảo có người? Du Tiểu Lệ hỏi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền đi giết chết bọn hắn. Lý Phong không muốn chỉ hoãn thời gian, hắn chỉ muốn mau sớm giết chết kia hai cái xuất sinh. Chỉ có xử lý kia hai cái xuất sinh, bọn hắn khả năng chuyên tâm ứng đối dã nhân nguy cơ. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Du Tiểu Lệ không thể chờ đợi. Cắt, liền ngươi kia 1m5 mấy thân thể nhỏ bé, cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi thế mà muốn đối phó kia hai người? Tôn Đại Hầu khinh thường đã kích nàng. Ta thân thể tuy nhỏ, năng lực mặc dù không lớn, nhưng ta có thể đi làm đội cổ động viên a. Du Tiểu Lệ cũng không tức giận. Bàn tử, ngươi tại phía trước dẫn đường, chúng ta bây giờ liền xuất phát giết chết hai người kia. Lý Phong cầm lấy trường đao chuẩn bị xuất phát. Kinh Lam cũng cầm trường kiếm. Nàng là Dương Mân Tôi Bảo Tiêu, ở trong nước không tiện dùng súng ống, cho nên thường xuyên tùy thân mang theo lợi khí. Hơn nữa ở trong nước cũng không cần làm dùng súng ống. Chúng ta tất cả mọi người cùng đi sao? Dương Mân Tôi cảm thấy nhiều người tay tặng, toàn bộ cùng nhau xuất phát, ngược lại sẽ xảy ra bất chắc. Vạn nhất kia hai cái xuất sinh chó cùng rất dậu, đột nhiên xông vào trong đám người, bắt cóc cái khác nữ đồng bào, Lý Phong cùng Kinh Lam sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ta cùng bản tử Kinh Lam cùng đi là được rồi, Tôn Đại Hầu giữ lại trong động bảo hộ đại gia. Lý Phong chuẩn bị đem đại bộ đội lưu lại. Những cái kia dã nhân tạm thời tìm không thấy nơi này, đem những nữ sinh này giữ lại bên trong động, trước mắt rất an toàn. Ha ha ha, làm hộ hoa sứ giả, ta vinh hạnh đến cực điểm a, cảm tạ ngươi cho ta nhiệm vụ này, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt các muội tử. Tôn Đại Hầu tiếp vào nhiệm vụ sau, cười vui vẻ. Cắt, liền ngươi cái này gây bất lạc kỷ, ngươi còn muốn làm hộ hoa sứ giả, ngươi muốn cái gì đâu? Bàn tử khinh thường đã kích hắn. Chết bàn tử, ngươi luôn luôn trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường, nhớ năm đó ta cũng là công phu cao thủ, chỉ là bị người hạ độc tấn công, cho nên biến thành người bình thường. Tôn Đại Hầu thực sẽ thổi ngưỡng bức, hắn thấy Kinh Lam là công phu cao thủ sau, thường xuyên khoác lác chính mình trước kia cũng là một đời tông sư, chỉ là bị người đấu kỵ hạ độc tấn công, cho nên biến thành người bình thường. Ngươi mẹ nó không khoác lác sẽ chết à? Liền ngươi cái này ra trâu, lão tử lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Bàn tử lười nhác nghe hắn khoác lác. Bàn tử, ngươi quá coi thường ta, nhìn ta hầu quyền. Tôn Đại Hầu đánh một chiêu hầu quyền, hắn lớn lên giống hầu tử, xấu xí, hầu quyền đánh đến ra dáng, thật là có chút giống hầu tử. Ha ha ha, gặp hắn đùa nghịch một bộ hầu quyền, trong sơn động các nữ sinh tất cả đều cười đến không ngậm miệng được. Giá hỏa này quá bừa. Lâm A Di, Tiểu Lệ, Hoa Hồng Tỷ, các ngươi giữ lại trong động chú ý an toàn, chúng ta rất nhanh liền trở về. Lý Phong lúc rời đi nhắc nhở mấy người chú ý an toàn. Cốc Thọ Điền kia hai huynh đệ không biết do hắn đến, trước mắt không có phòng bị, đây là bọn hắn xuất kỳ bất ý cơ hội. Nếu như hai người kia biết hắn tới, âm thầm đề phòng, bọn hắn muốn ra tay liền sẽ rất khó. Lý Ca, chú ý an toàn, chúng ta trong động chờ ngươi. Du Tiểu Lệ lo lắng ba người an nguy. Đi thôi, chú ý an toàn, bình an trở về. Kinh Lam dịu dàng cười cười. Các huynh đệ, xuất phát, đi làm chết kia hai cái xuất sinh. Lý Phong vung tay lên sau, cầm trường đao đi ra trong động. Bàn tử cùng Kinh Lam theo sát phía sau. Ba người đi ra sơn động sau, Tôn Đại Hầu đem động cửa đóng lại. Ha ha ha, các vị muội tử, các vị tỷ tỷ, coi như không có Lý Phong ba người, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi an nguy. Có ta ở đây, không ai có thể thương các ngươi một cọng tóc gáy. Ba người sau khi rời đi, Tôn Đại Hầu trong động khoát lác. Bành 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 trong động sau đó truyền đến quyền đấm cước đá thanh âm. Mã Quyên Quyên cùng Mã Tú Tú cùng Cố Tiểu Giai đem hắn theo trong động một trận đánh tơi bời. Ai nha, đừng đánh mặt ta, ta đầu hàng. Tôn Đại Hầu bị ba người đè xuống đất hành hung sau, tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng. Hừ, ngươi ngay cả chúng ta ba đều đánh không lại, còn muốn bảo hộ chúng ta, ngươi chính là khoác lác đại vương, chúng ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ba cái kia muội tử đem hắn đè xuống đất sau, đặt hắn mấy cước. Cực kỳ tàn ác, quá tàn bạo. Tôn Đại Hầu bị đánh mặt mũi bầm dập. Chương 143, đem kia hai cái xúc sinh kêu đi ra. Chương 143, đem kia hai cái xúc sinh kêu đi ra. Phiến khu vực này khắp nơi là sơn mạch, rất nhiều sơn phong liên miên chập trùng. Cây cối tươi tốt, cảnh sát ưu mỹ. Cốc Thọ Điền hai huynh đệ chỗ ở, cách bọn họ sơn động không phải rất xa, mặc dù có ngàn mét khoảng cách, nhưng thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy trăm mét. Ba người đi xuyên qua trong rừng, chú ý cẩn thận hướng địch quân doanh đi tới. Bàn tử, kia hầu tử đáng tin sao? Lý Phong không hiểu rõ tên kia, có thể là trải qua đồng mãnh, cùng Lôi lão hổ hai huynh đệ sau, hắn ít nhiều có chút bóng ma. Hầu tử người này mặc dù yêu khoác lác, có chút lười biếng, nhưng nhân phẩm hắn tuyệt đối không có vấn đề. Bàn tử nói rằng, ân, chỉ cần nhân phẩm hắn không có vấn đề là được. Lý Phong không quan tâm hầu tử năng lực, chỉ cần đối phương nhân phẩm không có vấn đề là được. Nếu như đối phương không có năng lực, còn muốn lục đục với nhau tâm thuật bất chính, đây tuyệt đối không được. Hầu tử nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, điểm này ngươi không cần lo lắng. Bàn Tử tiếp tục nói, "Tốt, vậy ta an tâm." Lý Phong tin tưởng Bàn Tử ánh mắt. Bàn Tử mặc dù tùy tiện, kỳ thật hắn rất thận trọng, cũng hiểu rất rõ nhân tính. Chỉ cần hắn nói không có vấn đề người, cũng sẽ không có vấn đề. Hai người ban đầu ở ngục giam kia nửa năm, chỉ cần Bàn Tử nói nhân phẩm không có vấn đề bà tù, cũng sẽ không có vấn đề gì. Kinh Lam cầm trường kiếm, yên lặng đi theo hai người bên cạnh. Cái này muội tử rất ít, nhàn tính kiệm lời, không thích nói chuyện. Kinh Lam, ngươi một cái nữ hài tử nhà, lại có thân thủ giỏi như vậy, bội phục. Lý Phong phát ra từ nội tâm kính nể nàng. Nàng có thể giết chết trong ba người mạnh nhất thương lang, có thể đang chạy trốn trên đường xử lý 10 cái dã nhân, thậm chí có thể xuyên qua hang núi kia. Lý Phong xác thực rất bội phục nàng thủ đoạn. Mặc dù nói các nàng đang chạy trốn trên đường, chết một cái nam đồng bào cùng hai cái nữ đồng bào, nhưng cái này không thể trách Kinh Lam, bởi vì các nàng nhân số nhiều lắm. Lý Phong lúc trước bỗng nhiên tao ngộ dã nhân tập kích lúc, bên người chỉ có Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ, hắn người cần bảo vệ rất ít. Nếu như hắn lúc ấy muốn bảo vệ một đám đồng bào, chỉ sợ cũng phải có thương vong tình huống. Kinh Lam dường như không nghe thấy Lý Phong tán dương, trầm mặc như trước không nói. "Huynh đệ, nàng chính là tính cách này, ngươi đừng để ý." Bàn Tử nói rằng. "Ân, ta có thể hiểu được." Lý Phong cũng không thèm để ý, có lẽ là chức nghiệp cùng tính cách nguyên nhân, Kinh Lam rất ít nói. Xem như hợp cách bảo tiêu, ngoại trừ bản lĩnh cường đại bên ngoài, tính cách cũng rất trọng yếu. Đại đa số bảo tiêu tính cách đều tương đối tỉnh táo, trên cơ bản không có nói nhiều. Bởi vì bọn hắn bình thường trong công việc, tinh thần từ đầu đến cuối ở vào tập trung trạng thái, cho nên rất ít nói chuyện. Bất quá cái này muội tử tính cách rất tốt, hầu tử hàng ngày hâu người đàn ông của nàng bà, nàng cũng không tức giận. Bàn Tử cười nói, nếu như là khác nữ sinh bị gọi nam nhân bà, khẳng định sẽ ra tay đánh tơi bởi đối phương. Nhưng Kinh Lam tính tình rất tốt, hầu tử thường xuyên hâu người đàn ông của nàng bà, lời này quá khó nghe à, cũng rất đả kích người, nàng cũng sẽ không động thủ. Có lẽ là nàng không muốn đối với mình đồng bào động thủ đi. Ba người xuyên qua rừng cây sau, đi vào một tòa núi xanh hạ. Cái này sơn mạch không cao, chỉ thấy kia vách núi tuyệt bích hạ, có cái đen nhánh cửa hang. Cửa hang bị tảng đá chồng chất phong bế, chỉ lưu lại một đạo ngăn cửa. Cửa động trước trong doanh địa còn thiêu đốt lên đống lửa. Kinh Lam dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước. Huynh đệ, kia hai cái xuất sinh liền ở tại bên trong hang núi kia. Bàn Tử chỉ về đằng trước. Ân, bọn hắn doanh địa cách chúng ta sát thực không xa. Lý Phong gật đầu nói. Kinh Lam nhìn hắn một cái, phản phất tại hỏi thăm như thế nào hành động, là trực tiếp xuống qua, vẫn là dùng những biện pháp khác. Chúng ta vọt thẳng tới bọn hắn trong động sao? Bàn Tử hỏi. Vì lý do an toàn, trước đem bọn hắn hai huynh đệ kêu đi ra, sau đó lại xuất kỳ bất ý hành động. Lý Phong chuẩn bị đem hai người kêu đi ra, tùy tiện tới gần sân động, rất khó tiến đánh đi vào, có khả năng sẽ bị kia hai cái xuất sinh ám toán. Vạn nhất hai người kia không dám ra đến làm sao xử lý? Bàn Tử sợ bọn họ trong động không ra. Cốc Thọ Điền hai người không biết rõ ta tới, nếu như các ngươi tại ngoài động gọi hàng, bọn hắn khẳng định sẽ ra tới. Kia hai huynh đệ mặc dù đánh không lại Bàn Tử đám người này, nhưng bọn hắn cũng có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bởi vì bọn hắn biết, Kinh Lam không dám sống mái với nhau, không muốn ra hiện tương vong. Ngươi nói có đạo lý, vậy ta gọi hàng. Bàn Tử nói rằng, tốt, ngươi nghĩ biện pháp đem hai bọn họ kêu đi ra, liền nói có việc phải thương lượng, ta trước giấu ở một bên. Lý Phong giấu ở dưới một cây đại thụ, hắn không muốn bị kia hai cái xuất sinh phát hiện. Hắn giấu ở dưới đại thụ sau, Bàn Tử đứng tại ngoài động hô to, Cốc Thọ Điền, hai huynh đệ các ngươi có đây không? Ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Bàn Tử thanh âm quanh quẩn tại núi xanh hạ, nhưng trong động không có truyền đến đáp lại. Dường như huynh đệ kia hai không bên trong động. Cốc Thọ Điền, hai huynh đệ các ngươi có đây không? Ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Bàn Tử tiếp tục hô to. Bên trong hang núi kia vẫn không có đáp lại. Kinh Lam cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sân động. Thấy trong động không có đáp lại, nàng có chút lo lắng. Huynh đệ, kia hai cái xuất sinh không có đáp lại, bọn hắn khả năng không có trong động, cũng có thể là không muốn phản ứng ta. Bàn Tử nhìn về phía đại thụ phía sau. Lý Phong trốn ở phía sau cây, nói rằng, ngươi liền nói vì ứng đối dã nhân nguy cơ, vì bảo hộ mấy cái kia nữ đồng bào, muốn mời hai người bọn họ huynh đệ cùng một chỗ cùng ở, nếu như hai người bên trong động, khẳng định sẽ làm ra đáp lại. Ha ha, huynh đệ, ngươi chủ ý này thật tốt. Bàn Tử cười vui vẻ cười. Kia hai người huynh đệ, Nam Mộng cũng nhớ chiếm lấy trong động mấy cái nữ đồng bào. Nếu như hắn đưa ra cái này thỉnh cầu, kia hai cái xuất sinh khẳng định sẽ vui vẻ bằng lòng. Cốc Thọ Điền, hai huynh đệ các ngươi trong động sao? Vì ứng đối những cái kia dã nhân, bảo hộ chúng ta mấy cái kia nữ đồng bào, ta cùng Kinh Lam thương lượng sau, đồng ý hai huynh đệ các ngươi trước đó thỉnh cầu, bằng lòng cùng một chỗ cùng ở. Các ngươi có hai bảo hộ, những cái kia các nữ đồng bào an toàn hơn. Bàn Tử ném ra ngoài cành ô liu, đứng tại ngoài động lớn tiếng hò hét. Hắn muốn đem kia hai cái xuất sinh dẫn ra, sau đó đưa bọn hắn quy thiên. Nhường hai xuất sinh này một mệnh ô hô. Chương 144, chuyển quang vật phẩm của bọn hắn. Chương 144, chuyển quang vật phẩm của bọn hắn. Cốc Thọ Điền, vì ứng đối dã nhân uy hiếp, ta cùng Kinh Lam muốn mời hai huynh đệ các ngươi cùng nhau bảo hộ những cái kia nữ đồng bào. Nếu như các ngươi bằng lòng bảo hộ các nàng, về sau yêu đương tự do, không thiếu nữ nhân. Bàn Tử tiếp tục tại sơn động ngoài cửa hô to, nhưng trong động yên tĩnh không có đáp lại. Kinh Lam nhíu mày, kia hai huynh đệ thế mà không có đáp lại. Huynh đệ, kia hai cái xuất sinh không có đáp lại, đoán chừng bọn hắn không có trong động, có thể là ra ngoài đi săn. Bàn Tử nói rằng. Ân, bọn hắn có lẽ không có bên trong động. Lý Phong đi ra đại thụ phía sau. Hắn đoán chừng hai tên phế vật kia không có trong động. Lấy kia hai cái xuất sinh bản tính, nếu như nghe được Bàn Tử mời, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. coi như sẽ có nghi hoặc, cũng sẽ ra ngoài đàm luận điều kiện, thăm dò thật giả. Nhưng hai người không phản ứng chút nào, chứng minh không trong động. Kia hai cái xuất sinh không bên trong động, làm sao bây giờ? Bàn Tử hỏi. Ngươi đi trong động nhìn xem. Lý Phong muốn xác định hai người có hay không trong động. Bạn nhất kia hai cái xuất sinh bỗng nhiên động thủ với ta, ám toán ta, ta liền mỏm cụ tỏi. Bàn Tử không dám tùy tiện đi hai người trong động. Chỉ cần ngươi điểm xuất phát đối bọn hắn có lợi, hơn nữa có Kinh Lam ở hậu phương, hai người kia sẽ không ám toán ngươi. Lý Phong nói rằng. Ngươi xác định? Bàn Tử vẫn có chút lo lắng. Ân, ta xác định, bởi vì uy hiếp của ngươi không lớn. Lý Phong hiểu rõ nhân tính. Bàn Tử đối hai người kia uy hiếp không lớn. Tốt, ta nghe ngươi. Bàn Tử lấy dũng khí tới gần sân động. Kinh Lam, ngươi đi theo phía sau hắn, bảo trì mười mấy mét khoảng cách. Lý Phong lo lắng Bàn Tử gặp phải nguy hiểm. Nếu như Kinh Lam đi ở hậu phương, bảo trì mười mấy mét khoảng cách, Cốc Thọ Điền hai người sẽ không dễ dàng động thủ. Ân. Kinh Lam khẽ gật đầu sau, chú ý cẩn thận đi theo Bàn Tử phía sau. Hai người bảo trì mười mấy thước khoảng cách an toàn. Nếu như kia hai cái xuất sinh tập kích bất ngờ Bàn Tử, nàng có thể tùy thời cứu viện. Lý Phong tiếp tục giấu ở đại thụ phía sau. Bàn Tử tới gần sơn động lúc, lớn tiếng nói, Cốc Thọ Điền huynh đệ, ta tới tìm các ngươi tuyệt đối đừng động thủ a. Ta trong sơn động mấy cái tiên nữ nhân thương lượng sau, quyết định mời hai huynh đệ các ngươi đi cùng ở. Bàn Tử tới gần sơn động sau, hướng trong động nhìn một chút. Sơn cửa động bị tảng đá lớn phá hỏng. Bàn Tử xuyên thấu qua miệng thông gió hướng vào phía trong nhìn lên, chỉ thấy trong động trống rỗng. Kia hai cái gia súc quả nhiên không có bên trong động. Ta thao, kia hai cái xúc sinh ra ngoài đi săn, không có bên trong động. Bàn Tử quay đầu thông chi Lý Phong. Kinh Lam tới gần sơn động sau, cũng đi đến nhìn một chút. Lý ca, kia hai cái gia súc không có bên trong động, chúng ta muốn trở về sao? Bàn Tử muốn đánh nói hồi phủ. Bọn hắn trong động, có hay không những vật khác? Lý Phong lên núi cửa động đi tới. Bàn Tử đi đến nhìn một chút, bọn hắn trong động có mấy trương gia thú, có tàu chở dầu bên trên chén ngựa, ngựa tợ lạc tịp bắt búa, còn có hai cái chậu nhựa. Kia hai cái gia súc, ban đầu ở trên bờ cắt tìm tới du thuyền bên trên một chút vật phẩm. Những vật phẩm này đối bọn hắn rất trọng yếu, cho nên mỗi lần đảo vong lúc, bọn hắn đều sẽ đem những vật phẩm này mang lên. Mẹ nó, ở nơi đang chết này hòn đảo bên trên, có tiền cũng mua không được những này đồ tốt, đem những vật này toàn bộ chuyển về đi. Lý Phong đi vào cửa động, xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn vào bên trong lúc, quả nhiên thấy những vật phẩm này. Nhựa đó là tịt bắt búa, chậu nhựa, mấy trương gia thú, cùng chút ít rau dại cùng loại thịt. Hai cái này gia súc sơn động có chút dơ giấy bẩn thỉu. Trong động rối bời như là ổ heo. Mẹ nó, cái này hai gia súc ra ngoài đi săn một lúc, hại sợ chúng ta đem trong động vật phẩm dọn đi rồi, cho nên dùng cự thạch chặn cửa. Bàn Tử sờ lên cửa động cự thạch. Cái này cự thạch đoán chừng có nặng ngàn cân. Kia hai cái xúc sinh khí lực thật to lớn, thế mà có thể rời lên cự thạch ngàn cân. Bàn Tử, đem cái này cự thạch đẩy ra, đem bọn hắn trong động vật phẩm toàn bộ mang đi. Lý Phong buông xuống trường đao sau, cùng Bàn Tử cùng một chỗ thôi động cự thạch. Bàn Tử lực lớn vô cùng, một thân man lực. Lý Phong luyện qua khí công, khí kình cũng rất lớn. Hai người hợp lực sau, đem cự thạch đẩy lên một bên. Mẹ nó, ta một mùi lửa đốt đi bọn hắn lô rách. Bàn Tử hùng hùng hổ hổ đi vào trong động. Lý Phong cũng tới trong sân động. Bên trong có không ít đồ tốt, nhất là những cái kia nhựa tợ lạc tiệp bắt đúa, cùng mấy cái kia chậu nhựa, đây đều là sinh hoạt vật phẩm. Kia mấy trương da thú, có da báo, còn có da hổ, một trương da gấu, ba tấm da sói. Nhìn thấy cái này mấy trương da thú sau, Bàn Tử hùng hùng hổ hổ, cái này hai xuất sinh thật sẽ hưởng thụ, thế mà bên trong động thả mấy trương da thú, nhưng bọn hắn liền một cô gái đều không có, cầm da thú có cái gì dùng? Còn không bằng cho chúng ta dùng. Bàn Tử, bớt nói nhiều lời, đem những vật này toàn bộ chuyển về đi. Lý Phong muốn đem những vật này toàn bộ mang đi. Có thể cầm lấy đi, không thể cầm tiêu hủy. Mẹ nó, lão tử ta nhẫn nhịn một bụng nộ khí, đem bọn hắn đồ vật toàn bộ chuyển không, hiểu mối hận trong lòng ta. Bàn Tử nói rằng, đem bọn hắn đồ vật mang đi sau, kia hai cái gia súc nhất định sẽ tới gây phiền phức cho các ngươi, chúng ta liền bên trong động ôm cây lợi thỏ. Lý Phong nói rằng, huynh đệ, ngươi thật thông minh, ngươi biện pháp này cũng không tệ. Bàn Tử nghe xong cười to. Cốc Thọ Điền hai người trở về, phát hiện trong động đồ vật toàn bộ bị dọn đi sau, khẳng định sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái. Chỉ cần kia hai cái súc sinh đi tìm phiền toái, liền tự chui đầu vào lưới. Bàn Tử đem những vật này toàn bộ đóng gói sau, dùng một cây mây trói lại. Lý Phong móc ra bật lửa, nhóm lửa trong động cỏ khô. Kia hai cái xúc sinh dùng cỏ khô làm nệm, dùng da thú làm chăn mền cái đệm. Hắn một cọn cỏ cũng không cho kia hai cái xúc sinh giữ lại. Ha ha, huynh đệ, ngươi thật tuyệt ta. Bàn Tử cười nói. Đối lại những xúc sinh này, nên chuyển quang, cướp sạch, sau đó lại đốt rủi, về sau đem bọn hắn giết sạch. Lý Phong nhóm lửa cỏ khô sau, trong động lửa lớn rừng rực. Ba người rời đi sơn động sau, khói đen theo cửa hàng xông ra. Bàn Tử cảm thấy chưa hết giận, hắn cầm lấy khôi bén nhọn tảng đá, tại cửa động bên cạnh trên vách đá viết xuống một hàng chữ. Bàn gia Tần Đông, từng du lịch qua đây. Huynh đệ, ta thư pháp thật tốt, ta không làm thư pháp ra thật là đáng tiếc. Bàn Tử rất thưởng thức hàng chữ này. Ngươi đừng hướng trên mặt mình dắt vàng, trở về đi. Lý Phong muốn về sớm một chút. Kia hai cái gia súc sau khi trở về, khẳng định sẽ đi tìm chúng ta phiền toái, đến lúc đó giết chết bọn hắn. Bàn Tử hùng hùng hổ hổ gánh đồ vật trở về. Kinh Lam lúc rời đi, quay đầu nhìn sơn động một cái. Có lẽ không giết chết kia hai cái súc sinh, nàng ít nhiều có chút không cam tâm a, kia hai súc sinh sớm muộn sẽ chết tại chúng ta trong tay, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Lý Phong nhìn ra tâm tư của nàng. Ân. Kinh Lam khẽ gật đầu sau, đi theo hai người cùng nhau trở về. Chương 145, kia hai cái xuất sinh trở về chương 145, kia hai cái xuất sinh trở về mấy vị cô nãi nãi, bỏ qua cho ta đi, đừng đánh nữa, lại đánh liền phải xảy ra nhân mạng. Lý Phong trở lại về sơn động lúc, tại cửa động nghe được Tôn Đại Hầu tiếng kêu thảm thiết. Hắn bị Mã Quyên Quyên hai tỷ muội, cùng bị Cố Tiểu Giai đè xuống đất đánh. Ba cái này muội từ trước kia thường xuyên ức hiếp hắn, hiện tại lại nhiều Du Tiểu Lệ, gia hỏa này tệ hơn. Tiểu mỹ nữ này mặc dù nhỏ, nhưng tất cả đều là chủ ý ngu ngốc. Ba vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi đem hắn theo tốt, ta tìm sâu gióm nhét vào trong miệng hắn. Du Tiểu Lệ thật là xấu. Tất cả đồng bào bên trong, nàng xấu nhất. Ha ha, tốt, chủ ý này tốt. Ba cái kia muội tử cười đến rất vui vẻ. Tiểu Lệ, ngươi đầy mình ý nghĩ xấu, thương thiên à, ta trước đó bị ba người các nàng chèn ép không thở nổi, hiện tại lại nhiều tiểu ác ma, cầu tới tiên cứu ta à. Tôn Đại Hầu tuyệt vọng hướng lên trời cầu cứu. Kỳ thật, lấy hắn năng lực, đối phó mấy nữ sinh này rất dễ dàng. Tuy nói hắn dáng dấp rất gầy, xấu xí giống hầu tử, nhưng nam nhân trời sinh so nữ nhân mạnh. Hắn chỉ là ưa thích cùng các nữ nhân kết thành một khối, vì sinh động bầu không khí mà thôi. Tiểu Lệ, chúng ta trở về, mở cửa. Mấy người trong động đùa giỡn lúc, Lý Phong hô một tiếng. Ai nha, Lý ca trở về. Du Tiểu Lệ mấy người theo trong động mở ra cửa đá. Lý Phong, các ngươi không có sao chứ? Gặp bọn họ trở về, Lâm Bình gấp gáp hỏi hỏi. Dương Mân tôi cũng quan tâm nhìn xem ba người. Chúng ta không có việc gì. Lý Phong mỉm cười đáp lại. Kia hai cái xuất sinh từ sao? Dương Mân tôi hỏi. Ai, đừng nói nữa, kia hai cái xuất sinh không bên trong động, ta đem vật liệu của bọn họ toàn bộ chuyển về tới. Bà tử đem đồ vật khiêng về trong động. Và, lông xù ra thú, ta thích nhất cái này trương hổ ra. Du Tiểu Lệ ôm ra hổ yêu thích không buông tay. Cái này trong động cũng có mấy trương gia thú, bọn hắn hết thảy có 10 cái gia thú. Hoa, thế mà còn có nhựa tợ lặt tiệp bắt búa, chậu nhựa, có những vật này, chúng ta về sau rửa rau ăn cơm dễ dàng hơn. Mã Quyên Quyên hai tỷ muội cùng Cố Tiểu Giai rất ưa thích những vật phẩm này. Kỳ thật ở bên ngoài trong thành thị, những vật phẩm này là giá rẻ, khắp nơi có thể thấy được, cũng không đáng tiền. Nhưng ở trên đảo, những vật phẩm này đều rất đáng tiền, có tiền cũng mua không được. Kia hai cái xuất sinh không có bên trong động sao? Dương Mân tôi hỏi. Ân. Kinh Lam bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nàng nhàn tĩnh ít lời, không thích nói nhiều. Bàn tử nói rằng, chúng ta lúc đầu muốn giết chết kia hai cái xuất sinh, nhưng này hai cái ra xúc mạng lớn phúc lớn, không có bên trong động, bọn hắn đoán chừng là ra ngoài đi săn. Coi như bọn họ mạng lớn phúc lớn, nhưng ta rất muốn giết chết kia hai cái ra xúc. Dương Mân tôi nghiến răng nghiến lợi, nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Những cái kia đảo quốc người, sát hại hai người bọn họ nam đồng bào, cũng thiếu chút giết chết nàng. Nàng đối kia hai cái ra xúc hận thấu xương. Hoa Hồng tỷ, chờ kia hai cái ra xúc đi săn trở về, phát hiện trong động vật phẩm không thấy, khẳng định sẽ tìm đến phiền toái, chúng ta liền bên trong động ôm cây đợi thỏ, chờ lấy bọn hắn đi tìm cái chết. Bàn tử an ủi nàng, nhường nàng nghĩ thoáng điểm. Dương Mân tôi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải tận mắt thấy kia hai cái xuất sinh chết ở trước mặt ta, là kia hai cái đồng bào báo thù. Yên tâm đi, bọn hắn hôm nay nhất định sẽ đưa tới cửa. Lý Phong nói rằng. Tốt, vậy thì chờ bọn hắn đi tìm cái chết ta. Dương Mân tôi cắn răng, tức giận ngồi ở một bên. Kia hai cái xuất sinh bất tử, nàng không cam tâm. Lý ca, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị sao? Du Tiểu Lệ muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó dễ dàng hơn đối phó kia hai cái xuất sinh. Ta cùng Kinh Lam đối phó hai tên phế vật kia dư xài, không cần chuẩn bị. Lý Phong lo lắng hơn kia đám mọi. Hắn không có đem cốc thọ điển hai huynh đệ để vào mắt. Kia hai cái gia súc còn chưa tới, chúng ta thương lượng trước ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ. Lâm Bình đề nghị. Nhắc lên dã nhân nguy cơ, đám người trầm mặc. Những cái kia dã nhân rất tàn bạo rất dã man, số lượng cũng rất khổng lồ. Coi như Lý Phong gặp Kinh Lam chi này đoàn đội, cũng rất khó đối phó kia đám mọi. Hoa Hồng tỷ, các ngươi gặp phải kia đám mọi lúc, đối phương nhân số có bao nhiêu? Lý Phong hỏi. Hồi tưởng lại kia đám mọi lúc, Dương Mân tôi vẻ mặt có chút kinh hoàng, nàng tâm tình nặng nề nói, chúng ta gặp phải kia đám mọi, số lượng đoán chừng tại năm khoảng 60 người. Ta gặp phải kia đám mọi, trước sau số lượng cộng lại hẳn là có 100 người. Lý Phong cũng hồi tưởng đến trải qua nguy cơ, bọn hắn nhiều lần gặp phải dã nhân. Lý ca, Hoa Hồng tỷ các nàng gặp phải dã nhân, cùng chúng ta gặp phải, là tới từ cùng một cái bộ lạc người sao? Du Tiểu Lệ hỏi. Ân, khẳng định là, ta đoán chừng kia bộ lạc nhân số cũng không thiếu, có ít nhất vài trăm người trở lên. Chúng ta cùng Hoa Hồng tỷ các nàng gặp phải dã nhân, chỉ là kia bộ lạc một bộ phận đám người. Nhớ tới bộ lạc này người đông thế mạnh, Lý Phong rất sầu muộn. Mã Quyên Quyên những nữ sinh này cũng trầm mặc không nói. Trái tim tất cả mọi người tình đều rất nặng nề. Các vị, không bằng chúng ta phái đại biểu cùng kia đám mọi bắt tay giảng hòa. Tôn Đại Hầu nói rằng. Hầu ca, chúng ta trước đó một cái đồng bào cũng nghĩ cùng kia đám mọi bắt tay giảng hòa, kết quả bị tàn nhẫn sát hại. Nếu như ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền đi cùng bọn hắn đàm phán a. Du Tiểu Lệ cảm thấy biện pháp này không làm được, những cái kia dã nhân không có khả năng cùng các nàng ở chung hòa thuận, bởi vì song phương cừu hận mâu thuẫn rất sâu. Ai, chém chém giết giết có ý gì? Đại gia ở chung hòa thuận không tốt sao? Các ôm các cô nàng, các chơi các nữ nhân, tại sao phải liều ngươi chết ta sống? Tôn Đại Hầu đoán trách vài câu. Ngoa tạo, giống như ngươi có nữ nhân dường như, ngươi một cái lưu manh, coi như ở chung hòa thuận, ngươi cũng không có cơ hội ôm nữ nhân đi ngủ. Bàn tử nịa mai đả kích hắn. Bàn tử, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chúng ta hết thể có 11 đồng bào, tam nam bắt nữ, bình quân mỗi người có thể phân hai, không bằng phân hai một cô gái cho ta, ta trai ôm phải ấp. Tôn Đại Hầu cười đến rất vui vẻ. Ngươi là tại mơ mộng hao huyền, si tâm vọng tưởng. Bàn tử cho hắn cái khinh khỉnh. Cái khác muội thế nào cũng chừng mắt liếc hắn một cái. Những này muội tử đều là ta, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Lý Phong nói rằng, Lý ca, ta là sợ ngươi quá mệt mỏi, chiếu không chú ý được đến, cho nên muốn theo người chia sẻ. Tôn Đại Hầu cười đến có chút hèn mọn. Muội tử cùng tiền mặt, ta vĩnh viễn chê ít, chỉ ngại ít. Lý Phong không chê muội tử nhiều, chỉ ngại quá ít không đủ dùng. Tâm tư ngươi thật to lớn, không sợ mệt chết ngươi a? Lâm Bình chừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta vẫn là thương lượng ứng đối ra sao dã nhân a? Thấy mấy người chạy hướng chủ đề, Dương Mân tôi trở lại chuyện chính. Dã nhân là các nàng nhất đại uy hiếp, các nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ, không phải sẽ toàn quân bị diệt. Ân, tốt, chúng ta thương lượng ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ a? Lý Phong cũng nghĩ hoàn toàn thoát khỏi cái này uy hiếp. Mấy người trong động thương lượng ứng đối ra sao dã nhân nguy cơ lúc, cấp thọ điền hai huynh đệ trở về. Bà ca, đại ca, chúng ta hôm nay vận khí không tệ, đánh tới hai con thỏ hoàng, một đầu heo rừng nhỏ, một cái gà rừng, có những thức ăn này, chúng ta có thể an nhàn trong động ở một đoạn thời gian. Cấp thọ địa khiêng heo rừng nhỏ, cười đến không ngậm miệng được. Nha Tây, đáng tiếc chúng ta còn thiếu nữ nhân, ta phải nghĩ biện pháp giết chết Kinh Lam, chỉ cần nàng vừa chết, mấy cái kia phương đông nữ nhân chính là chúng ta. Nghĩ đến bên trong hang núi kia có mấy cái nữ nhân, cấp thọ điền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này hai huynh đệ mặc dù dáng dấp không cao, nhưng lại rất rắn chắc cường tráng, giữ lại tiểu hồ tử, mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Đại ca, ta nghĩ, nếu như chúng ta tạm thời không chiếm được mấy cái kia nữ nhân, vậy thì đi bắt đầu heo mẹ à? Cấp thọ địa đột nhiên nghĩ đến cái này chủ ý ngu ngốc. Bà ca, ta muốn nữ nhân, không cần heo mẹ. Cấp thọ điền hét lớn một tiếng sau, nhanh chóng lên núi động đi đến. Đi đến cửa động lúc, hắn đột nhiên sợ ngây người. Chương 146, tuyển cử đội trưởng chương 146, tuyển cử đội trưởng bà ca, tảng đá kia thế nào bị người đẩy ra? Cấp thọ điền phát hiện cửa động cự thạch bị đẩy ra sau, cuốn quýt hướng trong động chạy tới. Cấp thọ địa cũng nhanh chóng hướng về hướng trong sân động. A a a, bà ca, chúng ta vật tư không thấy. Trong động truyền đến hai người tiếng giống giận dữ. Nhìn xem cái này trống rông sân động, cấp thọ điền xanh cả mặt, tức giận đến mở môi run rẩy. Bọn hắn trong động vật phẩm toàn đều không thấy, ngay cả trải trên mặt đất cỏ khô cũng bị người một mùi lửa đốt đi. Đây là có chuyện gì, là ai làm? Cấp thọ điền nắm chặt nắm đấm, toàn thân nổi gân xanh. Chẳng lẽ những cái kia dã người đến? Cấp thọ điền nói rằng, không có khả năng. Cấp thọ điền lắc đầu, nếu như là dã người đến, bọn hắn khẳng định sẽ mai phục tại chung quanh chờ đợi chúng ta, mà không phải đem động bên trong đồ vật cướp bóc không còn sau còn phóng nắm lửa. Nha Tây, có đạo lý. Cấp thọ địa sờ lên tiểu hồ cần, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như dã nhân tìm tới, nơi này khẳng định sẽ có mai phục, chờ đợi hai anh em họ tự đầu nhập mạng. Chẳng lẽ là Kinh Lam các nàng làm? Cấp thọ địa hỏi. Ở trên đảo trừ các nàng bên ngoài không có có người khác, việc này cùng các nàng thoát không được quan hệ. Nghĩ đến đám kia người phương đông, đem chính mình trong động đồ vật cướp bóc không còn, còn phóng hỏa đốt cháy sơn động, hắn đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Không đúng. Cấp thọ địa tự lẩm bẩm. Không đúng chỗ nào? Cấp thọ điện hỏi. Chúng ta cùng Kinh Lam đạt thành hiệp nghị, song phương không xâm phạm lẫn nhau, các nàng cũng không dám làm như vậy. Cấp thọ địa không quá tin tưởng, việc này cùng Kinh Lam có quan hệ. Tuy nói nếu như liều mạng tranh đấu, Kinh Lam bên kia sẽ chiếm điểm ưu thế, nhưng cũng không dám cùng hai anh em họ chém giết. Dù sao ưu thế không lớn, sẽ xảy ra thương vong. Hỗn đản, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cấp thọ điện khí thế hùng hổ đi ra sơn động sau, phát hiện bên cạnh trên vách đá viết một hàng chữ. Bàn gia Tần Đông từng du lịch qua đây. Cái này hai huynh đệ tại Trung Quốc sinh hoạt quá nhiều năm, nhận biết chữ Hán. Bà cạ, quả nhiên là bọn hắn làm, kia chết bản tử còn để lại hàng chữ này. Bịch. Cấp thọ địa một quyền nện ở trên tảng đá. Bà cạ, đây là khiêu khích, bọn hắn là muốn chọc giận hai chúng ta huynh đệ, không đem chúng ta để vào mắt ta. Nghĩ đến trong động vật phẩm đều bị chuyển không, bản tử còn để lại hàng chữ này khiêu khích, cấp thọ điền rất phẫn nộ. Đại ca, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cấp thọ địa nắm chặt nắm đấm, hắn nhận không dưới khẩu khí này. Hừ, lão hổ không phát huy, coi chúng ta là con mèo bệnh sao? Mặc dù chúng ta lão đại thương lan chết, nhưng bọn hắn cũng thiếu ba cái nam đồng bảo, ta cũng không tin không đối phó được kìa đám nữ nhân. Cấp thọ điền thề muốn báo thủ, muốn tìm về mặt mũi. Đại ca, làm sao bây giờ? Cấp thọ địa hỏi. Ta đã sớm coi trọng mấy cái kia phương đông nữ nhân, nhất là cái kia gọi Dương Mần tôi nữ nhân, ngực lớn vóc người đẹp, cực phẩm trong cực phẩm. Đã bọn hắn chọn trước khởi sự đoan, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, cùng bọn hắn liều mạng. Cấp thọ điền cầm lấy cây gậy chuẩn bị đi tính sổ sách. Đại ca, ta đối mấy cái kia nữ nhân thèm nhỏ nức dãi, hai huynh đệ chúng ta hôm nay liều chết một trận chiến cũng muốn xử lý Kinh Lam, chiếm lấy những nữ nhân kia. Cấp thọ địa nằm ngậm cũng nhớ giết chết Kinh Lam. Chỉ cần Kinh Lam vừa chết, những người kia liền không đáng để lo. Giết chết Kinh Lam, giết chết bản tử cùng kia hầu tử, chiếm lấy mấy cái kia nữ nhân. Đi. Cấp thọ điền cầm gậy gỗ, khí thế hung hăng hành động. Bà ca, giết chết bọn hắn, chiếm lấy mấy cái kia nữ nhân. Nghĩ đến có thể chiếm lấy kia mấy mỹ nữ, cấp thọ địa rất kích động. Trong đầu hắn hiện lên vô số động tác. Hòn đảo mỹ nhân, đời người hoàn mỹ a. Ta cảm thấy Lý Phong nói có đạo lý, vì ứng đối dã nhân nguy cơ, chúng ta muốn chế tác cung tiễn, cùng tâm chắn. Cấp thọ địa hai huynh đệ đến báo thủ lúc, Lý Phong mấy người còn trong động thương lượng ứng đối dã nhân. Trải qua một phen thương lượng sau, bọn hắn quyết định chế tạo binh khí, chế tác cung tiễn cùng hộ thuẫn. Kia đám mọi mỗi lần xuất hiện lúc, đều sẽ bắn tên cùng ném đưa tiêu thương. Du tiểu lệ những nữ sinh này khí lực nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như các nàng có cung tiễn, có hộ thuẫn, liền có thể chống cự dã nhân cùng tiễn xạ kích. Về phần đánh giết dã nhân, giao cho Lý Phong cùng Kinh Lam. Vậy cứ như thế định rồi, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ,
chúng ta phải nhanh một chút hành động. Lý Phong không muốn chỉ hoãn thời gian, hắn chỉ muốn nhanh lên chế tác hộ thuẫn, cùng chế tạo cung tiễn. Hộ thuẫn không thể quá nặng đi, không phải các nàng cầm không được. Bàn Tử nói rằng, Du Tiểu Lệ những nữ sinh này khí lực nhỏ, nếu như hộ thuẫn cồng kềnh, nặng đến mấy chục cân, các nàng khẳng định cầm không được. Chúng ta dùng sợi đằng hoặc là vỏ cây giả chế tác hộ thuẫn. Lý Phong phải dùng những này nhẹ nhàng vật liệu chế tác hộ thuẫn. Chúng ta hết thể có 11 đồng bào, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người muốn đoàn kết nhất trí, không cho phép có hai lòng, nếu không thiên lôi đánh xuống. Dương Mân tôi hy vọng đại gia đoàn kết, không thể tính kế lẫn nhau, không thể tâm thuật bất chính. Nếu như lẫn nhau tính toán, tâm thuật bất chính, các nàng sớm muộn sẽ chết ở trên đảo. Hoa Hồng Thị, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đều là đồng bào, về sau muốn lẫn nhau đoàn kết, không thể lục đục với nhau, ai dám tâm thuật bất chính, thiên địa không dung. Lý Phong ánh mắt sắc bén nhìn xem đám người. Trải qua đồng bào lẫn nhau tính toán sau đó, hắn biết đoàn kết tầm quan trọng. Chúng ta là đồng bào, là người một nhà, về sau tất cả mọi người có thể lấy mệnh cần nhờ, ai dám hãm hại đối phương, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Bình thanh âm mặc dù không lớn, lại rất kiên định. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý bọn này đồng bào bên trong, Lý Phong tín nhiệm nhất là Bàn Tử, Du Tiểu Lệ, cùng Lâm Bình. Bàn Tử cùng hắn là hảo huynh đệ, hai người cùng một chỗ ngồi sồn qua ngục giam, loại này tình cảm cùng tín nhiệm, người bình thường không cách nào trải nghiệm. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ là nữ nhân của hắn. Hắn đối hai người cũng tin tưởng không nghi ngờ. Về phần người khác, Lý Phong trước mắt nhiều ít giữ lại điểm đề phòng. Dù sao mới quen, lẫn nhau ở giữa không hiểu rõ. Các vị, ta có cái đề nghị, không biết nên không nên giảng. Cố Tiểu Giai có chút không đúng, bởi vì nàng thấp cổ bé họng, sợ hãi nói chuyện không có phân lượng. Ngươi có đề nghị gì? Dương Mân tôi hỏi. Cố Tiểu Giai nói rằng, chúng ta hết thể có 11 người, không bằng tuyển đội mọc ra quản lý đại gia, nếu như không có người dẫn đầu, đoàn đội sẽ năm bẻ bảy mảng. Biện pháp này tốt, chúng ta đồng ý. Mã Quyên Quyên 2 tỷ muội không có ý kiến. Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ cũng không ý kiến. Cái này đề nghị không tệ, ta cũng đồng ý. Dương Mân tôi cũng biểu thị đồng ý kia nhường ai tới làm đội trưởng. Bàn Tử hỏi. Ba ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía Kinh Lam cùng Lý Phong. Đoàn đội bên trong hai người bọn họ lợi hại nhất. Du Tiểu Lệ, Lâm Bình, Bàn Tử, ba người này hy vọng Lý Phong làm đội trưởng. Dương Mân tôi, Mã Quyên Quyên 2 tỷ muội, cùng Cố Hiểu Tốt, bốn người này hy vọng Kinh Lam làm đội trưởng. Về phần Lý Phong cứu được nữ sinh kia, nàng tinh thần thất thường, chỉ biết là cười ngây ngô. Tôn Đại Hầu là cỏ mọc đầu tường, hắn không quan tâm ai làm đội trưởng. Kinh Lam tỷ công phu cao cường, nàng một đường bảo hộ chúng ta an nguy, đội trưởng này hẳn là từ nàng đảm nhiệm. Cố Tiểu Giai cùng Mã Quyên Quyên, Mã Tú Tú, cái này ba nữ sinh đề cử Kinh Lam làm đội trưởng. Dương Mân tôi cũng biểu thị đồng ý Lý Phong công phu cũng rất cao cường, hắn cũng bảo vệ chúng ta, đội trưởng này hẳn là từ hắn đảm nhiệm. Du Tiểu Lệ phản đối ba người kia đề nghị, nàng chỉ hy vọng nhường Lý Phong làm đội trưởng. Song phương mỗi người mỗi ý sau, trong sơn động bầu không khí có chút kiềm chế. Chương 147, kia hai xuất sinh tới chương 147, kia hai xuất sinh tới ta không có năng lực làm đội trưởng, ta cũng không muốn làm đội trưởng. Đoàn đội bên trong xảy ra khác nhau lúc, Kinh Lam chủ động rời khỏi. Nàng nhàn tĩnh ít lời, ưa thích yên tĩnh, không muốn làm đội trưởng. Kinh Lam, ngươi lao khổ công cao, đội trưởng này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lý Phong cũng không thèm để ý đội trưởng chức vụ. Ai làm đều như thế, cũng không phải quan lớn gì, cũng không tiền lương lĩnh, hắn lười nhát thao phần này nhàn tâm. Ngươi tới làm a? Kinh Lam lạnh lùng đáp lại. Ta mới đến, thấp cổ bé họng, hơn nữa ta đoàn đội mới 4 người, nhân số không bằng các ngươi nhiều, đội trưởng này hẳn là ngươi tới làm. Lý Phong nói là sự thật, hắn nguyên ban nhân mã, hết thảy mới 4 người. Nhưng Kinh Lam bên này có 7 người. Nếu như bỏ phiếu tuyển cử, duy trì Kinh Lam người càng nhiều. Ta không có cái này hứng thú, ngươi làm đội trưởng a? Kinh Lam lưu lại lời này sau, an tĩnh ngồi ở một bên. Nàng không thích phiền toái, nàng chỉ muốn an tĩnh. Ai nha, các ngươi làm gì đẩy tới đẩy lui, ngươi không làm, hắn không làm, chẳng lẽ muốn ta tới làm sao? Chơi ạ, ta trách nhiệm trọng đại a, nghĩ đến làm đội trưởng muốn quản lý nhiều người như vậy, ta áp lực rất lớn. Tôn Đại Hầu thật đùa, hắn còn không có làm bên trên đội trưởng đâu, liền đem mình làm đội trưởng. Bịch. Bàn Tử đạp hắn một cước, tức giận nói, xuất sinh, ngươi muốn cái gì đâu, ai bảo ngươi làm đội trưởng? Hắc hắc, Lý Phong cùng Kinh Lam đều không muốn làm đội trưởng, cho nên ta muốn cố mà làm. Tôn Đại Hầu khờ khờ cười cười. Du Tiểu Lệ mấy người cho hắn cái khinh khỉnh. Liền hắn cái này công phu mèo ba chân, có cái gì tư cách làm đội trưởng? Hoa Hồng Thị, đã Kinh Lam không muốn làm đội trưởng, vậy ngươi tới làm à? Ngươi đã từng là dưới mặt đất đại tỷ đại, khẳng định có thủ đoạn. Lý Phong lễ phép đúng nhường. Dương Mân tôi danh xưng độc mân tôi, nàng là Hải Vân bất đi dưới đại tỷ đại. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch. Loại người này rất có bàn tay sắt thủ đoạn. Lý Phong, ngươi coi trọng ta, trước khác nay khác, nơi này là hòn đảo, không phải ngoại giới, năng lực ta không đủ, không đảm đương nổi đội trưởng. Dương Mân tôi khí chất cao quý cười cười. Nàng cười lên là rất đẹp, cũng rất mê người. Kia đặc biệt vật bị, làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được ca. Lý Phong, đã đại gia cũng không nguyện ý làm đội trưởng, vậy ngươi làm à, ngươi cũng không nên từ chối. Lâm Bình hy vọng hắn làm đội trưởng. Lý ca, đội trưởng nhất định phải có năng lực, công phu còn muốn rất cao cường, chỉ có ngươi làm đội trưởng, khả năng dẫn mọi người còn sống rời đi hòn đảo, ngươi cũng không cần nhún nhường. Du Tiểu Lệ cũng hy vọng hắn gánh nhâm đội trưởng. Ai, ta thấp cổ bé họng, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Lý Phong ít nhiều có chút lo lắng, hắn không có bất kỳ cái gì ân huệ tại Cố Tiểu Giai những người này. Nếu như hắn làm đội trưởng, một cái khác đoàn đội người có thể sẽ không phục. Mặc dù hắn không quan tâm đội trưởng chức vị, chỉ khi nào hắn làm đội trưởng,
sẽ vì đoàn đội phụ trách, muốn vì mọi người an toàn phụ trách. Lý Phong, ngươi tới làm đội trưởng a, chỉ có ngươi thích hợp nhất, ta ủng hộ ngươi. Dương Mân tôi cái thứ nhất đứng ra duy trì hắn. Mã Quyên Quyên cùng Mã Tú Tú, cùng Cố Tiểu Giai, cũng không phản đối Lý Phong làm đội trưởng. Dương Mân tôi tự mình lên tiếng sau, các nàng cũng biểu thị duy trì. Huynh đệ, ta tin tưởng năng lực của ngươi, mặc dù Kinh Lam cũng có năng lực làm đội trưởng, nhưng nàng không thích quản lý, cho nên đội trưởng chức vụ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ban Tử cũng biểu thị duy trì. Lý ca, chúng ta đều duy trì ngươi làm đội trưởng. Mã Quyên Quyên cái này ba nữ sinh cũng tỏ thái độ. Lý Phong, đội trưởng này ngươi tới làm a, chúng ta nghe ngươi. Kinh Lam cũng tỏ thái độ. Bịch. Tất cả mọi người tỏ thái độ sau, Ban Tử lại đạp Tôn Đại Hầu một cước. Ta thao, chết Ban Tử, ngươi làm gì lại đạp ta, coi như ta là làm băng sát, ngươi cũng không thể hàng ngày đạp ta à? Tôn Đại Hầu sinh khí nhảy dựng lên, Ban Tử thường xuyên đạp hắn, ý kiến của hắn rất lớn. Ngoa tào, tất cả mọi người tỏ thái độ nhường huynh đệ của ta làm đội trưởng, ngươi sao không tỏ thái độ? Ban Tử hỏi. Ai làm đội trưởng liên quan ta cái giám a, lại không cho ta phát nữ nhân. Tôn Đại Hầu một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Ai làm đội trưởng hắn đều không có ý kiến. Ngươi suốt ngày liền muốn gái, đáng đời ngươi lưu manh. Ban Tử đả kích hắn. Ta vốn chính là lưu manh a. Tôn Đại Hầu nói rằng. Ngươi hắn nha không cứu nổi. Ban Tử cảm giác gia hỏa này không có tiền đồ. Tôn Đại Hầu, ngươi có ý kiến gì không? Lý Phong hỏi. A ha ha ha, ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng ta muốn lập đầu quy củ. Tôn Đại Hầu cười nói. Ngươi muốn lập cái gì quy củ? Lý Phong hỏi. Làm đội trưởng chỉ có thể một chồng một vợ, không thể cùng đội viên đoạt nữ nhân. Tôn Đại Hầu đầy trong đầu đều là nữ nhân. Ha ha ha, Hầu ca, ngươi thật bừa. Du Tiểu Lệ mấy người bị hắn chọc cười. Gia hỏa này quá bừa, quả thực là đồ bỉ. Ta đây là vì phòng ngừa đội trưởng quyền lực quá lớn, dùng linh tinh chức quyền, tam thê tứ thiếp, cho nên mới muốn lập xuống quy củ này. Tôn Đại Hầu chứng trạc đàng hoàng, hắn là chăm chú. Các vị, đã các ngươi đồng ý ta làm đội trưởng, vậy ta chuyện quan trọng tuyên bố trước, về sau tất cả hành động muốn nghe theo chỉ huy, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tự tiện hành động. Lý Phong sớm cho đại gia lên tiếng kêu gọi. Hắn không muốn năm bẻ bảy mảng. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh, mỗi người đều làm theo ý mình, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Ân, tốt, chúng ta nhớ kỹ. Đám người gật đầu, biểu thị nghe theo chỉ huy của hắn. Xem như đội trưởng, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem hết khả năng bảo hộ các ngươi an toàn. Lý Phong biết rõ trách nhiệm trọng đại. Kỳ thật hắn cũng không muốn gánh nhầm đội trưởng, bởi vì trách nhiệm rất lớn. Nhưng vì bảo hộ những này những đồng bào an toàn, hắn chỉ có thể làm đoàn chính mình. Lý ca, chúng ta nghe theo sắp xếp của ngươi, phục tùng chỉ huy của ngươi. Du Tiểu Lệ tại chỗ cam đoan. Huynh đệ, ngươi để cho ta hướng đông ta liền hướng đông, ngươi để cho ta hướng tây ta liền hướng tây. Ban Tử nói rằng. Lý đội trưởng, về sau ngươi đánh ta bên trái một bàn tay, ta cam đoan đem bên phải cũng đưa qua đến cấp ngươi đánh. Tôn Đại Hầu thật khôi hài, hắn chính là bầu không khí tổ. Kinh Lam, Dương Mân tôi, bà cạ, cút ra đây cho ta. Chết Ban Tử, các ngươi thật to gan, lại dám chuyển quang ta động bên trong đồ vật, còn phóng hỏa đốt ta sơn động, các ngươi nhất định phải cho bằng dao, cho hài lòng trả lời chắc chắn, không phải hôm nay cá chết lưới rách. Mấy người xác định Lý Phong đội trưởng địa vị sau, ngoài động truyền đến tiếng giống giận dữ. Cốc Thọ Điền hai huynh đệ đến, bọn hắn đến hương sư vấn tội. Chết Ban Tử, hôm nay ta muốn giết các ngươi, nếu như muốn nhường hai chúng ta huynh đệ lắng lại phẫn nộ, trừ phi giao ra hai nữ nhân cho chúng ta chơi bừa, không phải cá chết lưới rách. Cốc Thọ Điền phẫn nộ tại ngoài động kêu la. Hoàng Bét, kia hai cái xúc sinh tới. Nghe được hai thanh âm của người sau, Cố Tiểu Giai mấy người dọa đến đầu đầy mồ hôi, các nàng rất sợ hãi hai xúc sinh này. Mẹ nó, hai xúc sinh này quả nhiên tới. Ban Tử phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, ra ngoài giết chết bọn hắn. Tôn Đại Hầu cũng rất thống hận hai người kia, hận không thể đem kia hai cái ra xúc ngàn đao bầm thây. Thử, chịu chết tới. Kinh Lam cầm lấy trường kiếm, thần sắc lạnh lùng đi ra trong động. Nàng muốn đích thân đi làm thịt hai người kia. Chương 148, Song Phương muốn sống mái với nhau. Chương 148, Song Phương muốn sống mái với nhau. Chết Ban Tử, Kinh Lam, lăn ra đây. Nhanh lăn ra đây chịu chết. Cốc Thọ Điền hai huynh đệ cầm gậy gỗ, đứng tại ngoài động kêu la. Bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Hai người thái độ dầm dĩ trương man một lúc, Kinh Lam cầm trường kiếm đi ra trong động. Hai người các ngươi thật to gan, lại dám tại ngoài động hô to gọi nhỏ. Kinh Lam lạnh lùng nhìn xem hai người. Kinh Lam, ngươi hôm nay nếu như không cho bàn giao, chúng ta liền phải tiến ngươi động bên trong chơi chết ngươi. Hai người mặc dù phách lối, nhưng ít nhiều có chút kiên kỵ. Hai anh em họ có chút e ngại Kinh Lam. Bọn hắn nguyên bản có ba người, Thương Lang thực lực càng mạnh. Nhưng bọn hắn đoàn đội bên trong mạnh nhất Thương Long, bị Kinh Lam đánh chết. Nếu quả thật muốn sống mái với nhau, coi như cái này hai huynh đệ liên thủ, cũng chưa hẳn là Kinh Lam đối thủ. Bọn hắn về sau bảo trì hòa bình, chủ yếu là song phương đều không muốn xảy ra thương vong. Nếu như Kinh Lam cùng hai người sống mái với nhau, coi như đánh chết hai người, nàng cũng biết bản thân bị trọng thương. Vạn nhất nàng xảy ra bất chấp chết, liền không ai bảo hộ Dương Mân tôi những người này. Ha ha, Cốc Thọ Điền, hai huynh đệ các ngươi tới đúng lúc, lao tử ta còn sợ các ngươi không đến đâu. Ban Tử cầm gậy gỗ, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Chết Ban Tử, chúng ta trong sơn động vật phẩm là bị ngươi chuyển ánh sáng sao? Cốc Thọ Điền hỏi. Không tệ, là lao tử ta làm. Ban Tử trực tiếp thừa nhận. Hai người có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Ban Tử hẳn là sẽ không thừa nhận, ít ra sẽ rảo biện vài câu. Thật không nghĩ đến. Ban Tử trực tiếp thừa nhận. Chết Ban Tử, chúng ta trước đó đạt thành hiệp nghị, song phương không liên quan tới nhau, chung sống hòa bình, ngươi vì cái gì phá hư hiệp nghị? Cốc Thọ Điền hỏi. Ta nhổ vào. Bàn tử phun ra nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi những xuất sinh này, giết chúng ta hai cái đồng bào, còn muốn đánh chúng ta những cái kia nữ đồng bào chủ ý, lao tử hận không thể đem các ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, làm sao có thể ở chung hòa thuận. Bàn tử thực sự nói thật, hắn hận không thể đem những xuất sinh này giết chết. Trước đó song phương miệng hứa hẹn sống chung hòa bình, đó cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như những này đảo quốc người bỗng nhiên xuất hiện mấy người trợ giúp, bọn hắn cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn, khẳng định lại đối phó Kinh Lam mấy người. Chết bàn tử, là chính các ngươi sẽ bỏ hiệp nghị, đừng trách chúng ta không khách khí. Cốc Thọ Điền thái độ mặc dù rất cương ngạnh, có thể nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Hai người bọn họ huynh đệ xuất phát từ nội tâm sợ hãi Kinh Lam. Ha ha, lão tử sẽ bỏ hiệp nghị lại như thế nào, các ngươi không phục sao? Bàn tử hỏi. Đã ngươi sẽ bỏ hiệp nghị, chúng ta liền không chết không thôi. Cốc Thọ Điền nắm chặt gậy gỗ, muốn động thủ. Cốc Thọ Điệu đột nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói rằng, đại ca, có điểm gì là lạ a? Không đúng chỗ nào? Cốc Thọ Điền hỏi. Cốc Thọ Điệu nói rằng, cái này chết bàn tử hôm nay lực lượng sung túc, chẳng lẽ bọn hắn có mới giúp đỡ, hoặc là có cái gì lợi khí, cho nên có chỗ dựa, không lo ngại gì. Cốc Thọ Điền cũng cảm giác có chút không đúng. Trước đó song phương xảy ra mâu thuẫn lúc, bàn tử đều sẽ khá khắc chế. Kinh Lam cũng biết tận lực tránh cho xảy ra chém giết. Có thể hai người hôm nay rất bình tĩnh. Chết bàn tử, nếu như ngươi muốn hóa giải mâu thuẫn, liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không không chết không thôi. Cốc Thọ Điền thăm dò tính uy hiếp. Điều kiện gì? Bàn tử hỏi. Chỉ muốn các ngươi giao ra hai nữ nhân, làm bạn huynh đệ chúng ta chơi, món nợ này coi như xong. Nghĩ đến trong động mấy cái kia nữ nhân, Cốc Thọ Điền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lưu lạc hòn đảo hơn 20 ngày, hắn liền nữ nhân tay đều chưa sờ qua. Hắn ra ngoài đi săn lúc, cho dù nhìn thấy đầu heo mẹ, đều cảm giác mi thanh mục tú rất xinh đẹp. Mẹ nó, ngươi cảm thấy lao tử sẽ bằng lòng sao? Bàn tử hùng hùng hổ hổ hỏi. Nếu như không đáp ứng, vậy chúng ta song phương liền không chết không thôi, chờ xử lý các ngươi sau, trong động mấy cái kia nữ nhân chính là hai huynh đệ chúng ta. Cốc Thọ Điền thái độ rất cứng ngạnh. Cốc Thọ Địa cũng kêu la nói, chờ xử lý các ngươi sau, trong động mấy cái kia nữ nhân, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn thế nào làm liền thế nào làm. Mẹ nó, các ngươi hai xuất sinh này, thế mà muốn giết chết chúng ta, làm lao tử ta không tồn tại sao? Song phương xảy ra mâu thuẫn lúc, Tôn Đại Hầu cầm gậy gỗ, hung thần ác sát đi ra. Trước đó song phương có mâu thuẫn lúc, hắn đều sẽ ra sân. Mặc dù hắn năng lực có hạn, nhưng chưa hề lâm trận bỏ chạy qua. Ha ha ha. Thấy Tôn Đại Hầu theo trong động đi tới, Cốc Thọ Điền hai huynh đệ cười ha ha. Các ngươi cười cái gì? Tôn Đại Hầu hỏi. Bạc ạ, ta còn tưởng rằng là ai đây, hóa ra là ngươi cái này người gầy à, nếu như không có Kinh Lam, ta ba chiêu liền có thể xử lý ngươi phế vật này thủng cơm. Cốc Thọ Điền mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem thường hắn Tôn Đại Hầu. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, nếu như không có Kinh Lam, hắn vài phút có thể xử lý Tôn Đại Hầu phế vật này. Nha, tức chết ta rồi, các ngươi thế mà xem thường ta, mắng ta là phế vật thủng cơm, bàn tử, ngươi tuyệt đối đừng kéo ta, ta muốn cùng bọn hắn liều mạng. Tôn Đại Hầu muốn xông tới liều mạng. Ta thao, lão tử ta có kéo ngươi sao? Bàn tử căn bản không có kéo hắn. Thấy hai người hung thần ác sát, khí thế cường hãn, Tôn Đại Hầu không dám tiến lên liều mạng. Hắn biết mình năng lực, liền cái kia điểm nhỏ ba chân thực lực, nếu như tiến lên chém giết, huynh đệ kia hai một chiêu liền có thể dây hắn. Kinh Lam, các ngươi chuyển hết ta trong động vật phẩm, còn phóng hỏa đốt ta sơn động, việc này giải quyết như thế nào? Cốc Thọ Điền hung ác hỏi thăm. Hừ, Kinh Lam hừ lạnh, ta căn bản là không có nghĩ tới phải xử lý, đã các ngươi chủ động tới chịu chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kinh Lam, chúng ta biết ngươi thực lực cường đại, công phu rất cao, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như chém giết, coi như hai huynh đệ chúng ta chết, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Vạn nhất ngươi đã xảy ra ngoài ý muốn, chết bàn tử cùng kia khi ốm, không bảo vệ được Dương Mân tôi mấy người, hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc. Cái này hai người huynh đệ có chút e ngại Kinh Lam. Song phương mỗi lần muốn xảy ra lúc đang chém giết, hai huynh đệ đều sẽ nói ra những này lời kịch. Kinh Lam mỗi lần đều sẽ có chút lo lắng. Ha ha ha. Tôn Đại Hầu đông nhiên cười ha ha. Phế vật, ngươi cười cái gì? Hai người hỏi. Tôn Đại Hầu nói rằng, chúng ta lúc này không giống ngày xưa, chúng ta có trợ thủ. Cái gì? Các ngươi có trợ thủ, giúp đỡ ở nơi nào? Biết được bọn hắn có giúp đỡ, Cốc Thọ Điền kinh ngạc. Khó trách bản tử những người này có chỗ dựa, không lo ngại gì. Các huynh đệ, cho mời chúng ta đội trưởng, Lý Phong. Nhiệt liệt mời chúng ta đội trưởng ra sân a. Vỗ tay vỗ tay. Lốt bốt Tôn Đại Hầu hô to một tiếng sau, nhiệt tình kích động vỗ tay. Hắn thế mà còn muốn làm nghi thức hoan nghênh. Cốc Thọ Điền hai huynh đệ kinh ngạc nghi hoặc lúc, chỉ thấy một cái mày kiếm cảm nhận, dương quang thanh niên đẹp trai, tay nắm một thanh dao quân dụng, xoay người theo trong động đi ra. Hắn đi ra sơn động sau, Dương Mân tôi mấy người mau đem thạch cửa đóng lại, miễn cho kia hai cái xuất sinh chó cùng rất dậu xông vào sơn động bên trong bắt cóc các nàng. Lý Phong xuất hiện một phút này, Cốc Thọ Điền hai huynh đệ cảm nhận được nguy cơ. Trước mắt cái này thanh niên xa lạ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức, này khí tức rất mạnh. Cốc Thọ Điền hai tâm thần người bất an lúc, Tôn Đại Hầu thoải mái cười to nói, đây chính là chúng ta giúp đỡ, chúng ta vĩ đại nhất, cường đại nhất đồng bào, Lý Phong, Lý đội trưởng, ngươi là đồng bào của bọn hắn, ngươi là Trung Quốc người sao? Cốc Thọ Điền cảnh giác hỏi thăm. Chương 149, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 149, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói nhảm, lão tử ta đương nhiên là Trung Quốc người. Đối mặt Cốc Thọ Điền hỏi thăm, Lý Phong khinh thường đáp lại. Hai cái này tiểu hồ tử, tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi, thân cao trung đẳng, nhưng hai người cơ bắp đều rất phát đạt. Hai người bọn hắn là người luyện võ. Thì ra ngươi là Trung Quốc người à, không nghĩ tới lại gặp phải người sống sót, thật ân hạnh gặp ngươi, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cốc Thọ Điền đối Lý Phong xoay người cúi đầu, rồi chá giảng cứu lễ nghi. Hai người cảm giác Lý Phong khí tức cường đại, không phải người bình thường, cho nên làm bộ cúi đầu. Lão tử không hứng thú đối ngươi chỉ giáo nhiều hơn, ta chỉ muốn giết chết ngươi, giết ngươi. Hưu Lý Phong rút ra trường đao trong tay, ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí nhìn xem hai người. Vị huynh đệ kia, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hơn nữa đều là người gặp nạn, hẳn là muốn lẫn nhau đoàn kết, làm gì chém chém giết giết. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Cốc Thọ Điền chỉ muốn nhanh lên chuồn đi. Hai người bọn hắn liên thủ, đều không nhất định có thể đánh thắng Kinh Lam. Bây giờ có Lý Phong cái này nhân vật nguy hiểm tại, cái này hai huynh đệ càng trột dạ khiếp đảm. Các ngươi sát hại ta hai cái đồng bào, còn muốn đánh ta những cái kia nữ đồng bào chủ ý, ngươi lại còn nói ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Huynh đệ, đó là cái hiểu lầm à, là Thương Lang giết các ngươi hai cái đồng bào, nhưng Thương Lang bị Kinh Lam giết, cái này ân oán hẳn là xóa bỏ. Hai người không dám động thủ, cuống quýt chịu thua. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Bọn hắn chỉ muốn bảo mệnh. Bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi động thủ trước a. Lý Phong cho hai người cơ hội xuất thủ, cũng không phải là hắn tự đại. Có Kinh Lam tại, hắn không có đem hai cái này phế vật để vào mắt. Lý Phong huynh đệ, trên đảo này có dã nhân, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối phó dã nhân. Chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực, có lẽ khả năng thoát khỏi nguy cơ, nếu như lẫn nhau tàn sát, tất cả mọi người sẽ chết ở ngoài chính phủ trong tay người. Cốc Thọ Điền chuyển ra dã nhân nguy cơ. Nếu như trong sa mạc một đầu rắn hổ mang, cùng có một cái đảo quốc người, ta khẳng định sẽ trước xử lý các ngươi những này đảo quốc người, sau đó lại đối phó rắn hổ mang, bởi vì các ngươi so rắn độc nguy hiểm hơn. Lý Phong thực sự nói thật. Dã nhân nguy hiểm, Cốc Thọ Điền hai người âm hiểm. Nếu như hai xuất sinh này là đồng bào của bọn hắn, đại gia còn có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau ứng đối dã nhân nguy cơ. Nhưng hai xuất sinh này là đảo quốc người, hắn không có khả năng cùng hai người đồng tâm hiệp lực. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Hai cái này gia súc tâm thuật bất chính, luôn muốn giết chết bọn hắn. Không trước diệt trừ hai xuất sinh này, bọn hắn sẽ nguy hiểm hơn. Lý Phong huynh đệ, chúng ta có cùng chung địch nhân, không nên xảy ra chém giết. Nếu như chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó những cái kia dã nhân, có hai huynh đệ chúng ta hiệp trợ, các ngươi phần thắng sẽ càng lớn. Cốc Thọ Điền tiếp tục chịu thua. Hắn không dám cùng Lý Phong mấy người đạo thủ. Cốc Thọ Địa cũng chịu thua nói, Lý Phong huynh đệ, mặc dù hai huynh đệ chúng ta không phải nhất lưu cao thủ, nhưng hai chúng ta so chết bản tử cùng hầu tử hữu dụng, chỉ cần ở chung hòa thuận, hai huynh đệ chúng ta có thể giúp các ngươi chia sẻ rất nhiều nguy cơ. Nếu như ở chung hòa thuận, hai người này tác dụng sát thực rất lớn. Ít ra đứng trước dã nhân nguy cơ lúc, bọn hắn nhiều người lực lượng lớn. Hừ, mẹ nó, ta coi như sẽ chết ở ngoài chính phủ trong tay người, cũng muốn sớm xử lý các ngươi hai xúc sinh này. Bản tử cắn răng, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Coi như sớm muộn sẽ chết ở ngoài chính phủ trong tay người, hắn cũng muốn xử lý hai cái này gia súc. Là kia hai cái đồng bào báo thù rửa hận. Chết bản tử, ngươi đừng quên chúng ta trước đó miệng hiệp nghị, cùng lắm thì trong động vật phẩm chúng ta từ bỏ, chuyện này xóa bỏ, về sau nước giếng không phạm nước sông. Cốc Thọ Điền muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ tính toán. Hắn muốn trước vượt qua nguy cơ trước mắt. Đợi sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp âm thầm giết chết Lý Phong mấy người. Cốc Thọ Địa cũng nghĩ trước vượt qua dưới mắt nguy cơ sau, lại nghĩ biện pháp giết chết Lý Phong những người này. Coi như sẽ bị dã nhân giết chết, hắn cũng nghĩ tại trước khi chết, thành công chiếm lấy mấy cái kia nữ nhân. Lý ca, đừng nghe hai người bọn họ nói nhảm, nhanh giết chết hai xuất sinh này. Du Tiểu Lệ đứng trong động hô to. Lý Phong, tuyệt đối đừng thả chạy bọn hắn. Lâm Bình cũng trong động nhắc nhở. Nghe thấy hai người này mỹ diệu thanh âm sau, Cốc Thọ Điền hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy trong động Lâm Bình cùng Du Tiểu Lệ sau, hai người kinh ngạc. Hai mỹ nữ này quá đẹp, một cái gợi cảm đầy đặn, một cái khác nhu thuận đáng yêu. Cốc Thọ Điền hai huynh đệ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem hai nữ nhân này ngay tại chỗ xử phạt. Tiểu Lệ, Lâm A Di, các ngươi tránh trong động chú ý an toàn. Lý Phong nhắc nhở các nàng đừng đi ra. Chúng ta đem động cửa đóng lại, hai xuất sinh này vào không được. Du Tiểu Lệ nói rằng, các nàng đem sơn động thạch cửa đóng lại sau, hai xuất sinh này rất khó từ bên ngoài mở ra. Lý Phong, ngươi thật muốn đối phó huynh đệ chúng ta hay sao? Cốc Thọ Điền hỏi. Ngươi cho rằng lão tử đang nói đùa sao? Lý Phong lạnh lùng hỏi lại. Đại ca, chúng ta không thể ngồi chờ chết, đã hắn muốn đối phó chúng ta, vậy thì liều mạng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Cốc Thọ Điền muốn động thủ. Bà ca, ngươi bình tĩnh một chút. Cốc Thọ Điền hạ giọng, nói, ta cảm nhận được Lý Phong khí tức so Kinh Lam mạnh, huynh đệ chúng ta hai hôm nay sợ rằng muốn cắm. Đại ca, vậy làm thế nào? Cốc Thọ Điền lo lắng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không nên vọng động, nếu như có thể vượt qua dưới mắt nguy cơ, coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không quan trọng. Cốc Thọ Điền muốn lấy sau lại tìm cơ hội báo thủ. Phù phù hắn đông nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, câu khẩn nói, Lý Phong huynh đệ, Kinh Lam, bản tử, trước kia đều là lỗi của chúng ta à, nghe nói các ngươi Trung Quốc người khoan dung độ lượng, thường xuyên sẽ lấy ơn báo oán, cầu các ngươi cho lần cơ hội à. Chỉ cần buông tha chúng ta, ta hai huynh đệ về sau mặc cho thúc đẩy, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, làm tiểu đệ. Cái này ra súc quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn diễn kỹ thật tốt, cũng giả bộ rất đáng thương. Thấy đại ca quỳ trên mặt đất, Cốc Thọ Địa cũng cuống quýt quỳ xuống, trước kia đều là chúng ta sai, hai huynh đệ chúng ta quá hỗn đản, cầu các ngươi khoan dung độ lượng, tha chúng ta một mạng a. Mẹ nó, các ngươi trước kia phách lối kình đi đâu rồi? Bàn tử không đồng tình hai người. Ta thao, hai huynh đệ các ngươi thế mà cùng ta chơi diễn kỹ, nếu bàn về diễn kỹ, ta là tổ tông của các ngươi a. Tôn Đại Hầu liếc thấy xuyên hai người trò xiếc. Cái này hai huynh đệ là muốn chờ sau này tìm cơ hội báo thù. Huynh đệ, không cần nhân từ nương tay, không nên bị bọn hắn che đậy, giết bọn hắn. Bàn tử hét lớn một tiếng. Yên tâm đi, ta không phải thánh nhân, sẽ không bị bọn hắn che đậy. Coi như cái này hai huynh đệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô tổ tông, Lý Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai xuất sinh này hôm nay chết chắc. Lý Phong, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Lâm Bình trong động hô to. Mã Quyên Quyên mấy người đối hai cái này ra xúc hận thấu xương, hận không thể đem bọn hắn tháo thành tám khối, vũ mã phanh thây. Ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Lý Phong muốn động thủ lúc, cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Lựa chọn gì? Hai người hỏi. Lý Phong nói rằng, các ngươi hoặc là lựa chọn chiến đấu mà chết, hoặc là lựa chọn quỳ xuống đất chết, tự chọn một cái a. Coi như hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ động thủ. Ngươi thật không chịu buông tha huynh đệ chúng ta. Cốc Thọ Điền cắn răng nghiến lợi hỏi thăm. Không nên cùng bọn hắn nhiều lời, ta tới đối phó Cốc Thọ Điền, bản tử, Tôn Đại Hầu. Hai người các ngươi đừng động thủ, miễn đến bọn hắn lấy một đổi một. Siêu Kinh Lam lưu lại lời này sau nhanh chóng hướng về đi qua. Nàng không cho bản tử hai người động thủ. Đại ca, đã những này Trung Quốc người không chịu buông tha chúng ta, vậy thì liều mạng a. Cốc Thọ Địa tuyệt vọng muốn liều mạng một lần. Chương 150, Gai Lam thực lực chương 150, Gai Lam thực lực đại ca, kia họ Lý không nhất định là công phu cao thủ, cùng bọn hắn liều mạng. Cốc Thọ Địa hét lớn một tiếng sau, cầm lấy gậy gỗ, bày ra chiến đấu dáng vẻ. Hắn coi là Lý Phong chưa chắc là công phu cao thủ. Nếu như Lý Phong chỉ là bản tử loại nhân vật này, hai anh em họ còn có lực đánh một trận. Bà ca, Lý Phong, Kinh Lam, đã các ngươi không cho đường sống, vậy thì liều mạng. Cốc Thọ Điền thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cái này hai huynh đệ cũng là nhân vật hung ác. Bọn hắn hung thần ác sát nhanh chóng lao tới. Kinh Lam tiến lên sau, một chiêu trường kiếm đâm thẳng, cấp tốc đâm về Cốc Thọ Điền bộ mặt. Cái này ra xúc phản ứng rất nhanh, hắn cuốn quýt gậy gô đón đỡ, ngăn trường kiếm công kích. Cùng lúc đó, Cốc Thọ Điền một côn đánh về phía Kinh Lam đầu. Nhưng Kinh Lam phản ứng rất nhanh, thân thể nàng rất nhỏ bên cạnh rời, lấy nhập vi phương thức, tránh đi đối phương gậy gỗ công kích. Cốc Thọ Địa gậy gỗ cơ hồ dán thân thể nàng, trung điệp một côn đập nện trên mặt đất. Bịch. Một tiếng vang thật lớn sau, mặt đất đất rung núi chuyển. Vô số lá rụng nhau nhau tóe lên. Cốc Thọ Điền thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh, công kích Kinh Lam hạ bản. Cốc Thọ Điền công kích đường. Cái này hai huynh đệ liên thủ, chiêu thức cực nhanh, kín không kẽ hở. Kinh Lam trường kiếm đâm nghiêng mang cản, hóa giải lên đường công kích sau, thân hình linh hoạt vọt lên lúc, tránh đi ven đường công kích. Sau đó không trung trường kiếm xoay tròn. Hiu 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 thanh trường kiếm kia tại trong tay nàng, vung vậy lô hỏa thuần thanh, bước lui Cốc Thọ Điền hai người. Nàng cùng hai người kịch chiến mấy chiêu, thế mà bức lui hai cái này ra súc. Lý Phong đại khái có thể nhìn ra Kinh Lam thực lực. Coi như cái này hai huynh đệ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng trước đó không đối giao hai người, chủ yếu là có rất nhiều lo lắng. Nàng lo lắng thụ thương. Hòn đảo bên trên không có dược phẩm, một khi thân chịu trọng thương, liền mang ý nghĩa có thể sẽ tử vong. Coi như nàng có thể chậm rãi điều dưỡng thương thế, có thể làm rơi hai người sau, ở trên đảo còn có dã nhân. Vì tự thân an toàn, cùng đoàn đội an nguy, nàng một mực cẩn nhận hai người. Kinh Lam kiếm thuật cao siêu, bổ, đâm, vậy bắt rất nhiều động tác tại trong kiếm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng Cốc Thọ Điền hai huynh đệ cũng không phải phế vật. Hai cái này ra súc liên thủ sau thực lực cũng rất tương đại, tuy nói bọn hắn bị Kinh Lam làm cho từng bước lui lại, có thể cũng có sức đánh một trận. Đại ca, nữ nhân chết bầm này quá lợi hại. Cốc Thọ Địa cả kinh thất sắc, bọn hắn đều đánh giá thấp Kinh Lam thực lực. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Kinh Lam không có độc thủ là bởi vì rất khó lấy một địch hai, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, coi như hai anh em họ liên thủ cũng bị Kinh Lam áp chế. Bà ca, nếu như huynh đệ chúng ta hai liên thủ, liền nữ nhân đều không đối phó được, chuyển đi quá mất mặt. Cốc Thọ Điền mặt mũi tràn đầy hung ác. Hai người tiếp tục điên cuồng công kích Kinh Lam. Kinh Lam thân hình nhanh nhẹn, dựa vào cường đại kiếm thuật, tiếp tục cùng hai người chiến đấu. Cho dù lấy một địch hai, nàng cũng không rơi hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng, làm cho hai người không ngừng lùi lại. Lý Phong, nhanh đi giúp Kinh Lam, miễn cho xảy ra bất chắc. Tôn Đại Hầu cầm lấy gậy gỗ muốn xông qua. Bàn Tử cũng muốn xông qua hỗ trợ. Mặc dù Kinh Lam chiếm thượng phòng, hai người lo lắng nàng xảy ra bất chắc. Yên tâm, nàng có thể đối phó hai tên phế vật kia, nhưng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn ta như thế nào làm thịt Cốc Thọ Địa. Siêu Lý Phong lưu lại lời này sau, như là báo săn tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn mau chóng đuổi theo lúc, dường như mang theo một trận gió. Kinh Lam đang cùng hai người chiến đấu lúc, đột nhiên nghe thấy Lý Phong giống to một tiếng, "Ta tới giúp ngươi, đem Cốc Thọ Địa giao cho ta." Cốc Thọ Địa đang muốn ra tay lúc, đột nhiên cảm giác phía sau có nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Phong xách đao vào tới. "Bà ca, đại ca, tiểu tử kia xuống lại." Cốc Thọ Địa giật nảy mình. "Huynh đệ, người trước đối phó Lý Phong, lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn, ta đến quấn lấy Kinh Lam." Cốc Thọ Điền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn chỉ hy vọng Lý Phong công phu không cao, dễ dàng đối phó. Nếu như Lý Phong thực lực có Kinh Lam mạnh, hai anh em họ chết chắc. "Đại ca, ngươi nhiều hơn bảo trọng a, chú ý an toàn." Cốc Thọ Điền lưu lại lời này sau, cấp tốc phóng tới Lý Phong. "Họ Lý, đã ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy thì liều mạng a, ta muốn giết ngươi. Trước xử lý các ngươi, sau đó lại chiếm lấy trong động đám kia mỹ nữ. Nghĩ đến diệt đi hai người sau, có thể chiếm lấy trong động đám kia mỹ nhân." Cốc Thọ Điền rất kích động. Về phần bàn tử cùng hầu tử, hai cái này phế vật rất dễ dàng đối phó. "Ha ha, ngươi thế mà muốn đối phó ta, lão tử để ngươi cái chết rõ ràng." Lý Phong tiến lên sau, như là hùng ương bật lên, hai tay cầm đao, chém đánh giữa trời. Gặp hắn trường đao đánh xuống, Cốc Thọ Địa gậy gỗ nâng quá đỉnh đầu, ý đồ ngăn trở trường đao. Bịch. Một tiếng vang thật lớn sau, Lý Phong trường đao chém vào tại đối phương gậy gỗ bên trên. Cốc Thọ Điệu đống nhiên cảm giác hổ khẩu run lên, bởi vì Lý Phong cường độ quá mạnh, hắn kém chút quỳ một chân trên đất. Hắn muốn chiêu thức biến đổi lúc, Lý Phong lăng không rơi xuống ở giữa, đầu gối mãnh liệt đâm vào trên lồng ngực của hắn. Phanh a! Xuất sinh này lồng ngực bị va chạm sau, tức ngực khó thở, bị đụng té xuống đất bên trên. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, hắn nguyên địa nhấp nô sau, cấp tốc đứng dậy, gậy gỗ như gió thu quét lá vàng đánh về phía Lý Phong. Lý Phong trường đao vượt cản, đem đối phương gậy gỗ ngăn khuất vai cánh tay sau, tiếp tục vung đao bổ ngang. Một đao bổ về phía Cốc Thọ Địa cổ họng. Động tác của hắn rất ăn khớp, chiêu thức gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cốc Thọ Địa cả kinh thất sắc, hắn hướng lui về phía sau lúc, Lý Phong cấp tốc tới gần, một cước đá vào bụng hắn bên trên. A! Bịch! Cốc Thọ Địa kêu thảm một tiếng sau, bị một cước đạp bay xa mấy mét, lăn xuống ở bên cạnh trong bụi cỏ. Đại ca, chúng ta đánh giá thấp Lý Phong thực lực, hắn so Kinh Lam còn mạnh một chút, chạy mau à, không nên cùng bọn hắn chiến đấu. Cốc Thọ Địa bị đạp bay tại lá rụng trung hậu, hoảng sợ tuyệt vọng hô to. Bà ca, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta hai hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Thấy đệ đệ bị Lý Phong một cước đạp lăn, Cốc Thọ Điền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hai người bọn hắn liên thủ đều không phải là Kinh Lam đối thủ, bây giờ lại tới lợi hại hơn Lý Phong. Hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Đại ca, Lý Phong thực lực vượt qua chúng ta dự đoán, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau à. Cốc Thọ Điền vô tâm chém giết, hắn chỉ muốn đảm mệnh. Lý Phong huynh đệ, ngươi thật lợi hại, ngươi là tốt, nhanh giết chết hắn. Tôn Đại Hầu ở một bên hô to. Huynh đệ của ta chính là lợi hại, vô địch thiên hạ a. Bàn tử rất bội phục Lý Phong thực lực. Lâm Bình mấy người rất kích động, nhiệt huyết sôi trào. Lý Phong, Kinh Lam, giết chết kia hai cái xuất sinh. Dương Mân tôi phẫn nộ hô to. Nàng đối hai xuất sinh này hận đấu xương. Bà ca, chúng ta đánh không lại a, chết chắc, không, ta không thể chết ở chỗ này. Cốc Thọ Địa đứng lên sau muốn bỏ trốn mất dạng. Hắn chỉ muốn chạy trốn ra Lý Phong đánh giết bên trong. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Hai huynh đệ các ngươi chết chắc, ngươi là trốn không thoát. Gặp hắn muốn chạy trốn, Lý Phong cấp tốc xông tới giết. Họ Lý, các ngươi Trung Quốc có câu ngạn ngữ, làm người giữ lại một tuyến, về sau tốt gặp nhau, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thấy Lý Phong truy giết tới, Cốc Thọ Địa liều mạng hô to.